Chương 159, chịu đựng, lại nói, bởi vì Vân Mộng giới mở ra, bây giờ tu tiên giới phần lớn người, ngày thường một bán thời gian đều tại Vân Mộng giới trải qua. Giống như chắc bất phàm loại này ở Vân Mộng giới ngẩn ngơ chính là 10 ngày người càng là không đếm xuể. Vân Mộng giới không hổ là thần hồn thế giới, rất nhiều người thần hồn tu vi cũng đang không ngừng đề cao. Sau chắc bất phàm lại tiến vào Vân Mộng giới mấy lần, bất quá mấy lần không có lại đi khuấy động Vân Mộng giới phong vân, nhưng mà đi tăng lên chính mình thần hồn cấp bậc cùng mệnh hồn khí cấp bậc. Hắn đem thần hồn cấp bậc tăng lên tới 49 cấp, cự ly nguyên thần cảnh một bước ngắn. Nguyên thần cảnh là tu tiên giới trọng yếu nhất một cảnh giới, chắc bất phàm phải làm xong chuẩn bị chu đáo mới có thể bước vào tầng thứ này. Bởi vì một khi bước vào nguyên thần cảnh, liền đại biểu chắc bất phàm có thể chính thức bước vào tu tiên giai đoạn thứ 2 tu luyện. Thần hồn đạt tới nguyên thần cảnh, liền có thể bắt đầu kết đan. Nhưng là chắc bất phàm bây giờ thể chất còn chưa đủ mạnh. Sinh tử huyền thể chỉ tu luyện đến giai đoạn thứ 2, cùng hắn thần hồn rất không xứng đôi. Đội vàng kết đan lời nói, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Cho nên tiếp theo chắc bất phàm càng nhiều tu luyện, tương hội chuyển thành thể chất tu luyện, hắn muốn lấy thời gian nhanh nhất bước vào kết đan cảnh. Ở cái thế giới này, chỉ có bước vào giai đoạn thứ 2 người, mới sẽ không bị coi là yếu gà hoặc không có tiếng tăm gì hạ người. Trừ thần hồn tăng lên tới 49 cấp ra, mạng hắn hồn khí sinh tử kiếm cũng tăng lên tới 70 cấp. Mệnh hồn khí càng đến hậu kỳ, tăng lên một cấp cần hồn lực lại càng là khổng lồ. Hiện tại hắn tăng lên một cấp yêu cầu hơn 10 triệu hồn lực đo. Mà trước mặt hắn mấy ngày ở Vân Mộng giới dựa vào cấp đoạt Thiên Vũ Minh hồn đàn, hơn nữa người trong thiên hạ cống hiến, cùng với chính mình thuộc quyền vò xuống các đệ tử mỗi ngày cung phụng, cộng lại, kiếm được hơn 40 triệu hồn lực. Bây giờ đem sinh tử kiếm để thăng đến 70 cấp sau, hồn lực cơ thượng còn dư lại không có mấy. Bất quá hắn danh nghĩa hồn đàn số lượng đã vượt qua hơn 2.600 bản tọa, dưới quyền đệ tử đã vượt qua hơn 2 triệu. Mỗi ngày có thể thu nhập sắp tới hơn 10 triệu hồn lực. Cho nên với hắn mà nói, bây giờ hồn lực lượng hoàn toàn không còn là vấn đề gì. Không có tiếng tăm gì chiếm đoạt nhiều như vậy hồn đàn, cũng không phải không chỗ dùng chút nào. Nói hắn là Vân Mộng giới hiện tại thì ngưng, hồn lực đo cao nhất người cũng không quá đáng. Lần nữa từ Vân Mộng giới trở về, phát hiện Đoạn Tinh Hà cùng cha của hắn vẫn chưa có tỉnh lại, chắc bất phàm không khỏi cau mày, hỏi hướng Vân Vân. Cô nương có biết, lão Đoạn hai cha con bọn họ là cần gì phải liều mạng như vậy tu luyện? Lần này tới đến Tinh Thần Sơn, chắc bất phàm liền phát hiện một cái vấn đề, Đoạn Tinh Hà thái độ khác thường liều mạng tu luyện, liều mạng đang tăng lên thần hồn cấp bậc. Cô nương tốt Vân Vân nghe xong, có chút bình lông mi nói, mấy ngày nữa chính là Tinh Thần đại điện, lần này đại điện đem quyết định giao quang phong vận mệnh. Phong chủ cùng Tinh Hà khả năng không chịu thua. Không chịu thua, có ý gì? Từ Vân Vân trong lời nói có thể nghe được, lần này Đoạn Tinh Hà hắn là gặp phải phiền toái. Người này đem chính mình từ Thiên Hương Thành tìm đến, nói không chừng chính là vì chuyện này. Giao Quang Phong đã liên tục ba giới, trở thành thất tinh chi mạng. Nếu như lần này lại trở thành hạng chót lời nói, Phong chủ, Tinh Hà, còn có mọi người, khả năng đều phải bị đuổi ra Tinh Thần Sơn. Đuổi ra Tinh Thần Sơn? Chắc bất phàm đã minh bạch, Đoạn Tinh Hà gặp được phiền toái. Trong này có phải hay không có cái gì ẩn tình? Ta nghe nói Lao Đoạn cha là năm đó bằng vào chính mình lực lượng lực áp quân hùng mới trở thành Giao Quang Phong phong chủ. Lấy hắn năng lực, không đến nổi luân lạc đến đây. Chắc bất phàm hỏi. Hắn nhìn ra được, Đoạn Tinh Hà cha nhìn qua thập phân trắng trường, giống như là bị nào đó đả kích trầm trọng. Vân Vân nghe xong, nhưng là Liễu Diệp Tiểu Mi có chút vừa nhấc, ôn hòa trên mặt mũi hiện lên một tia lo âu. Nàng nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Thật xin lỗi, cái vấn đề này ta không thể trả lời ngươi." Tinh Hà rất kiên kỵ. Cô đương tốt Vân Vân, thật đúng là một thân thiết nữ nhân tốt. Đối với Đoạn Tinh Hà lời nói, thật là nói gì nghe nấy, muốn gì được đó. Chắc bất phàm cảm thấy, mình nếu là có thể tìm được như vậy một vị cô nương tốt, vậy mình cả đời này cũng sẽ không lại có cái gì qua truy cầu lớn lao. Lại qua một ngày, sáng sớm ngày hôm đó, đột nhiên từ Giao Quang đại điện chuyển tới Đoạn Tinh Hà rên rỉ. Đáng chết hạ thần, đáng ghét ta. Chắc bất phàm đang ở trong sân nhà luyện tập thủ nạp, cường tráng thân thể. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên nghe được Đoạn Tinh Hà than thở, hắn đi theo từ trong nhà chạy đến Vân Vân, cùng đi tới Giao Quang đại điện. Chỉ thấy Đoạn Tinh Hà tóc hai bù xù ngồi dưới đất, trước người đầy đất tiên huyết. Cô nương tốt Vân Vân thấy như vậy một màn, bị dọa sợ đến liền vội vàng chạy đến Đoạn Tinh Hà bên người, đưa hắn đỡ dậy. Tinh Hà, không có sao chứ? Vân Vân đem một đạo hòa hoãn tinh thần nguyên lực rót vào Đoạn Tinh Hà trong cơ thể, sơ thông Đoạn Tinh Hà khí tức. Nhìn thấy chắc bất phàm với Vân Vân chạy tới, Đoạn Tinh Hà khẽ cắn răng, một quyền đập xuống đất. Ta không sao, lão Trác, cho ngươi chê cười. Chắc bất phàm nhìn Đoạn Tinh Hà trạng thái, ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt hơi lạnh, nói: ngươi cái này còn kêu không được gì? Đây cũng không phải là ngươi Đoạn Tinh Hà. Theo ta giả khách khí, có cần không? Chắc bất phàm tự nhiên nhìn ra được, Đoạn Tinh Hà đang giấu giếm hắn, hoặc có lẽ là thì không muốn phiền toái Chắc bất phàm. Đoạn Tinh Hà đem Chắc bất phàm như thế hỏi, từ dưới đất đứng lên, sau đó ở Vân Vân nâng đỡ, ngồi vào một bên cái ghế gỗ. Ta bị giết chết ở Vân Mộng giới. Vân Vân thật chặt che cái miệng nhỏ nhắn, khẽ cau mày nhìn Đoạn Tinh Hà. Hạ thần giết ngươi sao? Vừa mới Đoạn Tinh Hà phát ra tiếng kia than thở, hiển nhiên hô đến hạ thần danh tự này. Mà người này, hiển nhiên Vân Vân cũng nhận ra. Hắn là ai? Chắc bất phàm cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi đạo. Ở Vân Mộng giới, dám đối với hắn huynh đệ độc thủ, cái tên kia hiển nhiên là sống không nhịn được. Đoạn Tinh Hà lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, ở Vân Mộng giới bị giết, mặc dù sẽ không chết, nhưng là thần hồn lại tao bị thương nặng. Lại hai ngày nữa Tinh Thần đại điện liền muốn bắt đầu, hắn cái trạng thái này, thế nào ra chiến trường? Hắn là Thiên Cơ đỉnh phong chủ chi tử, Tinh Thần Sơn thế hệ trẻ xuất sắc nhất, nổi bật nhất ngôi sao. Hắn 3 năm trước đây cũng đã đang trùng kích nguyên thần cảnh, mặc dù vẫn luôn chưa thành công, nhưng là vẫn là tinh thần điện thế hệ trẻ người mạnh nhất. Chắc bất phàm có hiểu, đồng dạng là tinh thần điện người, hắn vì sao ra tay với ngươi, hơn nữa còn thống hạ sát thủ. Tên con kia, hắn đối với Vân Vân lòng mang ý đồ xấu. Đoạn Tinh Hà không có nói nhiều, nhưng chắc bất phàm đã minh bạch sự tình nguyên lý. Mà Vân Vân nghe xong, cũng là khó chịu nói, thật xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta lời nói, không có quan hệ gì với ngươi, đây là ta với cái tên kia giữa ân oán. Nhìn thấy Đoạn Tinh Hà như thế, chắc bất phàm không có hỏi lại cái gì, hắn cũng không biết thế nào an ủi, nhưng mà đối với Vân Vân nói, chăm sóc kỹ lao đoạn, ta đi Vân Mộng giới một chuyến. Chương 160, mâu thuẫn chắc bất phàm mang theo sáng quắc sát khí tiến vào Vân Mộng giới. Sau đó một thân một mình đi tới Tinh Thần Sơn ở vào Vân Mộng giới tổng đàn. Tinh Thần Sơn tổng đàn ở vào Vân Mộng giới ngoại tầng đông bộ một tòa bích lục thành sơn thượng, phát triển được hay lại là tương đối có thành tựu. Đi tới Tinh Thần Sơn tổng đàn bên ngoài, chắc bất phàm đeo lên mặt nạ quỷ, trên người trang phục trong nháy mắt đổi thành bóng đen sáo trang, quỷ áo khoác ngoài. Người nào dám xông vào ta Tinh Thần Sơn tổng đàn? Mới vừa xuất hiện ở dưới chân núi địa giới ra, thì có một đám thủ môn đệ tử xông lên. Chắc bất phàm mở ra áo khoác ngoài, tay trái từ phi phong trung bên ra, sau đó ở trước mặt không trung một chút, tối sầm bạch xuôi ngược hồn điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Hào 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 hào, hồn điện mở ra, một đạo thanh sắc quang mang từ hồn điện bên trong lao ra, hóa thành một cái trăm trượng thanh xả, hướng đám kia thủ môn đệ tử tiến lên. 48 cấp thanh linh độc mãng, khắc đáng sợ phân nhánh lưỡi rắn, mang theo quần quần cắt đuôi phong bạo, hướng những thủ môn đó đệ tử cắn xé đi. Những thủ môn đó đệ tử bị bất thình lình thanh linh độc mãng dọa cho kẻ ra quần. Đây là cái gì hồn thú, chạy mau a! 48 cấp thanh linh độc mãng, người này lại có thể cho gọi ra đáng sợ như vậy hồn thú? A! Còn không đợi những người đó phát ra tiếng kêu thảm, liền bị tia thanh linh độc mãng từng bước giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại một tên đệ tử ngơ ngác đứng trên mặt đất, đầu kia thanh linh độc mãng đầu thật cao nâng lên, mở cặp kia mắt hạnh, thoáng qua cái đầu nhìn phía dưới người sống. Tên đệ tử kia bị sợ ngốc, ngơ ngác nhìn lên trước mặt thanh linh độc mãng, hai chân đã run rẩy không còn hình dáng. Thiên cơ đỉnh hạ thần ở chỗ nào? Chắc bất phàm không có giết hắn, mà là lưu một người sống, dùng để truy hỏi hạ thần hành tung. Tên đệ tử kia nghe xong, diện mục vặn vẹo trả lời: hạ thần sư minh, hắn cách giới. Chắc bất phàm khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới tự mình tiến tới chế một bước, cái tên kia lại trốn. Đáng ghét. Chắc bất phàm hung hăng cắn răng một cái, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Đại hiệp, có thể đem ngài sủng vật thu trở về sao? Cái điều thanh linh độc mãng còn tại đằng kia trước mặt thủ vệ đung đưa đầu. Chắc bất phàm nghe một chút, lừa gật đầu, lạnh lùng nói: ngay hắn. Kia thanh linh độc mãng nghe xong, mở ra miệng to như chậu máu, sau đó đất một cái từ thủ vệ kia đỉnh đầu một cái nuốt vào. Nghĩ đến Vân Mộng giới báo thù cho Đoạn Tinh Hà, nhưng là bị tên kia cho trước một bước chạy trốn. Trở lại tu tiên giới sau, chắc bất phàm đi ra khỏi cửa phòng. Lại vào lúc này, nhìn thấy giao quang phong ngoài cửa lớn, đi tới một đám người xa lạ. Dẫn đầu là một người mặc lam sắc áo giáp chiến y, khoác màu đen áo khoác ngoài, dài một khuôn mặt ngựa nam tử. Hắn làm bộ làm tịch tay cầm một cái ngọc phiến, cố làm phong nhã xuất hiện ở trước đại môn. Sau lưng hắn đi theo 5-3 cái không sai biệt lắm giống vậy trang trí người, bất quá bọn chúng đều là dáng dấp dạng không đứng đắn, để cho người không dám tân bốc cha hắn nương giả bộ, không cho phép vào. Ngoài cửa lớn, đầu đầu mang theo mấy cái tiểu bằng hữu ngăn ở kia bảy trước mặt nam nhân. Kết quả dẫn đầu cái đó mặt ngựa lam giáp nam tử thấy vậy, nhưng là cầm trong tay ngọc phiến đập vào đầu đầu trên đầu. Tiểu quỷ, Tinh Thần Sơn còn có ta không thể đi địa phương, cho ca ca ta tránh ra. Thì không cho bảo, Vân Vân tỷ nói qua, các ngươi có bệnh. Đầu đầu nghẹn đỏ mặt, hiển nhiên vừa mới kia nam tử mặt ngựa ngọc phiến đưa hắn gõ đau, nhưng là tên tiểu tử này không khóc ra người có bệnh, không cho phép bảo. Mâu Mâu cũng giang hai tay, ngăn ở kia bảy trước mặt nam nhân. Kia nam tử mặt ngựa nghe một chút, ngồi xổm người xuống, sau đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hỏi, ta có bệnh. Bệnh gì? Bệnh thần kinh. Thằng nhóc con, ngươi tìm chết. Kia nam tử mặt ngựa bị đầu đầu lời nói trong nháy mắt chọc giận, một cái tát chuẩn bị vô hướng đầu đầu. Ngay vào lúc này, chắc bất phàm chân đạp rời ngôi sao hóa ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở kia nam tử mặt ngựa trước mặt, đất bắt lại đối phương tay. Khi dễ tiểu hài nhi, xem ra các ngươi là thật có bệnh. Chắc bất phàm kịp thời xuất hiện, cứu đầu đầu. Sau đó hắn đem những tiểu khả ái đó môn hết thể hộ ở sau lưng. Nhé, đây là đâu vị, giao quang phong lúc nào liền ngươi như vậy số hiệu nhi nhân vật. Kia nam tử mặt ngựa sau lưng có một tên bản tử đứng ra nói, chết cho ta mở. Nam tử mặt ngựa thấy chắc bất phàm bắt tay mình, đất hướng chắc bất phàm đẩy một cái, cường đại tinh thần lực lượng hướng chắc bất phàm đánh tới. Chắc bất phàm tự nhiên cũng thì sẽ không yếu thế, trở tay đẩy một cái, chính là hắc sát tử khí ầm ầm mà ra. Trong lúc nhất thời, tinh thần linh khí cùng hắc sát tử khí đụng vào nhau, năng lượng cường đại phong bạo chấn động ra chắc bất phàm trước tiên cảm giác thực lực đối phương không kém gì chính mình, thậm chí càng cường đại hơn. Nhưng là hắn dựa vào tử khí cường đại ăn mòn lực lượng, lại có thể cùng đối phương đấu ngang sức ngang tài. Tiểu tử này đến cùng luyện là cái gì thể chất, thật là cổ quái năng lượng xâm nhập. Nam tử mặt ngựa chính là ở Vân Mộng giới giết chết Đoạn Tinh Hà hạ thần. Hắn lần này tới, chẳng qua chỉ là đặc biệt chạy đến Đoạn Tinh Hà trước mặt giễu võ Dương Ai. Không nghĩ tới mới vừa đến cánh cửa, liền gặp một cái không kém gì chính mình nam tử thần bí. Dừng tay. Ngay tại hai người đấu không phân cao thấp đang lúc, đột nhiên một đạo tinh thần năng lượng từ trời rơi xuống, đem chắc bất phàm cùng kia hạ thần đồng thời đánh văng ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được Đoạn Tinh Hà cha Đoạn Nguyệt Phong đột nhiên xuất hiện ở hai người chính giữa. Hạ thần, tới ta giao quang phong không biết có chuyện gì ạ? Đoạn Nguyệt Phong khoanh tay, nhìn về phía vừa mới bị đánh bay hạ thần. Kia hạ thần vừa nhìn thấy mặt là Đoạn Nguyệt Phong, lúc này cả kinh nói, Đoạn sư bá, ngài không phải là ở Vân Mộng giới khai thác hồn đan sao? Hạ Thần sở dĩ dám tới Diêu Võ Dương Oai, chính là bởi vì hắn biết Đoạn Nguyệt Phong ở Vân Mộng giới, trong thời gian ngắn trở về không, nhưng mà, hắn không nghĩ tới Đoạn Nguyệt Phong chẳng những trở lại, hơn nữa còn bị hắn đụng vừa vặn. Đoạn Nguyệt Phong nghe một chút, cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đang ở đây Vân Mộng giới giết ta Nhi Đoạn Tinh Hà, chẳng lẽ muốn để cho ta người làm cha chẳng quan tâm?" Đoạn Nguyệt Phong tiếng nói vừa dứt, một đạo rời ngôi sao hóa ảnh, đột nhiên xuất hiện ở kia Hạ Thần trước mặt, sau đó bắt lại Hạ Thần cổ. Một khắc kia, hắn hận không được cứ như vậy hung hăng bẻ gãy người này đầu. "Sư bá, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta không dám?" Đoạn Nguyệt Phong lạnh lùng nói. "Sư bá, ta cùng với Đoạn sư đệ nhưng mà ở Vân Mộng giới luận bàn, cho dù là ta giết hắn, hắn cũng chỉ là thần hồn bị thương nặng. Hắn không phải là còn sống cho thật tốt đất sao? Ngươi nếu là vì vậy mà giết ta, sợ là các ngươi đoạn ra, không đi ra loạt tinh thần sơn. Ngươi uy hiếp ta." Đoạn Nguyệt Phong trong tay lực đạo trở nên càng dữ dội hơn. Kia Hạ Thần sau lưng mấy tên, liền vội vàng trói Hạ Thần lên tiếng xin xỏ cho. "Đoạn sư bá, bớt giận a. Chúng ta sai, chúng ta bây giờ liền rời đi giao quan phòng." "Đoạn sư bá, ngươi cần phải hiểu rõ, Hạ Thần sư minh nhưng là Thiên Cơ Phong thiếu phong chủ. Ngài là muốn đoạn tuyệt với tinh thần sơn sao?" Ngay tại Đoạn Nguyệt Phong rất có thể dưới cơn nóng giận, giết chết Hạ Thần sau khi, từ trong sân, chuyển tới Đoạn Tinh Hà tiếng hét lớn. "Dừng tay! Cha, ngươi đây là phải làm gì?" Trong sân, Đoạn Tinh Hà ở Vân Vân nâng đỡ, đi ra, hắn kịp thời gọi lại Đoạn Nguyệt Phong, tránh cho một tràng tai nạn. Đoạn Nguyệt Phong quay đầu nhìn lại, mới chậm rãi buông tay ra. Kia Hạ Thần phốc thông một tiếng, rơi xuống đất. Sau đó một khắc không để lại, chạy trối chết. Chương 161, Tinh Thần Đại Hội. Mắt thấy Hạ Thần bọn họ chạy trối chết, Đoạn Nguyệt Phong quay đầu lại, nhìn về phía Đoạn Tinh Hà. "Thua ở tên kia trên tay, đó là ta tài nghệ không bằng người. Cho dù là ở phía trên tòa thánh điện, điện chủ cũng sẽ không vấn tội với Hạ Thần. Nhưng nếu như ngươi giết hắn, có thể tiết tức giận nhất thời, nhưng là ngươi, ta, vân vân, còn có chút tiểu quỷ, tất cả đều nên vì ngươi chỉ một ý nghĩ sai mà cho tên xuất sinh kia chôn theo. Đáng ra không, Đoạn, tháng, đỉnh." Đoạn Tinh Hà từng chữ, không ngừng kêu Đoạn Nguyệt Phong tên. Coi như người đứng xem chắc bất phàm, có thể nhìn ra được, cái nhà này có vấn đề. Mà vấn đề, nằm ở chỗ Đoạn Nguyệt Phong trên người. Đoạn Nguyệt Phong nghe một chút, đất ôm lấy đầu mình, cùng loạn cực độ đè nén tâm tình mình, không có gào thét ra cha, hai ngày sau tinh thần đại điện, chớ miễn cưỡng chính mình. "Chúng ta đi thôi." Đoạn Tinh Hà nhìn về phía một bên Vân Vân, sau đó ở Vân Vân nâng đỡ, từ từ đi vào sân. Chỉ lưu lại Đoạn Nguyệt Phong, đứng ở ngoài cửa lớn, cô đơn chiếc bóng, giống như viên cô thả lỏng, ngước nhìn từ cùng. Một khắc kia, chắc bất phàm có thể cảm nhận được, Đoạn Nguyệt Phong trên người, phủ kín cô độc cùng bi thương. Hắn có thể cảm thụ được, người đàn ông này, tràn đầy vô tận hối hận, mặc dù không biết hắn đang hối hận đến cái gì, nhưng là cái loại này bi thương cùng tăng thương, thật sự là để cho người đứng xem cũng có thể cảm nhận được một loại tiếc nuối cùng bi ai. Trở lại gian phòng của mình sau, chắc bất phàm lại đi một chuyến Vân Mộng giới, tìm tới Tinh Thần Sơn tổng đàn. Nhưng mà Hạ Thần tên kia có thể là bị Đoạn Nguyệt Phong cái hù được, co đầu rút cổ đứng lên, không dám lại vào Vân Mộng giới. Chắc bất phàm dưới cơn nóng giận, giết mấy cái ngôi sao núi đệ tử cho hạ giận, sau đó rời đi. Lại trở về phòng, đang chuẩn bị nằm xuống thời điểm. Đông đông đông. Môn ngoài truyền tới một trận thanh thúy tiếng gõ cửa. "Chắc công tử, ngủ sao?" Thanh âm ôn nhu truyền tới, chính là cô nương tốt Vân Vân. "Mời vào." Chắc bất phàm không biết Vân Vân tìm chính mình có gì muốn làm, bất quá cô nương tốt Vân Vân, hiển nhiên là có chuyện quan trọng mới có thể ở đêm hôm khuya khoắt tìm tới cửa. Vân Vân mặc tối nay một món kéo đất quần trắng, nhìn qua ôn nhu phong khoáng. Như vậy cô nương, đúng là chắc bất phàm lý tưởng hình nữ nhân. Dĩ nhiên, chính là chắc bất phàm bảo tưởng. Vợ bạn không thể lừa gạt đạo lý, chắc bất phàm hay lại là minh bạch. Mặc dù Vân Vân cùng Đoạn Tinh Hà không có xác nhận quan hệ, nhưng là chắc bất phàm có thể nhìn ra hai người này là trời sinh đang đối một đôi. "Mời ngồi." Chắc bất phàm đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, sau đó cho Vân Vân rót ly trà. Vân Vân không ngồi, hoặc có lẽ là nàng cũng không muốn ở chắc bất phàm gian phòng đợi đến quá lâu. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ sống chung một phòng, chuyển đi cũng không tốt lắm. "Ta sẽ không ngồi, tối nay tới là có một chuyện muốn khẩn cầu chắc công tử." Chắc bất phàm nghe một chút, giống vậy đứng lên, hỏi: "Là có quan tinh thần đại điện chuyện chứ?" "Không sai." Vân Vân nghĩ tưởng kính xin chắc công tử thay thế Tinh Hà tham gia chàng này tinh thần đại hội. Hắn bây giờ trạng thái căn không cách nào leo lên lôi đài. Vân Vân lời nói chắc bất phàm thật sâu hiểu. Tinh thần đại điện yêu cầu phong chủ dẫn dắt môn hạ ít nhất 2 tên đệ tử tham gia. "Thật không dám dâu dếm, Tinh Hà tìm ngươi tới, nhưng thật ra là muốn cho ngươi thay đổi ta tham gia chàng này tinh thần đại hội. Nhưng là bây giờ Tinh Hà càng cần hơn ngươi trợ giúp." Chắc bất phàm yên lặng chốc lát, là hắn biết Đoạn Tinh Hà mời hắn đi tới Tinh Thần Sơn, không phải vì dẫn hắn tới đi thăm Tinh Thần Sơn cảnh đẹp. Nghe Vân Vân thẳng thắn cho nhau biết sau, chắc bất phàm thở dài, nói: "Lão Đoạn tính cách ta ngươi cũng hẳn rất rõ ràng, cho dù hắn bây giờ thần hồn bị thương nặng, hắn cũng không khả năng để cho ta thay thế hắn tham gia ngôi sao gì thần đại biết. Công tử xin yên tâm, tinh thần đại hội ngày ấy, hắn sẽ cái gì cũng không biết." Vân Vân hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị, mới tới mời chắc bất phàm. Cô gái này ngày thường đối với Đoạn Tinh Hà là muốn gì được đó, nhìn qua không có gì chủ kiến. Nhưng là bây giờ chắc bất phàm mới phát hiện, Vân Vân rất có ý nghĩ của mình, nàng trong bóng tối trợ giúp Đoạn Tinh Hà, hoặc có lẽ là âm thầm trợ giúp Đoạn gia thay đổi vận mệnh. "Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Cần ta làm gì, ngươi xin cứ việc phân phó. Lão Đoạn là ta ở trên thế giới này thiếu có mấy cái bằng hữu, ta nguyện ý giúp hắn. Đa tạ chắc công tử tương trợ, hôm nay ân, Vân Vân không bao giờ quên." "Cô đương khách khí, ngược lại ta cũng rảnh rỗi đến phát chán, sẽ đi thăm nhìn cái gì tử tinh thần đại hội, đến cùng lợi hại chỗ nào. Cuối cùng, chắc Bất Phàm đáp ứng Vân Vân, thay thế Đoạn Tinh Hà tham gia tinh thần đại hội. Tinh thần đại hội ngày đó, Đoạn Tinh Hà bị Vân Vân chuẩn bị mê thần thơm tho cho mê ngất đi. Sau đó Vân Vân để cho Tiểu Khả Ái Môn lưu lại chiếu cố Đoạn Tinh Hà. "Tiểu Mai, ngươi cũng ở lại đây đi." Kinh lịch nhiều lần như vậy tử vong chắc Bất Phàm, trực giác nói cho hắn biết, Giao Quang Phong có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn đem Tiểu Mai ở lại Giao Quang Phong. Sau đó chính mình đi theo phong chủ Đoạn Nguyệt Phong cùng Vân Vân cô đường, cùng ngồi lên phi trù, hướng Thất Tinh Phong chủ phòng, Tinh Thần Sơn bay đi. Một đường đi trước, đầy trời đều là tất cả lớn nhỏ phi thuyền hướng Tinh Thần Sơn đỉnh núi bay đi. Thiên phàm đua thuyền, bách khả tranh lưu, tình cảnh cực sự hùng vĩ đồ sộ. Chắc Bất Phàm bọn họ phi trù, có vẻ hơi một mạc với đổ nát. Bất quá nhưng ở những thứ này to lớn phi thuyền chính giữa, Thành Thạo trước tiên chạy tới Tinh Thần Sơn đỉnh không trung bến tàu. Dừng lại phi trù, ba người bước lên bến tàu, sau đó đi qua một con đường, xuyên qua một cánh sừng sững cửa tháp. Cuối cùng, bọn họ bước vào một mảnh hùng vĩ mà kỳ huyễn to lớn lõm hình hội trường. Ở lõm hình bên trong hội trường, người ta tấp nập, ngồi đầy hình hình sắc sắc nhân vật. Hội trường này cực kỳ to lớn, bát ngát vô biên, Tinh Thần Sơn đệ tử trăm vạn, cơ hồ có thể toàn bộ ngồi xuống. Hội trường trung quanh có 7 chỗ tháp cao, phân biệt đại biểu 7 chỗ tinh phong. Mà ở lõm hình trong hội trường, lơ lửng một tòa không đảo. Tòa kia treo phủ không đảo với Hỏa Vân Thành thánh thành rất giống, bất quá phía trên không có gì kiến trúc, chỉ có một khối bằng phẳng lôi đài. Đó chính là Tinh Thần Sơn chứ danh Tinh Thần Lôi Đài, cũng là Tinh Thần Sơn các đệ tử lẫn nhau đấu võ tranh hùng sân. Vân Vân chỉ huy chắc Bất Phàm với Đoạn Nguyệt Phong đi tới đại biểu Giao Quang Tháp tinh hát. Với sau lưng Đoạn Nguyệt Phong chắc Bất Phàm luôn cảm giác hôm nay Đoạn Nguyệt Phong có chút khác thường, rất sợ hãi trước mắt loại tràng diện này. Người đàn ông này đến cùng kinh lịch cái gì? Chắc Bất Phàm nghi ngờ không hiểu. Lúc này ba người bọn họ leo lên Giao Quang tinh hát. Loại này tinh hát là đặc biệt cho các phong phong chủ chuẩn bị. Nhưng mà khi bọn hắn đi tới tinh tháp tầng chót thời điểm, nhưng là nhìn thấy tầng chót trên đã tỏa hạ một đám người. Ở đám người kia chính giữa, Chắc Bất Phàm nhìn thấy một người quen, Hạ Thần. Mà đối phương cũng là ngay đầu tiên quay đầu nhìn về phía Chắc Bất Phàm bọn họ, đứng dậy cười nói: "Nhé, Giao Quang Phong các vị nhanh mau mời ngồi." "Ngồi?" "Hướng nơi đó ngồi." Tại chỗ không có một chỗ ngồi trống, chỉ có ba cái thấp lùng tảng. Cái đó Hạ Thần chính là chỉ ba người kia tảng, đối với Chắc Bất Phàm bọn họ nói. Chương 162, khiêu khích, Giao Quang Phong tinh tháp lại bị Thiên Cơ đỉnh chiếm lĩnh. Hơn nữa những người này đáng hận hơn là lại để cho Thiên Cơ đỉnh người ngồi chồm hổm ở kia nhỏ thấp tầng thượng. Tính là gì? Hạ Như Hải, ngươi có ý gì? Coi như Giao Quang Phong chủ, Đoạn Nguyệt Phong đứng ra, chất vấn ngồi ở chính giữa tên kia mắt to mày rậm, gương mặt thô cùng nam tử. Đối phương liền không hề quay đầu lại, nhưng mà rên một tiếng. "Đoạn Nguyệt Phong, ngươi là ở theo ta giả vờ ngây ngốc. Đối với nhất giới tiểu bối, ngươi cũng dám như vậy thống hạ sát thủ, thật đúng là không có ngươi Đoạn Nguyệt Phong không dám làm." Đoạn Nguyệt Phong nghe một chút, dương mắt nhìn về phía một bên cái đó Hạ Thần. Hiển nhiên, người này trở về tố cáo, vì vậy nhà hắn lao tử chạy đến tìm vùng. "Hạ Như Hải, ngươi con trai ngoan làm chuyện gì, ta ngươi lòng biết rõ. Tại Tinh Thần Đại sẽ đêm trước, bị thương nặng con ta thần hồn, ta không có phê hắn, đã coi như là khách khí." Ầm. Đoạn Nguyệt Phong vừa dứt lời, kia Hạ Như Hải đất đánh một cái tọa hạ bảo tọa. Loảng xoảng một tiếng, kia kim thạch một chế tạo bảo tọa, cứ như vậy ầm ầm mà nát, nổ thành bụi bặm. "Phế hắn, ngươi dám động con ta thử một chút." Hạ Như Hải trên người khí thế đột nhiên cuồng bạo không dứt, người chúng quanh bị rối rít đẩy lui, toàn bộ sân thượng đều tràn đầy cái kia cuồng bạo năng lượng. Giao Quang đỉnh tháp chấn động, hiển nhiên đưa tới toàn bộ đại hội hội trưởng chú ý mau nhìn. Giao Quang đỉnh tháp thật giống như phát sinh cái gì thật là mạnh mẽ tinh thần năng lượng, là một vị phong chủ tức giận. Chuyện gì xảy ra? Đại hội còn chưa bắt đầu, lại phải đánh sao? Giao Quang tháp, chẳng lẽ là Giao Quang phong chủ khí tức cường đại? Bên ngoài hội trường người rối rít nhìn về tòa kia thật cao Giao Quang đỉnh tháp. Mà giờ khắc này trên đỉnh tháp, kiếm bạt nỗ trương, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hạ Như Hải, ngươi cho rằng là bản tọa biết sợ ngươi? Kỳ quái, Đoạn Nguyệt Phong vào lúc này bộc phát ra giống vậy lực lượng đáng sợ. Toàn bộ sân thượng đều tràn đầy hai người bọn họ lực lượng cuồng bạo ba động, tạo thành trận trận cụ phong, cùng tập quanh mình hết thảy. Bàn ghế bị toàn bộ phá hủy, những người khác đứng ở trên bình đài, càng là tràn ngập nguy cơ. Đây chính là ngân đan cảnh cường giả thực lực sao? Chắc Bất Phàm âm thầm khiếp sợ, hắn biết Tinh Thần Thất Phong bảy vị phong chủ đều là ngân đan cảnh cường giả. Ngân đan cảnh? Cái này làm cho Chắc Bất Phàm nghĩ đến Ô Nha đạo nhân, hắn liền là một vị ngân đan cảnh cường giả. Chắc Bất Phàm mặc dù giết hắn, nhưng là lão già kia thần hồn lại còn không có bị tiêu diệt. Mắt thấy trận đại chiến này sắp bộc phát ra ngay vào lúc này, đột nhiên đến một cái ban ngày tình quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào Giao Quang tháp đỉnh tháp. Chỉ thấy Đoạn Nguyệt Phong cùng Hạ Như Hải hai vị ngân đan trong cường giả gian, đột nhiên xuất hiện một vệt màu trắng thanh âm. Đó là một tên bạch phát lão giả, thân mặc cả người màu trắng áo lụa, một tiết như chú. Ở quanh người hắn còn lóe lên ánh sáng màu trắng, cả người nhìn qua vô cùng thần thánh. "Tinh chủ." Đoạn Nguyệt Phong cùng Hạ Như Hải hai người, ở thấy tên kia đột nhiên xuất hiện bạch phát lão giả sau, lúc này thu hồi trên người bộc phát ra khí thế. "Tinh chủ, vị này chính là Tinh Thần Điện chi chủ đi." Chắc Bất Phàm âm thầm cả kinh nói. Vừa mới cái loại này tình cảnh, cũng chỉ có Tinh Thần Điện chi chủ có thể trấn áp xuống. "Như Biển, Nguyệt Phong, các ngươi cùng là sư huynh đệ hơn 50 năm, cớ gì rút kiếm Dương cung như vậy?" "Sư tôn." Đoạn Nguyệt Phong người này hắn. "Đủ, chuyện đã xảy ra vi sư không nguyện ý nghe. Hôm nay là ta Tinh Thần Đại hội, 17 núi tám nhạc, 30 lục đại môn phái đồng đạo tới xem một chút ta Tinh Thần chi thịnh hội. Nếu là bị hai người các ngươi hủy thịnh hội, đừng trách vi sư không nể mặt." "Nô tấn bu thử,
tự thu xếp ổn thỏa.
Kia tinh chủ nói xong, hóa thành một vệ sáng biến mất ở giao quang tháp sân thượng. Sau đó, Hạ Như Hải lạnh lùng nhìn Đoạn Nguyệt Phong liếc mắt, sau đó đối với người sau lưng nói, chúng ta đi. Nhìn Hạ Như Hải đám người hậm hực rời đi, coi như người đứng xem chắc bất phàm có thể cảm giác được. Lần này tinh thần đại hội, sợ là không có đơn giản như vậy. Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Lao Đoạn Cha, đến cùng có gì bí mật? Chắc bất phàm càng đứng ở Đoạn Nguyệt Phong bên người, cũng càng cảm giác Đoạn Nguyệt Phong cho hắn một loại rất không cân đối cảm giác. Giữa người và người, cho dù là người xa lạ, đứng chung một chỗ thời điểm cũng sẽ cảm nhận được trên người đối phương cái loại này tự nhiên khí tức. Sống chung đứng lên, cũng liền tự nhiên làm theo. Nhưng mà Đoạn Nguyệt Phong cũng không phải loại cảm giác này. Đứng ở Đoạn Nguyệt Phong bên người, chắc bất phàm cảm giác mình giống như là đứng tại một cái mộ bia cạnh. Không sai, chính là mộ bia. Đối với bên trái chắc bất phàm mà nói, Đoạn Nguyệt Phong giống như một khối mộ bia một loại uy nghiêm. Kinh lịch Hạ Như Hải khiêu khích sóng gió sau, giao quang đỉnh tháp bình tĩnh mấy phần. Vân Vân ngâm nước một ly tĩnh tâm trà Đoạn Nguyệt Phong uống, sau đó nói với Đoạn Nguyệt Phong: "Sư phụ, không nên miễn cưỡng. Tinh Hà nói qua, quả thực không được chúng ta liền buông tha, hắn ở Mộ Tuyết Thành đã mua trạch viện sẽ không để cho chúng ta lưu lạc đầu đường." Đoạn Nguyệt Phong nghe xong, đỡ nâng chán đầu, sau đó nói: "Ta biết, yên tâm đi, ta không có việc gì, Tinh Hà không có sao chứ?" "Sư phụ yên tâm, ta cho hắn điểm mê thần thơm tho với Ninh Thần Hương, hiện tại hắn cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ cần các ngươi không việc gì, vậy thì tốt." Đoạn Nguyệt Phong phiền muộn, ai nấy đều thấy được chắc bất phàm rất muốn hỏi Vân Vân, nhưng là hắn lại không có hỏi nhiều, mà là ở chờ Vân Vân chính miệng nói cho hắn biết, có một số việc chính mình không tiện hỏi nhiều. Hơn nữa coi như là hỏi, không có năng lực làm, cấp độ kia với không hỏi. Trấn an Đoạn Nguyệt Phong sau, Vân Vân đi về phía cạnh chắc bất phàm, sau đó nói: "Chắc công tử, ta với ngươi nói một chút hôm nay tinh thần đại hội." Chắc bất phàm nghe xong, gật đầu một cái, nói: "Cô nương mời nói, ta rửa tai lắng nghe." Sau đó, Vân Vân bắt đầu với chắc bất phàm giảng giải lần này tinh thần đại sẽ theo một quy tắc. Bên kia, Hạ Như Hải đám người trở lại thiên cơ tháp sau, kia Hạ Như Hải càng nghĩ càng cảm thấy nuốt không trôi cơn giận này. "Thần nhi, chờ lát nữa lên này, cho ta hung hăng giáo huấn cái đó Đoạn Tinh Hà, ta muốn ép điên tên con kia." Một bên hạ thần nghe xong trả lời: "Phụ thân, Đoạn Tinh Hà cái tên kia thật giống như không có ở đây. Hắn bị hài nhi bị thương nặng thần hồn, bây giờ hẳn nằm ở giao quang phong dưỡng thương đây." Hạ Như Hải nghe một chút, nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu. "Ồ, Đoạn Nguyệt Phong con trai bảo bối một người ở giao quang phong. Hẳn là đi. Kia cơ hội tới, kê vào lỗ thai tới, vi phụ có chuyện giao phó." Kia Hạ Như Hải ở hạ thần bên thai thì thầm nói gì, sau đó hạ thần trên mặt dần dần lộ ra nụ cười âm tà. "Phụ thân, chẳng lẽ ngài là nghĩ?" "Hừ, thuyết bất đắc, thuyết bất đắc. Đoạn Nguyệt Phong không ai bị nổi, hôm nay ta liền muốn hắn vạn kiếp bất phục." Hạ Như ngoài khơi lộ cười gằn, cười so với con của hắn nụ cười trên mặt còn phải tà ác. "Phụ thân yên tâm, ta đây liền phái người đi trước." Chương 163, Thất Tinh Tranh Bá, Vân Vân đem chàng này tinh thần đại hội quy tắc từng cái nói cho chắc bất phàm. Chắc bất phàm ở nghiêm túc nghe qua sau, đại khái hiểu ngôi sao này đại hội rốt cuộc là cái gì. Tinh thần đại hội lại được xưng là Thất Tinh đại hội, là bảy chỗ tinh phong giữa một trận tranh bá đại hội. Đại hội nội dung chủ yếu là phong chủ mang theo môn hạ đệ tử cùng tranh đoạt thất tinh đài. Cái gọi là thất tinh đài chính là bảy chỗ độ cao không đồng nhất sân thượng, dựa theo đệ nhất đến đệ thất đẳng cấp thứ tự sắp xếp. Chỉ có phong chủ chỉ huy môn hạ toàn bộ đệ tử dự thi đứng lên cùng bản tọa sân thượng, như vậy tòa này ngôi sao đài mới xem như được thành công chiếm lĩnh. Đây không phải là mọi người chiến đấu, mà là phong chủ cùng môn hạ đệ tử chung nhau hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì có thể đủ đạt được thắng lợi, nói như vậy đệ tử mang theo càng ít càng tốt. Dù sao đối với phong chủ mà nói, môn hạ đệ tử đều là gánh nặng. Bất quá trong môn có quy định, ít nhất cũng phải mang hai tên đệ tử tham gia đoạt giải nhất. Cho nên Vân Vân mới có thể mời chắc bất phàm kêu thảm thiết chàng này tinh thần đại hội. Lấy Đoạn Tinh Hà trạng thái, hắn căn vô lực hoàn thành đoạt giải nhất của so tài. Dựa theo quy tắc, bảy vị phong chủ muốn từ đệ nhất bản tọa thất tinh đài bắt đầu tranh đoạt, nếu như đệ nhất bản tọa thất tinh đài bị chiếm lĩnh, như vậy còn lại 6 đỉnh phong chủ mới có thể đi tranh đoạt bài vị thứ 2 thất tinh đài. Thứ 2 bản tọa bị chiếm lĩnh sau, còn lại ngũ phong tranh đoạt vị thứ 3 thất tinh đài. Cứ thế mà suy ra, một tên sau cùng chỉ có thể đứng ở thứ tự sắp xếp thứ 7 thất tinh trên đài. Mà giao quan phong đã liên tục 3 giới, bài vị thứ 7. Trang này thất tinh tranh bá trong đại hội, còn có một cái quy tắc, đó chính là phong chủ không thể đối với đệ tử xuất thủ, nếu không thì coi như là vi phạm quy tắc tranh tài, trực tiếp đào thải, biến thành đệ thất danh. Nhưng là, đệ tử lại có thể đối với phong chủ động thủ, dù sao cũng là đệ tử, coi như là đối với phong chủ động thủ cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Cũng chính là có quy tắc này ràng buộc, rất nhiều phong chủ cũng biết sử dụng một ít khổ sở đục tính toán, để cho môn hạ của chính mình đệ tử không ngừng đi quay rối còn lại phong chủ, ép những phong chủ kia xuất thủ. Một khi xuất thủ, thì đồng nghĩa với đào thải một cái đối thủ. Chắc bất phàm nghe quy tắc này sau, cảm thấy Thất Tinh Tranh Bá đại hội rất có ý tứ. Hắn chắc bất phàm thích nhất chính là đánh người khác vẫn không thể trả đũa. Mặc dù phong chủ sẽ không đối với chúng ta đệ tử trả đũa, nhưng là bọn hắn nhưng có thể tự mình phòng vệ, nếu như bị bọn họ lực lượng phòng vệ phản thương, như vậy thì chưa tính là bị phong chủ động thủ đả thương. Vân Vân ngoài ra nhắc nhở, đối với cái này thứ đại hội, Vân Vân thật ra thì cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Trên thực tế, nàng càng hy vọng chàng này đại hội giao quang phong xa suốt. Nàng chỉ muốn với Đoạn Tinh Hà có thể qua chút cuộc sống an ổn. "Ta minh bạch, cô nương yên tâm. Thật ra thì chàng này đại hội, ta ngươi hai người nhưng mà từ cạnh phụ tá, chân chính lên tính quyết định tác dụng là phong chủ." Chắc bất phàm rất rõ, cái này cái gọi là Thất Tinh Tranh Bá đại hội, càng nhiều là đang khảo nghiệm một tên phong chủ năng lực lãnh đạo. nhìn một chút phong chủ có không có năng lực chỉ huy môn hạ đệ tử leo đến cao hơn thất tinh đài. Năng lực càng mạnh, tự nhiên leo được lại càng cao. Cũng khó trách thất tinh tranh bá đại hội quan hệ đến phong chủ vận mệnh. Nếu như không có năng lực chỉ huy môn hạ đệ tử leo được cao hơn, như vậy cũng xác thực không có mặt mũi làm gì phong chủ. Nói cách khác, nếu như Đoạn Nguyệt Phong lần này vẫn không thể ở trong đại hội lấy được thành tích tốt lời nói, như vậy hắn cũng sẽ bị Tinh Thần Sơn đuổi ra khỏi cửa. Giao Quang Phong môn đình như thế thưa thớt, hiển nhiên hắn Đoạn Nguyệt Phong thật không thích hợp trở thành một danh phong chủ, lãnh đạo môn hạ đệ tử đi cao hơn xa hơn. Hô, bất kể như thế nào, ta cũng vậy đại biểu lão Đoạn, cũng không thể cho hắn ném mặt mũi. Chắc Bất Phàm đột nhiên là áp lực so với núi lớn à, dù sao cái này quan hệ đến Đoạn Tinh Hà cha còn có thể hay không thể kế nhiệm Giao Quang Phong phong chủ. Cho nên đối với Chắc Bất Phàm mà nói, thất bại, hắn nhưng là không còn mặt gặp lại sau Đoạn Tinh Hà. Đùng, đùng, đùng. Theo đại hội hội trường dần dần ngồi đầy. Đột nhiên, từ trong hội trường tòa kia huyền phù sân thượng, truyền tới ba tiếng vang vọng tiếng chuông. Toàn bộ hội trường, mấy trăm ngàn chi chúng, trong nháy mắt an tĩnh xuống, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn hướng trời cao tòa kia trôi lơ lửng sân thượng, chỉ thấy tòa kia trên bình đài, đột nhiên xuất hiện một tên người mặc đồ trắng lão giả. Người này chính là mới vừa rồi xuất hiện ở Giao Quang Tháp sân thượng Tinh Thần chi chủ. Tinh chủ, là Tinh chủ xuất hiện. Thất Tinh tranh bá đại sẽ lập tức phải bắt đầu, thật kích động. Các ngươi đoán lần này Thất Tinh tranh bá, tòa nào Tinh Phong sẽ rút ra đầu chủ? Ta đoán là Thiên Tuyền Đỉnh, nhìn tổng quát gần 10 giới Tinh Thần đại hội, Thiên Tuyền Đỉnh đoạt được 3 giới thủ khoa. Thực lực hiển nhiên không thể khinh thường. Có chịu điều nghiên người bắt đầu phân tích đạo. Muốn giống như ngươi vậy nói, vậy ta còn nói là Ngọc Hành Đỉnh, Ngọc Hành Đỉnh cũng là gần 10 giới 3 giới thủ khoa. Có người ủng hộ uy tín lâu năm đội mạnh, Ngọc Hành Đỉnh. Các ngươi những người này a, có thể nói hay không chút hữu dụng. Ngày đó Tuyền Đỉnh cùng Ngọc Hành Đỉnh đã sớm là vài thập niên trước huy hoàng. Tinh Thần đại hội, 10 năm một lần. Muốn xem cũng phải xem gần đây năm giới tình huống. Từ gần năm giới Tinh Thần đại hội đến xem, ta càng coi trọng Thiên Cơ Đỉnh, nó là lần trước cùng tốt nhất giới, liên tục hai giới thủ khoa. Có người lộ ra rất chuyên nghiệp, đem Thiên Cơ Đỉnh có thể đắc thắng tình báo phân tích rõ ràng mạch lạc. Tôn lão, ngài thấy thế nào? Ngài có thể là liên tục xem 10 giới Tinh Thần đại hội, thuộc về nguyên lão cấp nhân vật. Có người hỏi nguyên lão cấp người xem, nghĩ tưởng muốn nghe một chút hắn cái nhìn. Vị kia Tôn lão nghe xong, cười trả lời: "Ta ủng hộ Khai Dương Đỉnh mặc dù không có đoạt lấy thủ khoa, nhưng là bọn họ mỗi một giới thành tích đều tại vững bước tăng lên, lần trước là thứ hai, tốt nhất giới là thứ ba, ở đi lên là thứ tư, thứ năm. Bọn họ thành tích kém cỏi nhất thời điểm là thứ bảy. Mỗi một giới bọn họ cũng đang tăng lên, dựa theo cái này thế đầu, năm nay đoạt được thủ khoa, hơn phân nửa là nó Khai Dương Đỉnh." Mọi người bên cạnh nghe một chút, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói rất có đạo lý à, không hổ là liên tục nhìn 10 giới Tinh Thần đại hội nguyên lão. Ai, nói cho cùng, chức thủ khoa, tất cả mọi người có thực lực tranh bật mà. Ta xem nha, không muốn đoán cái gì thủ khoa là ai. Chúng ta tới đoán một chút rốt cuộc là kia ngọn núi đi. Ta đoán là Giao Quang Phong, cũng không biết là ai, không đoán thủ khoa đoán thứ nhất đếm ngược, kết quả đưa tới cả đám cười rộ. Ha 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 ha, thứ nhất đếm ngược còn cần đoán sao? Chính là a, thứ nhất đếm ngược nhưng là bị Giao Quang Phong cho nhận thầu 40 năm. Giao Quang Phong độc bá cuối cùng một tòa thất tinh đài, địa vị là không người nào có thể dung chuyển. Còn lại 6 tòa đỉnh, sợ là không có tòa nào là Giao Quang Phong đối thủ a. Ha 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 ha. Còn chưa mở tràng, bên ngoài sân liền rối rít truyền tới đối với Giao Quang Phong tiếng cười nhạo. Không nghĩ tới Giao Quang Phong danh tiếng ở bên ngoài đã không chịu được như vậy lọt vào tai. Đứng ở tinh tháp thượng Chắc Bất Phàm có thể cảm thụ được, Đoạn Nguyệt Phong ngồi ở trước mặt, hết sức đang khống chế tâm tình mình. Hắn không ngừng uống vân vân pha trà cho hắn, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Thấy như vậy một màn, Chắc Bất Phàm lần nữa lâm vào khó hiểu bên trong. Chương 164, hợp lại mà không tiếp, Đoạn Nguyệt Phong đến cùng trải qua cái gì, để cho Chắc Bất Phàm đối với hắn cảm thụ là càng ngày càng nghi hoặc. Nghe chàng ngoài truyền tới chân chính tiếng cười nhạo, Chắc Bất Phàm phát hiện vân vân cũng vì lay động. Cô nương tốt vân vân, thập phần tỉnh táo, cười nhìn mọi người giễu cợt, thờ ơ không động lòng. Cô gái này tâm tính hiếm thấy, đúng là kỳ nữ tử a. Chắc Bất Phàm tán dương. Sư phụ, liên quan tới lần này đại hội, ta có nhất kế, không biết có thể hay không được. Ngay vào lúc này, Vân Vân đứng ra, nhìn về phía thập phân lo âu Đoạn Nguyệt Phong. Đoạn Nguyệt Phong nghe xong, gật đầu nói, Vân Vân ngươi nói, lần này thất tinh tranh bá đại hội, chúng ta Giao Quang Phong không cạnh tranh số 1, cũng không cạnh tranh thứ 2, cũng không cạnh tranh thứ 3, chúng ta đi tranh đoạt người thứ 4, nam, sư phụ nghĩ như thế nào? Tranh đoạt người thứ 4, nam. Đoạn Nguyệt Phong cau mày nói, không sai, dựa theo đại hội quy tắc, ngay từ đầu là 7 chỗ tinh phong chung nhau tranh đoạt vị thứ nhất thất tinh đài. Lúc này, thường thường các đại tinh phong cũng sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt thủ khoa. Nhưng là chúng ta Giao Quang Phong thực lực không đủ, sao không ở trận đầu tranh đoạt trong cuộc so tài gìn giữ thực lực? Mà thứ nhì bản tọa thất tinh đài, chắc hẳn còn lại 5 tòa tinh phong cũng sẽ đem hết toàn lực, nói không chừng sẽ còn bị thương. Chúng ta chỉ thích một lần gìn giữ thực lực, mà không động thủ. Như vậy ở tòa thứ 3 thất tinh đài thời điểm, chúng ta lại lưu một lần tay. Còn lại tinh phong đi qua 1 đến 2, 2 đến 3, tam mã kiệt tranh đoạt sau, đến thứ 4 bản tọa thất tinh đài thời điểm, thực lực liền rõ lộ vẻ không dừng được. Mà chúng ta Giao Quang Phong bởi vì ở trước mặt ba trận, một mực gìn giữ thể lực, vào lúc này phát lực lời nói không chừng là có thể chiếm đoạt thứ 4, hoặc vị thứ 5. Sư phụ, ngươi nghĩ như thế nào? Vân Vân nói lên nàng xem pháp. Trên thực tế, nàng cũng là lần đầu tiên tham gia thất tinh tranh bá đại hội, cũng không biết mình kế sách có được hay không. Đoạn Nguyệt Phong nghe xong, có chút cau mày một cái, sau đó nói, có thể được là có thể được, nhưng mà Vân Vân, loại chiến thuật này có lẽ là lúc trước, vi sư cũng đã từng làm như thế. Trên đời người thông minh không chỉ một mình ngươi, rất nhiều tinh phong đều có tương tự ý tưởng. Thật ra thì ở bắt đầu tranh tài trước, mỗi một tòa tinh phong đều có lý tưởng mình xác định vị trí. Bọn họ một loại cũng sẽ ở trước mặt tranh đoạt chiến bên trong giữ lại thực lực, chờ đến lý tưởng mình bài vị sau, lại đem hết toàn lực tranh đoạt. Ta nghĩ, lần này thất tinh đại hội, không chỉ một mình ngươi nhìn chằm chằm 4-5 danh bài vị, cho dù là tên thứ 6, cũng có người nhìn chằm chằm đây. Đoàn Nguyệt Phong cũng nhưng mà lo âu, cũng không có hồ đồ. Chắc Bất Phàm nghe thầy trò hai người đối thoại sau, ý tưởng đột phát nói: "Chúng ta đây vì sao không ngay từ đầu liền đem hết toàn lực tranh đoạt thủ khoa?" Chắc Bất Phàm lời vừa nói ra, Vân Vân cùng Đoàn Nguyệt Phong đồng thời nhìn về phía hắn, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chắc Bất Phàm nhìn đến hai người bọn họ, sau đó cười nói: "Giống như các ngươi nói, mỗi một tòa tinh phong đều có lý tưởng mình xác định vị trí. Như vậy xác định vị trí đệ nhất hẳn không có vài tòa đi. Trước mắt đến xem, chắc có Thiên Cơ đỉnh cùng Khai Dương đỉnh hai tòa tinh phong. Vậy thì đúng trên thực tế chẳng này tinh thần đại hội, nếu như chúng ta ngay từ đầu mục tiêu là đệ nhất lời nói, kia đối thủ của chúng ta cũng liền hai vị mà thôi." Chắc Bất Phàm trình bày chính mình quan điểm. Hắn ý tưởng xác thực rất to gan, ít nhất Vân Vân với Đoạn Nguyệt Phong cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy. "Tiểu Chắc A, ngươi có lẽ không biết chúng ta giao quang phong tình huống. Chúng ta đã liên tục ba giới đội sổ." Đoạn Nguyệt Phong nói với Chắc Bất Phàm. "Chẳng lẽ đội sổ thì sẽ không thể theo đội số 1? Không đạo lý này a. Hơn nữa phong chủ, ta cảm thấy được ngài không cần còn lại 6 vị phong chủ yếu, mà ta cùng với Vân Vân cô nương cũng sẽ không thua còn lại phong đệ tử, ngươi tại sao lại cho là chúng ta không thể đoạt được số 1?" Chắc Bất Phàm ngược lại rất tự tin, hắn có tự tin đối phó còn lại tinh phong đệ tử. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm nhận được, Vân Vân cũng không yếu. Mặc dù cho tới bây giờ không có thấy Vân Vân xuất thủ qua. Chắc Bất Phàm lời nói, để cho Đoạn Nguyệt Phong yên lặng. Qua một lúc lâu, Đoạn Nguyệt Phong mới mở miệng nói với Chắc Bất Phàm: "Tiểu Chắc A, thật xin lỗi, ta có thể sẽ cô phụ ngươi kỳ vọng. Cuộc chiến đấu này, ta không dám toàn lực ứng phó." "Không dám toàn lực ứng phó?" Chắc Bất Phàm ngẩn người một chút, cái này hoặc giả cùng hắn phát hiện Đoạn Nguyệt Phong kỳ quái có liên hệ gì. "Chắc công tử, sư phụ tu vi xác thực không kém gì còn lại phong chủ, mà ở chàng này trong đại hội, hắn lại tối đa chỉ có thể đủ thi triển 7 phần thực lực. Sư phụ do sư phụ nỗi khổ, còn hy vọng Chắc công tử có thể hiểu." Vân Vân biết Đoạn Nguyệt Phong duyên cớ, mời Chắc Bất Phàm tha thứ bọn họ không cạnh tranh. Chắc Bất Phàm nhìn một chút thầy trò hai người, không có hỏi nhiều nữa bọn họ nỗi khổ là cái gì, nhưng mà giang hai tay ra cười nói: "Kia thì có cái quan hệ gì đâu. Ta cảm thấy được Đoạn phong chủ ngài thực lực, coi như là chỉ có thể thi triển 7 thành lực lượng, cũng đủ để đấu võ chàng này đại hội trước thủ khoa. Ta từ đầu đến cuối tin chắc một câu nói, người đến từ Triều Châu. Cần gì phải không có ở đây cuộc thịnh hội này thượng, bính bắt một cái. Hơn nữa ta tin tưởng, ai cũng không nghĩ đến chúng ta giao quang phòng sẽ đi tranh đoạt số 1, nói không chừng vẫn có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp." Chắc Bất Phàm cũng không muốn liền hỏi bọn hắn nổi khổ là cái gì nếu chính mình đi tới nơi này mục đích, là thay thế Đoạn Tinh Hà tham gia tinh thần đại hội. Như vậy Chắc Bất Phàm liền muốn hợp lại hết mình quyền lực, đi tranh đoạt lớn hơn hy vọng. Nếu như không tranh không đoạt, kia ở nơi này chàng đại hội sau, Tinh Thần Sơn sẽ không còn bọn họ Đoạn ra đất đặt chân. Chắc Bất Phàm há chẳng phải là thẹn với Đoạn Tinh Hà tín nhiệm. Chắc Bất Phàm lời nói, có lẽ là kích thích Đoạn Nguyệt Phong nội tâm cảm xúc mạnh mẽ. Đoạn Nguyệt Phong đang nghe xong, nắm chặt tay trái, kích động nói: "Nói thật hay, Tiểu Trác, đụng một cái, ngược lại không liều mạng nữa, cũng không có cái gì cơ hội. Không liều mạng, chỉ có tiếc nuối. Hợp lại kia sợ thất bại, cũng không tiếc nuối." Đoạn Nguyệt Phong trong mắt, một lần nữa cháy lên ngọn lửa. Cái này làm cho Chắc Bất Phàm từ trên người hắn, nhìn thấy hy vọng cùng sinh cơ. Đứng ở một bên Vân Vân, khuên tay, mỉm cười nhìn Chắc Bất Phàm cùng Đoạn Nguyệt Phong. Hiển nhiên, nàng cũng đã có giác ngộ, ở nơi này chẳng thất tinh trong đại hội, cho dù là thất bại, vậy cũng không tiếc nuối. Đùng, đùng, đùng. Không trung trôi lơ lửng trên bình đài, lần nữa chuyển tới ba đạo chấn định thiên hạ tiếng chuông. Lần này, Tinh Thần chi chủ không hề yên lặng không nói, mà là ho nhẹ một tiếng, nói: "Cảm kích các vị đồng đạo đường xa tới, đi tham gia Tinh Thần Sơn Tinh Thần Đại hội." Tinh Thần Đại hội, tự Tinh Thần Sơn khai sáng tới nay, đã tổ chức 132 giới. Trang này đại hội là hướng ta Tinh Thần Sơn phong chủ cùng với môn hạ đệ tử chung nhau khảo nghiệm. Quy tắc, bản tọa sẽ không dài dòng nữa. Bản tọa muốn nói phải, lần này Tinh Thần Đại hội địa điểm cùng năm trước bất đồng. Lần này Tinh Thần Đại hội địa điểm, chúng ta đem ở Vân Mộng giới cử hành. Chương 165, các phong đội mạnh làm Tinh Thần Điện chủ nói ra, lần này Tinh Thần Đại hội địa điểm đổi ở Vân Mộng giới thời điểm, toàn bộ hội trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Trác Bất Phàm cũng lăng xuống. Đi Vân Mộng giới, ta thế nào đột nhiên không có áp lực. Vân Mộng giới đã là Trác Bất Phàm nhạc viên. Ở bên trong Trác Bất Phàm không nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng là đến nay mới thôi hắn đều là phong sinh thủy khởi. Hắn không nghĩ tới, Tinh Thần Sơn lại quyết định đi đại hội địa điểm đổi ở Vân Mộng giới. Vân Mộng giới? Vì sao đại hội đổi ở Vân Mộng giới? Quá đột ngột, chúng ta rất nhiều chiến thuật cũng không thể sử dụng. Không sai, Vân Mộng trong giới hạn, chúng ta sở luyện công pháp cũng hết thảy vô dụng. Ở Vân Mộng giới, càng nhiều là dựa vào hồn điện thật sự mua phù chú cùng hồn khí giữa tỷ đấu. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Tinh Thần Sơn sau này sợ là phải đem tu luyện chiến trường từng bước chuyển tới Vân Mộng giới. Dù sao Vân Mộng giới bây giờ là toàn bộ hồn tu luyện chủ yếu thế giới. Vân Mộng giới xuất hiện, để cho rất nhiều môn phái lớn đem sau này tông môn phương hướng phát triển rời đi. Từ Vân Mộng giới biến mất tới nay, tu tiên giới các tu sĩ tại thần hồn tu luyện con đường này thượng, bước đi liên tục khó khăn. Thần hồn tu luyện càng nhiều là dựa vào tìm hiểu cùng tuế nguyện tích lũy, đã cao nhân thần hồn phản hồi. Nhưng mà Vân Mộng giới xuất hiện sau, thần hồn tu luyện trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Chỉ cần ở Vân Mộng giới không ngừng tăng lên tự ta đẳng cấp, hồn lực cũng theo đến không ngừng tăng cường. Đã từng từ hóa hình cảnh tu luyện tới nhập dương cảnh, trung bình thời gian tu luyện là chừng 1 năm. Mà bây giờ, có lẽ không tới 1 tháng là có thể chứa đựng đủ hồn lực, đột phá đến nhập dương cảnh. Đã từng, muốn đánh vào nguyên thần cảnh, ít nhất phải hoa 10 năm thậm chí 100 năm tới chứa đựng hồn lực. Nhưng bây giờ, chắc bất phàm chỉ dùng hơn 1 tháng, liền đem đánh vào nguyên thần cảnh hồn lực tuôn mãn. Có thể nói, vân mộng giới mở lại, không đơn thuần là đối với một người có lợi. Đối với khắp cả tu tiên giới đến, sau này tốc độ tu luyện đều đưa tăng lên tới một cái phi hành thức độ cao. Cho nên nói, rất nhiều tông môn phát hiện, hiện tại cũng bắt đầu hướng vân mộng giới đến gần. Không gần như chỉ ở vân mộng giới, sinh ra một cái gì hồn đàn trận doanh. Những thứ này hồn đàn trận doanh, sau này rất có thể sẽ đánh vào đến tu tiên giới môn phái thế lực. Tỷ như một cái trong đại môn phái tu sĩ, ở vân mộng giới lại gia nhập còn lại hồn đàn trận doanh. Theo hắn ở vân mộng giới ngây ngô thời gian càng lâu, như vậy đối với tu tiên giới môn phái liền càng ngày sẽ càng không có lưu luyến, sớm muộn sẽ rời đi sơn môn. Những thứ này ở vân mộng giới nắm giữ chung nhau trận doanh mọi người, sau này rất có thể sẽ ở tu tiên giới tụ chung một chỗ, lần nữa thành lập một tòa mới môn phái. Loại chuyện này, khẳng định sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Giống như vân mộng giới bây giờ tối trận doanh lớn phong ấn chân danh. Bây giờ đã có rất nhiều gia nhập phong ấn chân danh tán tu, tư để hạ ở tu tiên giới bắt đầu đục đầu, sau đó thương nghị ở tu tiên giới thành lập một tòa tên là Vô Danh Vương Triều tán tu thế lực. Đây không phải là không có lửa làm sao có khói, đã có rất nhiều người ở lẫn nhau tiếp xúc. Dù sao phong ấn chân danh bây giờ là vân mộng giới đệ nhất trận doanh, nếu như cái trận doanh này toàn bộ dưới quyền đệ tử tụ lại chung một chỗ, ở tu tiên giới thật thành lập một cái Vô Danh Vương Triều lời nói, như vậy tu tiên giới cách cục rất có thể sẽ bị đánh vỡ. Chính thị vì tránh loại chuyện này phát sinh, cho nên lần này tinh thần đại hội tổ chức đất đổi ở vân mộng giới là vì đề cao môn phái đệ tử lực ngưng tụ. Đương nhiên, tinh thần sơn đem lần này tinh thần đại hội tổ chức đất đổi ở vân mộng giới, đối với Trác Bất Phàm mà nói, nhất định chính là như cá gặp nước, hắn hoàn toàn là cầu cũng không được. Kết quả là, Trác Bất Phàm đối với Đoạn Nguyện Phong với Vân Vân nói: "Phong chủ, nếu như lần này chiến trường là đang ở vân mộng giới lời nói, tin ta một lần, cạnh tranh đệ nhất." Trác Bất Phàm giọng gần như là cam kết. Hắn giống như là đang nói: "Tin tưởng ta, tin ta lời nói, chính là đệ nhất." Đoạn Nguyện Phong cùng Vân Vân không biết Trác Bất Phàm nơi đó đến từ tin, nhưng là đi qua trước Trác Bất Phàm kia một phen lời nói hùng hồn sau, bọn họ đã quyết định là thứ nhất hợp lại một lần. Với vân mộng giới thất tinh đài chiến trường đã chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ mời thất tinh phong 7 vị phong chủ dẫn dắt môn hạ đệ tử dự thi leo lên lâm ngôi sao đài. Theo tinh thần điện chủ tiếng nói vừa dứt, Đoạn Nguyệt Phong liếc mắt nhìn sau lưng Trác Bất Phàm với Vân Vân, sau đó nói: "Chúng ta đi." Sau đó Trác Bất Phàm cảm nhận được một cổ lực lượng đưa hắn nâng lên, ngay sau đó hắn cùng với Vân Vân đi theo Đoạn Nguyệt Phong hướng trong hội trường tòa kia trôi lơ lửng sân thượng bay lên. Không chỉ là bọn họ, còn lại 6 vị phong chủ đều tự mang theo môn hạ đệ tử tinh anh bay lên tòa kia lâm ngôi sao đài. Có phong chủ mang là 2 tên đệ tử, cũng có phong chủ mang 3 tên đệ tử. Cũng không phải là mang đệ tử càng nhiều càng tốt, dù sao muốn phong chủ cùng tất cả đệ tử cũng leo lên thất tinh đài mới có thể chiến thắng. Mang càng nhiều, liền biểu thị gánh nặng càng nhiều. Nhưng là mang nhiều một cái cũng có mang nhiều một chỗ tốt, dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Đi qua hơn 100 tất cả tinh thần đại hội tổng kết ra kinh nghiệm, mang theo 2 cái hoặc 3 người đệ tử là lựa chọn tốt nhất. Theo 7 vị phong chủ cùng 16 vị đệ tử leo lên lâm ngôi sao đài, trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường mấy trăm ngàn người sôi sùng sục lên mau nhìn. Thiên Cơ Đỉnh phong chủ Hạ Như Hải, năm nay mang đệ tử là con của hắn Hạ Thần cùng đệ tử Đắc Ý Tiếu Hổ. Hạ Thần liền không cần quá nhiều giới thiệu, hắn là Thiên Cơ Đỉnh thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thậm chí ở cả tinh thần núi thế hệ trẻ cũng là số 1 số 2. Về phần Tiếu Hổ, ở trên trời Cơ Đỉnh cũng là đứng sau Hạ Thần đệ tử. Thiên Cơ Đỉnh đội hình rất cường đại a. Có người đưa mắt phong tỏa ở trên trời Cơ Đỉnh 3 trên người, đây là bọn hắn coi trọng đoạt giải nhất chi sư, dĩ nhiên là càng quan tâm kỹ càng. Khai Dương Đỉnh phong chủ năm nay lại mang 3 tên đệ tử. Hắn dẫn dắt chắc là Khai Dương Đỉnh trong truyền thuyết tam tài đồng tử. Thiên tài Ngô Hạo, đất mới Ngô Thắng, nhân tài Ngô Tinh. 3 tên đệ tử truyền thuyết có thể liên thủ thi triển ra Nhật Nguyệt Tinh tam tài kiếm trận. Chính là Ngân Đan cường giả cũng có thể liên thủ đánh một trận. Không hổ là ta nói nhìn chúng vương giả chi sư. Có người coi trọng Khai Dương Đỉnh, dù sao Khai Dương Đỉnh đoạt giải nhất tiếng hô cũng rất cao. Ngọc Hành Đỉnh phong chủ dẫn dắt, hẳn là hắn một đôi con gái đi. Cái gọi là đả hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Người một nhà này là cùng ra chiến trường sao? Ngọc này Hành Đỉnh là phụ thân con gái người một nhà, chắc là người một nhà giữa, tâm hữu linh tê, có thể dễ dàng hơn hợp tác đi. Hẳn là tính toán như vậy, dù sao tinh thần đại hội không là một người chiến đấu, càng nhiều là dựa vào hợp tác mới có thể thành công. Mọi người phát hiện, mỗi một vị phong chủ đều mang là môn hạ con em kiệt xuất, đều có vương giả chi sư gương mặt. Cuối cùng, có người nhìn thấy Giao Quang Phong 3 người. Các ngươi mau nhìn Giao Quang Phong phong chủ mang đến 2 tên đệ tử. Giao Quang Phong còn có đệ tử. Ta nghe nói Giao Quang Phong đã có hơn 10 năm không có cái mới đệ tử gia nhập đi. Ta cho là bọn họ hôm nay liền dự thi số người cũng tiếp cận không ra sẽ không như thế thê thảm đi. Dù nói thế nào cũng là thất tinh phong một trong, môn hạ coi như không có 100.000-80.000 đệ tử, cũng có 7-8.000 mới đúng. Làm sao có thể lưỡng danh ra dáng đệ tử cũng không khơi ra tới. Có người khó hiểu đạo. Tên kia Tôn lão, cũng chính là cái đó liên tục nhìn 10 giới tinh thần đại hội lao giả cười nói. Một xem các ngươi chính là mới tới, Giao Quang Phong vị phong chủ kia Đoạn Nguyệt Phong, cũng không các ngươi nghĩ tưởng đơn giản như vậy à. Lao đầu nhìn một bộ các ngươi tuổi quá trẻ dáng vẻ, cố làm thâm trầm cười nói. Bất quá, năm nay Giao Quang Phong 2 tên đệ tử, ngược lại rất có ý tứ. Nam thần bí khó lường, nữ thâm tàng bất lộ. Kia Tôn lão liếc mắt nhìn trên đài Trác Bất Phàm với Vân Vân, sau đó dùng cái kia lão lạt ánh mắt như thế bình luận. Bỏ phiếu chương 166, Hắc Ảnh Thần Quang Kiếm liên tục nhìn mười giới tinh thần đại hội Tôn lão, đối với Trác Bất Phàm cùng Vân Vân đánh giá tương đối cao. Hắn nhìn Trác Bất Phàm đứng ở Đoạn Nguyệt Phong bên trái, giống như một cây trường thương như vậy cao ngất, tinh khí thần đều hết sức đầy đặn, trên người liễm ẩn tàng một cổ tiếp theo mà chờ phân phó lực lượng. Nhìn lại Đoạn Nguyệt Phong phía bên phải Vân Vân, tiểu cô nương mặt mũi chìm cố định, bình thản ung dung, phản phất thiên băng ở trước mắt mà không loạn. Dù sao cũng là ở như thế hạo cảnh tượng hoành tráng, liền phong chủ cũng sẽ sinh lòng tâm tình khẩn trương. Mà Vân Vân nói biểu hiện ra trấn định, vượt quá Tôn lão tưởng tượng. Cô nương kia bất phàm a. Tôn lão nói như thế. Vân Vân nhưng mà Đoạn Tinh Hà từ một cái lao ma đầu trong tay cứu được phổ thông thôn cô, nếu như không phải là Đoạn Tinh Hà lời nói nàng căn cũng sẽ không đi lên tu tiên con đường này. Chưa từng thấy qua lớn như vậy cảnh đời nàng, bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy, lại có thể thản nhiên xử chi, đúng là ủng có khó có thể tưởng tượng định lực. Khi nhìn đến Trác Bất Phàm cùng Vân Vân hai người thời điểm, Tôn lão là lắc đầu liên tục, nói: "Năm nay giao quan phòng, cùng năm trước có thể không giống nhau lắm a." Người bên cạnh nghe một chút, vị Nguyên lão này lại sẽ phát ra cảm khái như thế, không khỏi hỏi: "Tôn lão thế nào nói ra lời này?" Kia Tôn lão chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói: "Không biết, không biết a. Chính là bởi vì ngôi sao này đại hội bất xác định tính, lão phu mới có thể giữ vững nhìn suốt 100 năm. Các tiểu tử, liền để cho chúng ta kiên trì xem đi." Tôn lão nói như vậy, người bên cạnh liền không hỏi thêm nữa. Mà giờ khắc này trong hội trường trôi lơ lửng trên đài, kèm theo thánh quang tinh thần điện, ngước mắt nhìn trước mặt tất cả mọi người, nói: "Bọn ngươi chờ lát nữa tiến vào Vân Mộng giới sau, trước tiên truyền tống đến ta Tinh Thần Sơn tổng đàn tập họp." Lần này Tinh Thần Đại hội sở dĩ ở Vân Mộng giới tổ chức, là vì để cho người trong thiên hạ tất cả xem một chút ta Tinh Thần Sơn Tinh Thần Đại hội là bực nào tình huống. Thất Tinh Đài tranh đoạt chiến, bọn ngươi làm đem hết toàn lực, hiện ra ta Tinh Thần Sơn Tinh Thần thần uy, hiểu chưa? Chúng phong chủ nghe xong, trả lời: "Minh bạch." "Được, các ngươi đi cho đi." Bản tọa cùng tại chỗ mấy trăm ngàn người, lập tức đi Vân Mộng giới. Chúng phong chủ nghe xong, mỗi người mang theo môn hạ đệ tử, đi tới trước đó bố trí ở trôi lơ lửng trên bình đài bảy chỗ trên sân khấu. Kia bảy chỗ trên sân khấu mỗi người bày ra mấy cái bộ đoàn. Trác Bất Phàm bọn họ đi thẳng tới giao quang phong chỗ sân thượng, sau đó ba người rối rít ngồi lên bộ đoàn. "Tiểu Trác, Vân Vân, Vân Mộng giới gặp lại sau, các ngươi cắt không thể xem thường." "Minh bạch sư phụ." "Minh bạch phong chủ." Bảy vị phong chủ các đối với môn hạ đệ tử đã thông báo sau đó tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, thần hồn xuất hiếu. "Hiu hiu hiu hiu." Một bó bó buộc hào quang ngút trời lên, tiến vào Vân Mộng giới chính giữa. Sau khi thấy một màn này, Tinh Thần Điện chủ lần nữa hướng toàn trường mấy trăm ngàn người xem hô: "Các vị, lần này tình huống, trăm năm khó gặp, bọn ngươi yên tâm tiến vào Vân Mộng giới, thân thể do ta Tinh Thần Sơn các đại chấp sự trông coi, chúng ta Vân Mộng giới thấy." "Vân Mộng giới thấy." "Vân Mộng giới thấy." Trong lúc nhất thời, từng đạo thần hồn từ hội trường rối rít hướng tới bầu trời. Đây là một trận khó gặp tình huống, mấy trăm ngàn thần hồn đồng thời tiến vào Vân Mộng giới, mấy trăm ngàn đạo quang mang ở Tinh Thần Sơn tạo thành một đạo thất thải như vậy thiên mạc, quý vi đồ sộ. "Vân Mộng giới, ta trở lại." Trác Bất Phàm giang hai tay ra, duỗi người một cái. Hắn bây giờ chỗ là mình hơn 2000 bản tọa hồn đàn bên trong đó một tòa, hắn thậm chí ngay cả tòa này hồn đàn tên cũng quên. Phải đi Tinh Thần Sơn tổng đàn tập họp, trước lúc này muốn làm chút chuẩn bị. "Hồn địa, lựa chọn giao dịch." Trác Bất Phàm quen việc dễ làm mở ra hồn đàn giao dịch năng lực. "Có hay không màu đen kiếm hình hồn khí?" "Mấy bả." "Chủ nhân tốt, dựa theo ngài yêu cầu, cùng với ngài bây giờ thần hồn cấp bậc, cho ngài như sau hồn khí: Phệ hồn kiếm, Huyền thủy kiếm, Hắc độc kiếm, Hắc ảnh thần quang kiếm." Trác Bất Phàm liếc mắt nhìn, hồn bia bốn thanh kiếm đều là màu đen, trên người cũng đều quấn vòng quanh xương mù màu đen. Trong đó, kia Hắc ảnh thần quang kiếm, hoàn toàn cũng chỉ có một đoàn hắc vụ, không có thân kiếm cùng kiếm hình. Trác Bất Phàm nhìn thấy thanh kiếm này sau, hai mắt tỏa sáng. Cái thanh này Hắc ảnh thần quang kiếm, cùng hắn sinh tử trong kiếm chết kiếm, cơ hồ có 8 phần 10 tương tự. Trác Bất Phàm chính là muốn sử dụng như vậy một cái có thể che giấu hai mắt người kiếm. Trang này Tinh Thần Đại hội, hắn nhất định sẽ vận dụng sinh tử kiếm. Nhưng mà chính mình sinh tử kiếm quá mức đặc thù, bị Hưu Tâm Nhân ghi nhớ lời nói, rất có thể sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đưa hắn thân phận chân thật tra ra là không bại lộ thân phận, Trác Bất Phàm chỉ có dùng như vậy một cái tương tự kiếm tới che giấu thân phận. "Vậy thì mua cái thanh này Hắc ảnh thần quang kiếm, mua trước cái 10 chuôi." Trác Bất Phàm nói. Ngay sau đó, chính mình hồn điện trên xuất hiện 10 trang Hắc ảnh thần quang kiếm. Trác Bất Phàm nhìn một chút tài liệu. "Hồn khí, Hắc ảnh thần quang kiếm đẳng cấp 48 cấp năng lực, kiếm vô hình, ý có hình. Hắc ảnh thần quang kiếm có thể theo người sử dụng ý niệm ở vô hình cùng hữu hình giữa biến đổi." Làm Trác Bất Phàm nhìn thấy cái thanh này Hắc ảnh thần quang kiếm thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thanh kiếm này còn thật biết điều, có thể ở vô hình cùng hữu hình giữa biến đổi. Nói cách khác, nếu như có người dùng hồn khí chặn ta Hắc ảnh thần quang kiếm, như vậy ta có thể tại hắn chặn trong nháy mắt đó biến đổi thành vô hình. Cứ như vậy nó là có thể xuyên qua đối phương đón đỡ vũ khí, chờ đến xuyên qua sau đang hoán đổi thành hữu hình, như vậy thì có thể chém ở trên người đối phương. Trác Bất Phàm gọi ra thanh kia Hắc ảnh thần quang kiếm, cầm trong tay cảm giác cùng mình mệnh hồn khí chiết kiếm là giống nhau như lúc. Sau đó, Trác Bất Phàm thử một chút thanh kiếm này năng lực, kết quả càng sử dụng thì càng tiện tay. Thanh kiếm này có thể bằng vào Trác Bất Phàm ý niệm, ở hữu hình cùng vô hình giữa qua lại hoán đổi. Vô hình thời điểm có thể dễ dàng xuyên qua chướng ngại, hữu hình thời điểm có thể chém sắc như chém bùn. "Hảo kiếm, thật là hảo kiếm." Trác Bất Phàm rất hài lòng nói. Cứ như vậy, hắn chẳng những có một món tiện tay vũ khí, hơn nữa còn có thể ở lúc mấu chốt sử dụng chính mình mệnh hồn khí, giết người ở vô hình. Mua thêm một bộ nữa chiến giáp, sau đó phải đi Tinh Thần Điện tổng đàn, đánh ngã những tên kia. Ngay tại Trác Bất Phàm chuẩn bị mua hồn lực chiến giáp thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chuyển tới thế giới thông báo. Thông báo, thông báo, các vị Vân Mộng giới các đạo hữu, Tây Phương Tu Tiên môn phái Tinh Thần Điện, đến ngày nay tại Tinh Thần Điện tổng đàn tổ chức Tinh Thần Đại hội. Đặc biệt ở đây toàn giới thông báo, hoan nghênh thiên hạ đạo hữu tới xem một chút kết quả. Thông báo, các vị Vân Mộng giới các đạo hữu, Tây Phương Tu Tiên môn phái Tinh Thần Điện, đến ngày nay tại Tinh Thần Điện tổng đàn tổ chức Tinh Thần Đại hội. Đặc biệt ở đây toàn giới thông báo, hoan nghênh thiên hạ đạo hữu tới xem một chút kết quả. Trác Bất Phàm ngẩng đầu lên, thật cao ngưỡng nhìn bầu trời, cười nhạt nói: "Không nghĩ tới còn có loại này tao thao tác, ngôi sao này điện, còn thật biết điều." Trác Bất Phàm thán phục với Tinh Thần Điện loại này giao hàng chính mình môn phái phương thức. Sau đó tùy tiện mua một bộ kế chiến giáp, sau đó lựa chọn truyền thống. Mục tiêu vị trí: Tinh Thần Điện tổng đàn. Chương 167, chiến thuật, Tinh Thần Sơn tổng đàn, ở vào một mảnh to lớn trống trải giữa quảng trường. Quảng trường rất lớn, có sắp tới hai cái sân bóng đá lớn nhỏ. Toàn bộ bên trong quảng trường, trừ tòa kia hồn đàn ra, không có vật gì khác, hiển nhiên là bị cố ý thu thập qua. Trong lúc bất chợt, tòa kia hồn đàn thoáng qua từng đạo ánh sáng, ngay sau đó một cái người dự thi từ còn lại bất đồng hồn đàn chuyển tông tới, xuất hiện ở Tinh Thần Sơn trên tổng đàn. Làm Trác Bất Phàm người mặc màu đen chiến giáp xuất hiện ở Tinh Thần Điện tổng đàn thời điểm, phát hiện Vân Vân cùng Đoạn Nguyệt Phong hai người đã sớm đứng ở hồn đàn bên ngoài chờ. Hai người bọn họ cũng đã đổi thân trang phục. Vân Vân đổi một thân trang phục màu trắng, bên ngoài khoác một món tuyết sa, nhìn qua tràn đầy phiêu giật cùng linh động cảm giác. Đương nhiên, cho dù là người mặc trang phục, Vân Vân cũng như cũng không mất lạnh nhạt cùng chìm. Mà Đoạn Nguyệt Phong chính là mặc một bộ màu đỏ nhạt chiến giáp, không có chi lúc trước cái loại này chán trường với là tháp. Hiển nhiên, hai người trước bị Trác Bất Phàm thật sự khích lệ, đối với Vân Mộng giới trận này Tinh Thần Đại hội, không hề hai nhiệt tình. Khi nhìn đến Trác Bất Phàm đi xuống hồn đàn thời điểm, Vân Vân đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, ở trước mặt không trùng một chút. Một màu xanh nhạt hồn điện xuất hiện ở trước mặt nàng. Ào 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 ồn ào. Vân Vân sử dụng huyền quang bảo giám liếc mắt nhìn Trác Bất Phàm tu vi, không nhịn được cả kinh nói: "Ngài thân hồn lại có 49." Cơ hồ là ở đồng thời, Trác Bất Phàm cũng nhìn Vân Vân gây tình yêu báo. 45. Nghe nói Vân Vân cô nương tu luyện vẫn chưa tới 6 năm, lại nhưng đã là thần du cảnh cao thủ, ngươi mới là làm ta thán phục. Đối với mình 49 cấp, Trác Bất Phàm không có làm bất kỳ giải thích nào. Sau đó Trác Bất Phàm nhìn về phía một bên Đoạn Nguyệt Phong, hắn thần hồn tu vi ở 58 cấp, không hổ là Thất Tinh Phong phong chủ, đã sắp muốn bước vào phụ thể cảnh tu luyện. Không nghĩ tới ngươi tu vi cao như vậy, cứ như vậy, lần này Vân Mộng giới Tinh Thần Đại hội, chúng ta có cơ hội chiến thắng. Đoạn Nguyệt Phong đối với Trác Bất Phàm tu vi, cũng là cầm kinh ngạc thái độ. Ở Trác Bất Phàm cái tuổi này, có thể đạt tới tu vi như thế, đã là thập phân thiên tài. Sau đó, Trác Bất Phàm phát hiện người chung quanh đều tại lẫn nhau tra nhìn đối phương tu vi. Trác Bất Phàm cũng nhìn thì giờ nhìn mấy vị phong chủ, phát hiện cao nhất cũng bất quá là Khai Dương đỉnh phong chủ. Hắn tu vi ở 59 cấp, còn lại cơ trên đều ở 56 đến 58 giữa. Về phần đệ tử lời nói, chính là cao thấp không đều, nhưng là tất cả đệ tử tu vi cũng đạt tới thần du cảnh trên. Thấp nhất 41 cấp, cao nhất 49 cấp. Đạt tới 49 cấp hồn lực có 2 người, một người là Khai Dương đỉnh đại sư Minh Ngô Hạo, còn có một người, chính là cái đó ở Vân Mộng giới, chém chết Đoạn Tinh Hà Hạ Thần. Trác Bất Phàm cặp mắt híp lại nhìn về phía cái đó Hạ Thần, nội tâm không khỏi nói: "Tiểu tử, ngươi xong đời." Cái đó Hạ Thần cảm nhận được Trác Bất Phàm sát khí, đất hướng Trác Bất Phàm chỗ phương hướng xem qua sư minh, thế nào? Đứng ở mặt ngựa Hạ Thần cạnh biên sư đệ dò hỏi. Cái đó Hạ Thần nghe một chút, cười lạnh nói, không có gì nhìn thấy một cái không biết sống chết tiểu tử. Chờ lát nữa hợp lực giết chết hắn. Thông báo, các vị Vân Mộng giới các đạo hữu, Tây Phương Tu Tiên môn phái Tinh Thần Điện, đến ngày nay tại Tinh Thần Điện tổng đàn tổ chức Tinh Thần Đại hội. Đặc biệt ở đây toàn giới thông báo, hoan nghênh thiên hạ đạo hữu tới xem một chút kết quả. Thông báo, các vị Vân Mộng giới các đạo hữu, Tây Phương Tu Tiên môn phái Tinh Thần Điện, đến ngày nay tại Tinh Thần Điện tổng đàn tổ chức Tinh Thần Đại hội. Đặc biệt ở đây toàn giới thông báo, hoan nghênh thiên hạ đạo hữu tới xem một chút kết quả. Trên bầu trời vẫn còn ở truyền vang đến Tinh Thần Sơn toàn giới thông báo. Bọn họ tạo thế, dần dần đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý một số người, bắt đầu xuất hiện ở Tinh Thần Sơn tổng đàn phụ cận một ít hồn đàn, sau đó chú ý chẳng này lần đầu ở Vân Mộng giới tổ chức môn phái đại hội. Nguyên ngồi ở tu tiên giới Tinh Thần Đại hội hội trường các tu sĩ, cũng rối rít đi tới Vân Mộng giới, chạy tới hiện trường. Ê a. Thương thiên trên, truyền tới một tiếng âm thanh trong trẻo xuyên thấu vân tiêu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tinh Thần Điện chủ kèm theo tinh thần ánh sáng vị lao đầu kia nhi đánh một con tiên hạc bay trên không trung. Bọn ngươi là ta Tinh Thần Điện trụ cột bước vàng, đại năng tinh anh. Lần này tinh thần đại chiến, bọn ngươi làm toàn lực ứng phó. Vân Mộng trong giới hạn, giết mà bất tử. Cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực, xuất ra đem đối phương giết chết năng lực, không giữ lại chút nào ở nơi này chàng đại trong hội biểu diễn ra, biết chưa? Tinh Thần Điện chủ vì lần này tinh thần đại hội, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hắn muốn cho chàng này Tinh Thần Đại hội trở thành Vân Mộng giới một lần thịnh hội, để cho toàn thế giới đều biết hắn Tinh Thần Điện danh tiếng. Bây giờ Vân Mộng giới đem chọn cái tu tiên giới đều tụ trùng một chỗ, đây không thể nghi ngờ là một cái tạo thế với nổi danh cơ hội tốt. Cho nên Tinh Thần Điện chủ muốn tọa hạ toàn bộ phong chủ cũng đau hạ tử thủ. Chỉ có như vậy, đại hội mới đủ xuất sắc, mới có thể hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, mới có thể nhất chiến thành danh. Đau hạ tử thủ. Rất nhiều người ở nghe được câu này sau, hiện ra tà ác nụ cười. Nhìn thấy một ít người trên mặt tà ác nụ cười sau, Tinh Thần Điện chủ hài lòng gật đầu một cái. Tiếp theo ta nói một chút lần này Tinh Thần Đại hội toàn bộ quy tắc mới. Lần này, chúng ta chỉ có một tòa thất tinh đài, chính là tòa này hồn đàn. Mọi người tại đây nghe một chút, rối rít cau mày. Chỉ có một tòa hồn đàn. Vậy làm sao cạnh tranh? Chỉ thấy kia tinh thần điện chủ trả lời, cho nên lần này, chúng ta chỉ tranh thủ khoa, không làm hạng. Chỉ tranh thủ khoa, không làm hạng. Những lời này truyền tới không trung, tại tinh thần điện tổng đàn trên bầu trời, có thành thiên thượng vạn người cưỡi phi hành tọa kỵ, chú ý chàng này đại hội. Xem ra lần này tinh thần đại hội không đơn thuần địa điểm thay đổi, liền quy tắc cũng thay đổi. Nói cách khác, bảy chỗ tinh phong chỉ có thể sinh ra một cái thủ khoa, sẽ không lại làm tam lục cửu đẳng hạng. Có ý tứ, thật biết điều. Cứ như vậy, thất tinh phong các vị phong chủ đều phải ở trận này trong đại hội toàn lực ứng phó. Không có hạng nhì, hạng ba, đệ tứ danh tranh đoạt. Bọn họ trước nghĩ ra được sách lược toàn bộ đều vô dụng đi. Tinh thần điện chủ đột nhiên thay đổi quy tắc, giết mọi người một trở tay không kịp. Cơ hồ toàn bộ phong chủ đều là cao mày. Một ít tới không tính tranh đoạt hạng nhất phong chủ, lần này không thể không toàn lực đánh một trận. Mà một ít dự định tranh đoạt hạng nhất phong chủ, lại không thể không đối mặt càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Được, bây giờ cho phép bọn ngươi thương lượng chiến thuật, một khắc đồng hồ sau, thất tinh tranh bá đại hội chính thức bắt đầu. Tinh thần điện chủ nói xong, cưới tiên hạc trên không trung bay lượn một tuần, mượn cái này là giai đoạn, hướng chung quanh toàn bộ tới xem các cao nhân chào hỏi. Mà chắc bất phàm bọn họ, chính là lui qua một bên, sau đó bắt đầu thương lượng chiến thuật. Bởi vì đại hội quy tắc đột nhiên thay đổi, bọn họ cũng phải thay đổi một chút mới bắt đầu bố trí chiến thuật. Chương 168, chiến thuật không nghĩ tới tinh chủ thay đổi quy tắc, cứ như vậy, chúng ta muốn tranh đoạt vị thứ ba kế hoạch không thể thực hiện được. Ở Ngọc Hành Phong trong đội ngũ, Ngọc Hành Phong phong chủ nhìn mình trước mặt đội một con gái nói, bọn họ là đả hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Trang này tinh thần đại hội, cả nhà bọn họ ba thanh toàn bộ ra trận. Ngọc Hành Phong phong chủ Âu Dương Thành mục tiêu tới là vị thứ ba. Bọn họ mới bắt đầu chiến thuật là trước hai chàng gìn giữ thực lực, sau đó ở trận thứ ba đại phát thần uy. Cái này cùng Vân Vân trước suy nghĩ chiến thuật là như thế, chỉ bất quá Vân Vân mục tiêu là vị thứ tư. Nhưng là bây giờ, tinh thần điện chủ thay đổi quy tắc, lần này chỉ có thủ khoa, không có hạng. Cứ như vậy, bọn họ chiến thuật hoàn toàn vô dụng. Nếu như không chiếm được thủ khoa lời nói, vậy thì đem không có chút ý nghĩa nào. Phụ thân, đã như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Ta mệnh hồn khí năng lực đặc thù, có lẽ có thể phát huy tác dụng. Âu Dương Vũ nhìn Âu Dương Thành nói, nàng là Âu Dương Thành đại nữ nhi, thập phân cơ trí, đối với trận chiến tranh đoạn này, nàng có ý nghĩ của mình. Tỷ mệnh hồn khí có thể cùng người di hình hóa bị, chỉ cần phụ thân cùng ta đồng thời leo lên hồn đàn, tỷ lại theo hồn đàn thượng những người khác di hình hóa bị. Như vậy chúng ta Ngọc Hành Phong ba người cũng coi như là chung nhau leo lên hồn đàn, từ đó đoạt được thủ khoa. Âu Dương Phong là Âu Dương Thành con trai nhỏ, với tỷ tỷ của hắn Âu Dương Vũ giống vậy thông minh. Bọn họ đem chàng này tranh bá cuộc so tài chiến thuật hạch tâm đặt ở Âu Dương Vũ mệnh hồn khí trên người, là một cái rất không tồi chiến thuật. Tốt lắm, ta liền phụ trách bảo vệ Tiểu Phong leo lên hồn đàn. Tiểu Vũ ngươi tìm cơ hội đổi vị trí, biết chưa? Âu Dương Thành đồng ý Âu Dương Vũ với Âu Dương Phong chiến thuật. Chị em hai người nghe xong, gật đầu một cái, nói, không thành vấn đề. Bên kia, Khai Dương đỉnh lâm vào nhức đầu chính giữa. Không nghĩ tới tinh chủ sẽ vào lúc này thay đổi quy tắc, đây đối với chúng ta rất bất lợi. Khai Dương đỉnh phong chủ mang ba tên đệ tử. Ba tên đệ tử tại loại này đại trong hỗn chiến, nghĩ tưởng phải đồng thời leo lên hồn đàn, rất khó khăn. Nếu như cùng số ít mấy cái đội ngũ tranh đoạt lời nói, bọn họ còn có người cân nhắc thượng ưu thế. Nhưng là cùng với các toàn bộ tinh phong tranh đoạt lời nói, bọn họ đem không có chút nào ưu thế. Nô Hạo, ngươi liền lợi dụng mạng ngươi hồn khí năng lực, du tẩu cùng chiến trường. Mạng ngươi hồn khí có rất cường ưu thế, cũng không thể lãng phí. Khai Dương phong chủ nói. Đúng nha Nô Hạo, ngươi hồn khí có thể ẩn hình nhận thân, ngươi chỉ cần nuốt ở hồn đàn chung quanh, khiến người khác quên ngươi tồn tại. Chờ chúng ta leo lên hồn đàn sau, ngươi đang lặng lẽ nhảy lên hồn đàn, chúng ta thì có thể đạt được thủ khoa. Cái đó Ngô Hạo nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó nói, tốt lắm, ta cũng dùng năng lực ta tới cho các ngươi tạo cơ hội. Thiên Cơ đỉnh trong đội ngũ, phong chủ Hạm Như Hải nhưng là tặc mi thử nhãn ở khắp nơi nhìn chằm chằm những đội ngũ khác người. Lần này quy tắc thay đổi đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, dù sao chúng ta ngay từ đầu mục tiêu chính là vị trí đầu não. Hơn nữa hai người các ngươi mệnh hồn khí năng lực, ở nơi này chẳng tranh bá bên trong, cũng có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Hạ Như Hải đang xác định chung quanh không người có nghe lén thời điểm, lúc này mới lặng lẽ đối với Hạ Thần cùng Tiếu Hổ nói. Kia Hạ Thần nghe xong, nói: "Phụ thân, ta đây liền phụ trách tiêu diệt toàn bộ muốn đăng đàn người, ngươi với Tiếu sư đệ dành trước vỏ." "Ừ, ngươi muốn giỏi dùng ngươi bạo vũ lê hoa trầm, loại này đại hôn chiến tình cảnh, mạng ngươi hồn khí có thể rất hoàn mỹ lấy được hiện ra." Về phần Tiếu Hổ, ngươi liên hoa phi nhận cùng thần nhi bạo vũ lê hoa có giống vậy thần hiệu. Nếu tinh chủ đã nói qua, giết người vô tội, các ngươi cứ yên tâm lớn mật động thủ, có thể giết một cái, là một cái. Ngày này cơ đỉnh chiến thuật có thể nói là tương đối bạo lực. Bọn họ không có gì chí mưu thượng chiến thuật, bọn họ chiến thuật liền một chữ, giết. Có thể giết một là một cái, đơn giản thô bạo chiến thuật. Bạo vũ lê hoa cộng thêm liên hoa phi nhận, hai đại kinh khủng hồn khí liên thủ, hơn nữa đều là phạm vi lớn tính sát thương hồn lực. Coi như không giết chết người, cũng có thể đối với tuyệt đại đa số đệ tử tạo thành bị thương nặng. Bọn họ không cần thương tổn đến còn lại phong chủ, chỉ cần có thể thương tổn đến những đệ tử khác, cũng đã đầy đủ. Đệ tử bị thương, phong chủ không khả năng không quản không để ý như vậy có thể đánh loạn bọn họ tiết tấu, bọn họ liền nhân cơ hội chiếm linh hồn đàn. Giờ phút này chắc bất phàm bọn họ cũng đang thương lượng chiến thuật. Coi như phong chủ Đoạn Nguyệt Phong ở nghe được cái này quy tắc sau, nhìn về phía chắc bất phàm cùng Vân Vân. Hai người các ngươi có ý kiến gì, có thể lớn mật nói. Vân Vân nghe xong, trước mở miệng nói, chúng ta trước tiên nói một chút về mỗi người mệnh hồn khí năng lực đi, nhìn xem có thể hay không lẫn nhau hợp tác. Ta mệnh hồn khí, Thao Hồn Châm, thông qua nó, ta có thể điều khiển cấp bậc thấp hơn nó địch nhân. Làm Trác Bất Phàm nghe được Vân Vân thao hồn châm năng lực sau, chợt cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Thao túng thấp hơn bọn nó cấp địch nhân, lợi hại như vậy. Đây là Trác Bất Phàm gặp phải cái thứ nhì có cấp bậc hạn chế hồn khí năng lực, thứ nhất chính là mạng hắn hồn khí, sinh tử kiếm. Hắn chết kiếm có thể trong nháy mắt giết toàn bộ cấp bậc thấp hơn hoặc đợi với nó địch nhân. Trác Bất Phàm rất khó tưởng tượng, Vân Vân nếu là đưa nàng hồn khí tăng lên tới đẳng cấp cao sau, nàng hồn khí thao hồn châm đem sẽ trở nên đáng sợ dường nào. Kia Đoạn Phong chủ, ngài hồn khí là năng lực gì? Trác Bất Phàm hỏi. Đoạn Nguyệt Phong nghe xong, trả lời: "Ta hồn khí, tinh thần quá, 50 cấp, có thể hoàn toàn phong ấn cấp bậc bên dưới địch nhân, bị phong tỏa người, tương hội mất hết thể hành động lực. Lại một cái cấp bậc chế hồn khí, sẽ không như thế đúng gì đi." Trác Bất Phàm một lần nữa cả kinh nói, hắn không nghĩ tới, ba người bọn họ hồn khí đều đang là cấp bậc chế hồn khí. Hơn nữa Đoạn Nguyệt Phong cái ngôi sao khóa năng lực, nghe thế nào như thế biến thái. Phong tỏa địch nhân, cũng khiến cho mất hết thể hành động lực. Chẳng biết tại sao, Trác Bất Phàm nghe liền cảm thấy sợ nổi da gà. Thao hồn châm, tinh thần quá, vân vân với Đoạn Nguyệt Phong mệnh hồn khí, thế nào cũng kỳ quái như thế. Trác công tử, ngài hồn khí là như thế nào? Vân Vân ngược lại không có cảm thấy chính mình hồn khí lợi hại đến mức nào. Nàng rất ít tiến vào Vân Mộng giới, cho nên hắn hồn khí đến nay mới thôi chỉ có 28 cấp. Có thể nói, ở trận đại chiến này bên trong cơ không có gì lớn tác dụng. Dù sao tại chỗ người, không có một người thần hồn tu vi thấp hơn 28 cấp. Trác Bất Phàm nghe được Vân Vân câu hỏi sau, cầm ra bản thân trước đó chuẩn bị xong phổ thông hồn khí, Hắc Ảnh Thần Quang kiếm. Sau đó Trác Bất Phàm hướng hai người biểu diễn hắn thanh kiếm lấy năng lực, hai người yên lặng gật đầu một cái. Đáng tiếc ta hồn khí năng lực giúp không các người, lấy thao hồn châm đẳng cấp bây giờ, tối đa chỉ có thể đủ ảnh hưởng người khác tâm trí, không cách nào thao túng đối thủ. Vậy ngươi có mấy cây thao hồn châm? Trác Bất Phàm hỏi. Theo cấp bậc gia tăng, nhất cấp gia tăng nhất căn, bây giờ ta có 28 căn. Vân Vân trả lời. Hút. Trác Bất Phàm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thao hồn châm năng lực biết bao đáng sợ, nếu là tăng lên tới 100 cấp, đó chính là 100 cây thao hồn châm. Cái này thì đại biểu Vân Vân duy nhất có thể thao túng 100 đầu 99 cấp hồn thú. Đến lúc đó, nàng sợ là muốn xưng bá nửa Vân Mộng giới. 28 căn, đủ. Ngươi không cần thao túng bọn họ, chỉ cần có thể âm thầm nhiễu loạn bọn họ tâm hồn đã đủ. Cuộc chiến đấu này đến cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành một trận đại hỗn chiến, ta đề nghị là chúng ta không hoảng hốt vào cuộc. Chờ vòng chiến hoàn cảnh trong sáng sau, lại thêm vào chiến đấu. Đoạn Nguyệt Phong cùng Vân Vân nghe xong, yên lặng gật đầu một cái, biểu thị ủng hộ Trác Bất Phàm ý tưởng. Tốt lắm, đến lúc đó liền nghe ta chỉ sự. Ta sẽ cho các ngươi chuyển ánh mắt. Trác Bất Phàm việc nhân đức không nhường ai trở thành trong ba người chỉ huy, dù sao bây giờ nhìn lại, chỉ có trong tay hắn hồn khí có chút dùng. Vân Vân thao hồn châm cấp bậc quá thấp, mà Đoạn Nguyệt Phong tinh thần khóa một lần chỉ có thể phong tỏa một người, hơn nữa liền đẳng cấp bây giờ mà nói, cũng chỉ có thể phong tỏa ngăn cản đệ tử. Bọn họ hồn khí, ở trận đại chiến này bên trong, cơ thượng sẽ không có tác dụng quá lớn. Cuộc chiến đấu này, cơ thượng phải dựa vào Trác Bất Phàm một người hoàn thành. Chương 169, Liên Hoa Phi nhận làm mỗi người đội ngũ bố trí chiến thuật sau khi hoàn thành, 7 cái đội ngũ mỗi người được an bài ở trong khoảng cách hồn đàn 100m ra ngoài địa phương. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú về phía trung ương hồn đàn. Trên bầu trời, thành thiên thượng vạn người xem đánh phi hành tọa kỵ, lặng lẽ chờ chàng này Vân Mộng giới sự thượng trận đầu tông môn thịnh hội. Tinh thần điện chủ đứng ở một con tiên hạc trên lưng, sau đó gọi ra hồn điện, sử dụng một món để cho thế giới nghe hồn khí. Bản tọa tuyên bố, Tinh Thần Sơn 133 giới tinh thần đại hội, Vân Mộng giới đệ nhất giới thất tinh tranh bá đại hội, bây giờ bắt đầu. Kích động mà rung động chi âm, vang dội cửu tiêu. Kia tiếng nói vừa dứt, cả tinh thần núi tổng đàn, đại chiến trong nháy mắt mở ra. Tiểu Phong, theo ta tiến lên. Ngọc Hành Phong chủ Âu Dương Thành gọi ra một cái khai thiên liệt địa lam sắc cự phủ. Sau đó hai tay nắm chặt thành kia tỏa ra ánh sáng lung linh thần phủ, một chân đạp địa, lên trời lên. Ùng ùng. Kia uy nhảy một cái, sau đó búa nặng nề chém ở đại địa chi thượng. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, một đạo kịch đại rãnh bay thẳng đến trung ương hồn đàn lan tràn đi. Hồn đàn là Vân Mộng giới kiên cố nhất tồn tại, sẽ không thụ đến bất kỳ tổn hại. Cho nên đạo kia rãnh trực tiếp là lan tràn đến hồn đàn dưới chân, hơi ngừng. Rãnh hai bên, vô số phi thạch hướng người chung quanh bắn đi. Kia Âu Dương Thành mang theo hắn con trai nhỏ Âu Dương Phong, hô một tiếng hướng trung ương hồn đàn đang đàn đi. Tốc độ nhanh, châm người nhãn cầu, không người kịp phản ứng, hai người phụ tử bọn hắn cũng đã leo lên hồn đàn. Chị, nhanh! Leo lên hồn đàn trước mắt, Âu Dương Phong hướng hồn đàn ra Âu Dương Vũ hô lớn. Bây giờ, chỉ cần Âu Dương Vũ sử dụng chính mình mệnh hồn khí, di hình hóa bị, như vậy cuộc chiến đấu này tiểu đình chỉ, bọn họ Ngọc Hành Phong tương hội đạt được chẳng này thất tinh tranh bá đại hội thủ khoa. Nhưng mà, hồn đàn thượng chỉ có Âu Dương Thành cùng Âu Dương Phong hai người, Âu Dương Vũ muốn với ai đổi vị trí? Không được, yêu cầu những người khác leo lên bò đi, ta mới có thể đổi vị trí. Âu Dương Vũ cau mày nói, nàng đang mong đợi lúc này có những người khác có thể xông lên hồn đàn, cho dù là cự ly hồn đàn gần một chút, nàng là có thể đổi vị trí sau đó xông lên. Cẩn thận Âu Dương Vũ hồn khí năng lực, nàng có thể di hình hóa bị. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vậy trước tiên đem Âu Dương Thành hai cha con cho ta đánh xuống tới. Âu Dương Thành, tiếp ta một kiếm. Thiên Xu đỉnh phong chủ Cửu Đông Ngân mở ra hồn điện, chính là rút ra một cái dài 10 mét đại kiếm. Vậy thì thật là một cái kinh người thấy đại kiếm ra sân trước mắt, toàn trường người rung động, liền Trác Bất Phàm đều thất kinh. Vẫn là lần đầu tiên đơn giản lớn như vậy mệnh hồn khí. Nhưng thấy Cửu Vô Ngân hai chỉ tịch lập, ngự kiếm mà ra. Một giây kế tiếp, kiếm lớn màu vàng nóng lại chia ra thành trên trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, sau đó hướng hồn đàn trên Âu Dương Thành hai trà con đánh chết đi. Nguyên lai Cửu Vô Ngân kiếm lớn màu vàng nóng, là trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim dung hợp mà thành. Cửu Vô Ngân, ngươi là chuẩn bị đối với đệ tử động thủ sao? Âu Dương Thành mắt thấy đầy trời kim sắc bóng kiếm phóng tới, lúc này quát to: "Ta mục tiêu là ngươi, về phần con của ngươi, bị ngươi ngay cả mệt mỏi, vậy coi như không trách ta." Quy củ thượng cũng không nói, bị phong chủ chiêu thức dính líu cũng phải bị đào thải. Cửu Vô Ngân toàn quy tắc chỗ sơ hở. Trên quy tắc đúng là nói, phong chủ không rất đúng đệ tử động thủ. Nơi này động thủ là chủ động động thủ ý tứ. Nhưng là nếu như đệ tử muốn tấn công phong chủ, bị phong chủ lực lượng cản trả, như vậy đúng là đáng đời. Giống vậy, phong chủ sử dụng không khác biệt thủ đoạn công kích, cũng là được phép. Dù sao hắn không có nhằm vào một đơn độc một người học trò. Lúc này, liền cần còn lại phong chủ thay các đệ tử chống được những công kích này thủ đoạn. Thất tinh tranh bá đại hội, khảo nghiệm tới chính là phong chủ cùng giữa đệ tử hợp tác. Cho nên đối mặt Cửu Vô Ngân bay đầy trời kiếm, Âu Dương Thành không có lựa chọn nào khác, chỉ có thay con mình chống được, hoặc có lẽ là mang theo Âu Dương Phong rời đi hồn đàn tòa kia đất thị phi. Đáng chết, nhiều như vậy phi kiếm, không thể chống cự, nếu không sẽ bị thương nặng. Chỉ có thể rút lui trước. Làm tinh thần điện chủ đã hạ lệnh có thể hạ tử thủ thời điểm, những phong chủ này giữa chiến đấu liền không có tính toán hạ thủ lưu tình. Đối mặt Cửu Vô Ngân phi kiếm, Âu Dương Thành không có quá nhiều do dự, trước tiên mang theo Âu Dương Phong biến mất ở hồn đàn thượng. Đinh 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 lên keng. Cửu Vô Ngân phi kiếm, đinh rơi vào hồn đàn cùng với chúng quanh trên mặt đất, đem chúng quanh mặt đất đâm mở một cái lỗ thủng. Xoay người lại thấy như vậy một màn, Âu Dương Thành âm thầm thở phào một cái. Nếu như mới vừa rồi hắn chậm một bước lời nói, bây giờ biến thành lỗ thủng chính là bọn hắn cha con. Cửu Vô Ngân, ngươi còn dám thật hạ tử thủ? Âu Dương Thành thấy vậy, thẹn quá thành giận, giơ lên lam sắc đại phủ, hướng Cửu Vô Ngân vút tới. Mắt thấy Cửu Vô Ngân cùng Âu Dương Thành chiến đấu chung một chỗ, bên kia Khai Dương đỉnh phong chủ Tống Hùng nhìn thấy cơ hội, mở ra chính mình hồn điện. Hào 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 hào, một cái màu đen đại đao bất ngờ xuất hiện ở trên tay hắn. Các ngươi thượng, ta tới đoạn hầu. Tống Hùng để cho bên cạnh mình hai tên đệ tử xông lên hồn đàn, còn hắn thì huy động đại đao, chém xuất ra đạo đạo màu đen nguyệt nha hình đao khí. Không nên tới gần hắn đao khí, hắn đao khí có thể tạo thành thần hồn trôi qua. Bên trong nhất đao liền sẽ không ngừng đất trôi qua hồn lực. Không được, Khai Dương phong đệ tử thiếu một cái, Nô Hạo cái tên kia đi chỗ nào? Không biết, mọi người cẩn thận, Nô Hạo hồn khí có thể là ẩn hình. Cái tên kia khẳng định đã đứng lên hồn đàn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ Khai Dương đỉnh lại vào lúc này, sử dụng ra loại này che giấu hai mắt người thủ đoạn. Không thể chờ đợi thêm nữa, Thần Nhi, Đại Hổ, trên đài kia lượng danh Khai Dương phong đệ tử cho ta đánh xuống, ta đi ngăn trở Tống Hùng. Thiên Cơ đỉnh rốt cuộc quyết định động thủ. Thiên Cơ phong chủ Hạ Như Hải từ hồn điển bên trong rút ra một cái trường thương màu tím. Trường thương hiện thế, thương ra như long, hóa thành một tia sáng tím long ảnh, đánh phía kia đại khai đại hợp, chống đỡ ra một cái ánh mặt trời đại đạo Tống Hùng. Mà hắn dưới tay Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hai người chính là xông về hồn đàn. Nô Thắng, Nô Tinh, cút cho ta xuống hồn đàn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Thần đang hướng đến hồn đàn bên dưới thời điểm, vẫn không quên uy hiếp võ thượng đệ tử. Nhưng mà đối phương cũng không phải ăn chay, khác theo chân bọn họ nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Nô Tinh quát lên, chính là mở ra hồn điện, rút ra nhất căn tinh quang lóng lánh tinh thần roi. Tìm chết. Nhìn thấy Nô Tinh Nô Thắng chết không dưới vỏ, lúc này Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hai người liên thủ phát động đến bọn hắn hồn khí. Bạo Vũ Lê Hoa cùng Liên Hoa Phi Nhận. Ẩm. Bạo Vũ Lê Hoa hóa thành ngàn vạn với mắt thường thật sự không thể thấy độc châm, hướng hồn đàn thượng hai người hành tạc mà ra. Mà Tiếu Hổ Liên Hoa Phi Nhận chính là một đóa bích ngọc liên hoa, nó có 128 mũi cánh hoa, mỗi một mũi cánh hoa cũng thật sâu ngâm độc. Làm hoa sen kia phi nhận từ Tiếu Hổ trong tay bay lên, sau đó trên không trung nở rộ trước mắt. Cẩn thận, Tống Hùng đang cùng Hạ Như Hải đại chiến đang lúc nhìn thấy kia bay hướng thiên không toát ra liên hoa. Hiu 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 hiu, liên hoa nở rộ hóa thành 128 đem bích ngọc ngâm độc phi đao. Mỗi một thanh phi đao đều giống như Nguyệt Nha Nhi một loại vẽ ra trên không trung lục sắc quý tích, lôi ra nhàn nhạt đôi ảnh, hoa yêu mỹ đường vào cung. Sau đó, không khác biệt hướng bốn phương tám hướng đánh chết đi. Phốc 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 phốc. Hôn đan trên, Nô Tinh Nô Thắng hai người, đầu tiên là ở xúc không kịp để phòng dưới tình huống, bên trong Hạ Thần Bạo Vũ Lê Hoa. Sau đó lại đang cả người tê dại dưới trạng thái, liên tục bên trong Bích Ngọc Liên Hoa. Trong phút chốc, hai người cứng còn ở trên đài, sau đó phanh một tiếng, biến thành hai cổ thi thể, ầm ầm ngã xuống. Chương 170, xuất thủ kinh thế Tiếu Hổ mệnh một khí, Liên Hoa phi nhận. Đúng là kiểu diễm bước tát sợ toàn trường. Tia đóa phỉ thúy như vậy liên hoa, ở trong đám người nở rộ thời điểm, mỗi một đóa hoa muối đều giống như mọc ra mắt một dạng hướng chúng quanh hơn 10 người bay đi. Ngay cả đứng ở chỗ xa nhất Chắc Bất Phàm bọn họ cũng bị vạ lây vô tội. Những thứ này liên hoa phi nhận vòng quanh Chắc Bất Phàm bọn họ, phản phản phục phục tấn công. Mỗi một con phi nhận đều giống như có một thể ý thức. Đinh 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 đinh. Chắc Bất Phàm phản phản phục phục đón đỡ mấy chục lần, cuối cùng vẫn là bị kia ngâm độc phi nhận cho hoa thương gò má. Cho đến thương bên trái Phúc Yên, hoa sen kia phi nhận mới biến mất ở không trung. Chờ hắn lại bình tĩnh lại đến, phát hiện tất cả mọi người tại chỗ cũng bên trong kia phi nhận chi độc. Tê dại. Chắc Bất Phàm không phải là đang mắng người, mà là hắn phát hiện liên hoa phi nhận độc lại có tê dại tác dụng. Tê dại. Lần này hắn đúng là đang chửi đồng. Hắn đang chửi liên hoa phi nhận quá biến thái. Một khi nở rộ, liền nhất định tổn thương người, 100 không khác biệt công kích ta. Muốn tránh cũng không tránh khỏi. Cũng may tê dại hiệu quả cũng không rõ ràng, hẳn là liên hoa phi nhận cấp bậc quá thấp. Chắc Bất Phàm bọn họ nhưng mà cảm giác thân thể tê tê, động tác hơi chút có một chút điểm cương cứng rắn. Nhưng chính là hơi có chút cứng ngắc, lại có thể để cho chiến trường phát sinh long trời lở đất biến hóa. chiếm lĩnh hồn đàn Ngô Tinh Ngô Thắng hai người gục xuống, hơn nữa còn có niềm vui bất ngờ. Đó chính là liền ẩn hình Ngô Hạo cũng bị giết chết. Khai Dương đỉnh ba tên đệ tử lần đầu bị loại, bị giết chết bọn họ, rồi rít thần hồn trở về vị trí cũ, rồi rít trở lại tu tiên giới hội trường trôi lơ lửng trên đài. Làm ba người bọn họ khi tỉnh dậy, hung tợn nhìn chăm chú về phía Thiên Cơ đỉnh Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hai người. Ta muốn giết hai tên khốn kiếp này. Kiếm Ngô Hạo rút ra trên người bộ kiếm, lay động thoáng một cái hướng Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hai người nhục thân đi tới. Ngay vào lúc này, đột nhiên hai tia sáng mang từ thiên hạ xuống, hóa thành lưỡng danh mang theo mặt nạ màu trắng với phương ngũ thần bí nhân, bọn họ ngăn ở Ngô Hạo trước mặt. Chấp sự đại nhân, Ngô Hạo cả kinh nói, các ngươi đã bị đào thải, tự thu xếp ổn thỏa. Những ngôi sao này điện chấp sự đặc biệt phụ trách bảo vệ tất cả mọi người tại chỗ thể xác, không bị người khác xâm phạm. Đáng ghét, đáng hận a. Cựu nhân đang ở trước mắt, đại thù mà không phải báo, ba người bi phẫn dị thường, Kiếm Ngô Hạo càng là tại chỗ hộc máu, té xuống đất. Sư Minh, sư Minh. Bị loại bỏ người không chiếm được bất kỳ đồng tình, mà giờ khắc này Vân Mộng trong giới hạn. Chiến tranh cũng đã là thay đổi trong nháy mắt. Khai Dương đỉnh phong chủ Tống Hùng, khi nhìn đến môn hạ thượng tên đệ tử bị đồng thời giết chết sau, uy phẫn dị thường, giận tím mặt. Hai người hôn trướng. Đệ tử bị giết, bọn họ Khai Dương đỉnh số người không đồng đều, đã cùng thủ khoa vô duyên. Kia Tống Hùng giờ phút này đối với Hạ Thần cùng Tiếu Hổ là hận đến cắn răng nghiến lợi. Ngược lại đã đào thải, hắn dứt khoát động thủ giết hai người kia, một ít mối hận trong lòng. Tống Hùng không nói hai lời, nhấc lên trong tay màu đen đại đao, hướng Hạ Thần cùng Tiếu Hổ đánh giết đi. Mấy đạo màu đen đao khí quật đi lên, đánh phía Hạ Thần cùng Tiếu Hổ. Ngay vào lúc này, đột nhiên không trung một đạo thần kính thả ra đoạt thiên bảo quang, đem kia Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hai người bảo vệ ở bảo quang bên trong. Đoàn 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 ầm. Tống Hùng màu đen đao khí toàn bộ bị ngăn ở kia bảo quang ra. Là ai? Tống Hùng giờ phút này chính đang bực bội, ai dám xúc hắn rủi ro? Kia Tống Hùng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời, Tinh Thần Điện chủ mặt đầy xanh mét nhìn Tống Hùng, sau đó lạnh lùng tuyên bố: Khai Dương đỉnh bị loại. Tinh Thần Điện chủ chính miệng tuyên bố Khai Dương đỉnh bị loại, kia Tống Hùng nghe xong, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mọi thứ không phục. Nhìn thấy kia Tống Hùng thất lạc đi, tại chỗ chỉ còn lại 6 con đội ngũ. Vừa mới liên hoa phi nhận tạo thành tê dại hiệu quả đã biến mất, Trác Bất Phàm cao mày nhìn tại chỗ tình thế, sau đó đối với một bên Vân Vân len lén hỏi: Hoàn thành bao nhiêu? Vân Vân nghe xong, bí mật trả lời: 5/10. Tốt lắm, chờ ngươi sau khi hoàn thành, chúng ta liền động thủ. Phong chủ, ngươi phụ trách bảo vệ Vân Vân, ta đi khuấy đục chiến trường này nó đủ. Trác Bất Phàm rốt cuộc quyết định động thủ, bởi vì hắn phát hiện Thiên Tuyển đỉnh cùng Trời Quyền đỉnh hai cái đội ngũ theo chân bọn họ giao quang phong lại là giống vậy chiến thuật tọa sơn quan hồ đấu. Bọn họ muốn mang đến ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, Trác Bất Phàm làm sao có thể để cho bọn họ ý tưởng được như ý đây? Trác Bất Phàm trực tiếp nhấc lên Hắc Ảnh Thần Quang kiếm, hướng một bên Thiên Quyền đỉnh một tên nam đệ tử chém tới. Bạch Long cẩn thận. Trác Bất Phàm xúc không kịp để phòng sát chiêu, tên kia nam đệ tử căn bản không hề phản ứng qua, nhưng là bọn họ phong chủ, Thiên Quyền phong chủ Diệp Vĩnh Đông lại phản ứng qua. Diệp Vĩnh Đông một cái kéo ra bên cạnh hắn đệ tử Bạch Long, sau đó nhấc lên một cái bạch sắc kiếm hướng Trác Bất Phàm chém tới Hắc Ảnh Thần Quang kiếm đón đỡ đi. Nhưng là vào ngày hôm đó Quyền phong chủ Diệp Vĩnh Đông cho là mình có thể dễ dàng chặn Trác Bất Phàm chém một cái đánh thời điểm, nhưng không ngờ Trác Bất Phàm kiếm trong tay lại không có chút nào ngăn trở xuyên qua hắn bạch kiếm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vĩnh Đông ngẩn người một chút, còn tưởng rằng Trác Bất Phàm chém đi ra ngoài là không khí. Nếu không chính mình Đông Thần kiếm làm sao có thể không chặn được đối phương một kiếm này đây? Ngay tại Diệp Vĩnh Đông cho là Trác Bất Phàm chém đi ra ngoài là không khí thời điểm, một giây kế tiếp, Trác Bất Phàm kiếm nặng nề chém ở Diệp Vĩnh Đông trên lồng ngực. Phúc. Diệp Vĩnh Đông ngực tại chỗ bị phá ra một cái dài nửa thước vết thương, trực tiếp từ vai trái chém tới bên phải dưới lưng. Trong lúc nhất thời, tiên huyết phun trào, trên không trung hắt mà ra. Tất cả mọi người tại chỗ cũng ngộng, bao gồm Vân Vân với Đoạn Nguyệt Phong. Diệp Vĩnh Đông đang quay ngược lại ba bước, cương trên đất. Sư phụ, sư phụ. Diệp Vĩnh Đông dưới tay hai tên đệ tử hướng đem đi lên, nâng lên bọn họ sư tôn. Chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử này lại chém bị thương phong chủ. Một bên Tiên Tuyển đỉnh phong chủ Hoa Như Nguyệt cả kinh nói, Hoa Như Nguyệt là duy nhất một danh nữ tính phong chủ. Trác Bất Phàm nhìn nàng là nữ nhân, cho nên không có tìm nàng mở kiếm. Một kiếm này, hắn là tính toán Diệp Vĩnh Đông. Trác Bất Phàm từ vừa mới bắt đầu, chính là ở tính toán Diệp Vĩnh Đông. Hắn biết rõ mình đánh lén nhất định sẽ bị Diệp Vĩnh Đông phát hiện, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu mục tiêu thì không phải là tên đệ tử kia, mà là Diệp Vĩnh Đông. Trác Bất Phàm kinh thế hai tục nhất kiếm, đem trên bầu trời ngàn vạn người xem cũng thật sâu kinh ngạc đến ngây người. Tên đệ tử kia kiếm trong tay rốt cuộc là cái gì hồn khí? Làm sao xuyên qua Diệp Phong chủ kiếm mà chém thương hắn? Không biết, cực kỳ quỷ quệt một thanh kiếm. Đây chính là cái thanh này hồn khí năng lực đặc thù, bất quá loại năng lực này chỉ có thể sử dụng một lần. Bại lộ sau, lần thứ hai rất khó có hiệu lực. Không sai, chỉ cần đánh nữa đầu mấy lần, như vậy thì sẽ phát hiện thanh kiếm này quỷ quệt chỗ. Mặc dù rất nhiều người không coi trọng Trác Bất Phàm trong tay thanh kiếm này đặc biệt năng lực, nhưng là không thể chối, Trác Bất Phàm dựa vào một kiếm này bị thương nặng Diệp Vĩnh Đông. Trác Bất Phàm, hắn là từ trước tới nay thứ nhất đệ tử trọng thương phong chủ người. Chương 171, thâm kiếm giết người. Trác Bất Phàm đánh bất ngờ Diệp Vĩnh Đông thành công, bị thương nặng một tên phong chủ. Thủ hạ của hắn hai tên đệ tử hướng đem đi lên cùng Trác Bất Phàm chiến đấu. Trác Bất Phàm thấy vậy hô lớn, Thiên Tuyển phong chủ, cơ hội tới, còn chưa động thủ còn đợi khi nào? Trác Bất Phàm lời nói để cho Thiên Tuyển phong chủ Hoa Như Nguyệt ngẩn người một chút, nàng quay đầu đi, nhìn về phía một bên người bị thương nặng Diệp Vĩnh Đông, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Xác thực, bây giờ là động thủ thời cơ tốt nhất, cơ hội mất đi là không trở lại a. kia Hoa Như Nguyệt trên mặt thoáng qua vẻ giảo hoạt, từ hồn điện bên trong rút ra một cái linh cung. Xúc lực hết dây, một cái tinh thần mũi tên ngưng tụ ở trên dây cung. Hoa Như Nguyệt, ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Mắt thấy Hoa Như Nguyệt kéo ra dây cung, Diệp Vĩnh Đông mặt lộ thần sắc khẩn trương. Xin lỗi sư minh, chàng này thất tinh tranh bá đại hội, chỉ có một người thắng. Có thể đi đến bây giờ bước này, ai sẽ bởi vì sao buồn cười tư nhân tình nghị mà buông tha dễ như trở bàn tay cơ hội đây? Hoa Như Nguyệt tin tưởng, mình cùng Diệp Vĩnh Đông đóng đổi vị trí, Diệp Vĩnh Đông cũng sẽ nhân cơ hội giết nàng. Hoa Như Nguyệt, ngươi nghĩ rằng ta người bị thương nặng, ngươi thì có thừa cơ lợi dụng. Diệp Vĩnh Đông miễn cưỡng đứng lên, nắm chặt trong tay Đông Thần kiếm, sau đó kiếm chỉ Hoa Như Nguyệt. Hưu. Hoa Như Nguyệt không nói hai lời, lòng ra dây cùng, tinh thần mũi tên phá không đi. Ngôi sao kia mũi tên ở cách Diệp Vĩnh Đông không tới 10 mét địa phương, đột nhiên nổ lên, hóa thành vô số đầy sao vi trần, như bột mì một loại đánh về phía Diệp Vĩnh Đông vị trí chỗ ở không được, tinh thần bột bạo nổ. Khi nhìn đến ngôi sao kia bột đánh tới trước mắt, Diệp Vĩnh Đông che vết thương, nhanh chóng rút lui. Đang đang đang. Hắn hướng sau lưng nhảy ba bước, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ngôi sao kia bột tại hắn nguyên vị trí chỗ ở, đột nhiên nổ lên. Ba 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 đùng đùng. Mỗi một viên tinh thần bột hạt cực nhỏ, cũng tích chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Vô số ngôi sao bột trong nháy mắt nổ mạnh, cuối cùng ầm. Toàn bộ không gian cũng chấn động, tạo thành một cái đường kính có chừng 2 thước to lớn bạo nổ tràng, nát bấy đến chúng quanh đầy đủ mọi thứ, uy lực còn lại kinh người. Thấy như vậy một màn, Diệp Vĩnh Đông rất là nổi nóng. Hoa Như Nguyệt, ngươi thật đúng là dám động thủ, bản tọa với ngươi hợp lại. Diệp Vĩnh Đông đã không quan tâm tòa kia hồn đàn, hắn mục tiêu biến thành Hoa Như Nguyệt. Chỉ thấy hắn cầm trong tay Đông Thần kiếm dựng đứng ở trước mặt. Đông Thần kiếm, băng đống tam xích. Trong tay thanh kia bạch sắc như băng bảo kiếm, đột nhiên từ mũi kiếm bắt đầu, từ từ hóa thành vô số bụi băng, tản mát ra quần quần khí đông. Diệp Vĩnh Đông trong tay Đông Thần kiếm, biến thành một đạo cuốn vòng quanh hắn đông lạnh khí tràng. Hắn có thể tùy ý thao túng đáng sợ khí đông, bị đông cứng khí xâm nhập đại địa, thậm chí đều bắt đầu ngưng kết thành băng. Mà trước ngực hắn đạo kia rớm máu vết thương, giờ phút này cũng bị khí băng tuyết thật sự ngưng kết. Ào ào ào. Diệp Vĩnh Đông giận, hắn tức giận theo hàn khí đông, hướng Hoa Như Nguyệt phát sát đi. Mà Hoa Như Nguyệt cũng không phải hạ người bình thường. Thấy Diệp Vĩnh Đông hàn khí đánh tới, nàng bắn liên tục 3 mũi tên, mũi tên cũng đưa tới long trời lỡ đất nổ mạnh. Bên này, Diệp Vĩnh Đông cùng Hoa Như Nguyệt chiến đấu chung một chỗ. Bên kia, Thiên Cơ đỉnh Hạ Như Hải, Thiên Xu đỉnh Cửu Vô Ngân, Ngọc Hành Phong Âu Dương Thành ba người, chỉ huy mỗi người đệ tử, vây quanh trung ương hồn đàn đang không ngừng tranh đoạt. Chắc Bất Phàm thấy như vậy một màn, lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt, cứ như vậy, chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Chắc Bất Phàm đang cùng Thiên Quyền Phong hai tên đệ tử thành thạo trong chiến đấu. Chắc Bất Phàm nhìn lên trước mặt lượng danh Thiên Quyền Phong đệ tử, đột nhiên, hắn nhấc lên trong tay Hắc Ảnh Thần Quang kiếm chém ra đi. Cẩn thận hàn kiếm. Thiên Quyền Phong hai tên đệ tử đều là môn phái tinh anh, tự nhiên cũng không phải hạ người bình thường. Bọn họ sư tôn đều tại trên thanh kiếm này bị thua thiệt, cho nên đối với Chắc Bất Phàm thanh kiếm này, bọn họ phá lệ cảnh giác. Chắc Bất Phàm Hắc Ảnh Thần Quang kiếm rất là thần kỳ, ở hữu hình cùng vô hình giữa qua lại hoán đổi, giết là đối thủ ứng phó không kịp. Mà thanh kiếm này cũng đưa tới trên bầu trời rất nhiều khán giả chú ý, bọn họ rối rít sử dụng huyền quang bảo giám, phẩm định Chắc Bất Phàm trong tay thật sự cầm hồn khí. Hắc Ảnh Thần Quang kiếm, thì ra là như vậy, thanh kiếm này có thể ở hữu hình cùng vô hình giữa biến đổi, không trách như thế quỷ quyệt. Muốn tra ra Chắc Bất Phàm sử dụng hồn khí cũng không khó khăn. Khi mọi người biết được Chắc Bất Phàm sử dụng hồn khí sau, rồi rít công nhận cái thanh này Hắc Ảnh Thần Quang kiếm cường đại, nên độc thủ. Mắt thấy chiến trường đã đạt tới mình muốn hỗn loạn hiệu quả, mà tất cả mọi người đều cho là hắn trong tay thật sự cầm, nhưng mà Hắc Ảnh Thần Quang kiếm thời điểm, Chắc Bất Phàm đột nhiên hoán đổi trong tay thật sự cầm hồn khí, sử dụng chết kiếm. Đổi kiếm quá trình rất nhanh, hơn nữa rất bí mật, hoàn toàn không có ai nhận ra được, trong tay hắn Hắc Ảnh Thần Quang kiếm đã tại vô hình giữa biến đổi thành chết kiếm. Hắc Ảnh Thần Quang kiếm cùng chết kiếm cơ hồ có 8 phần 10 tương tự. Cách nhau thật xa người, càng là không nhìn ra hai người khác nhau. Chắc Bất Phàm cũng chính bởi vì vậy mới dùng Hắc Ảnh Thần Quang kiếm thay thế chết kiếm. Nhưng là, Hắc Ảnh Thần Quang kiếm có thế nào có thể cùng chết kiếm so sánh? Hắn chết kiếm đã đạt tới 70 cấp, có thể trong nháy mắt giết tất cả mọi người tại chỗ. Phốc, chết kiếm rời khỏi tay, bay ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thủng trước mặt tên kia Thiên Quyền Phong đệ tử. Tên đệ tử kia, tại chỗ ngã xuống đất, dầm một tiếng hóa thành một đạo khói mù, biến mất ở không trung. Một màn kinh người phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thiên Quyền Phong bị loại. Trang này thất tinh tranh bá đại hội tàn khốc, chính là ở đây. Trong đội ngũ, dù là chết một người liền trực tiếp bị loại. Kia Thiên Quyền Phong chủ vạn vạn không nghĩ tới, thủ hạ mình hai viên đại tướng, lại còn sẽ bị đối phương phản giết một người. Hắn kinh thường, quá mức kinh thường. Người khác ở Chắc Bất Phàm trên tay ăn qua một lần thua thiệt, hắn thì nên biết, Chắc Bất Phàm không phải là hạ người bình thường. Là hắn, không có bảo vệ tốt đệ tử mình. Trang này tranh bá đại hội, bảo vệ đệ tử, cũng là tối nhiệm vụ trọng yếu a. Theo Thiên Quyền Phong bị loại, trang thượng chỉ còn lại 5 cái đội ngũ. Mà Chắc Bất Phàm hành động kinh người, trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý chuyện gì xảy ra. Tên đệ tử kia lại có thể cưỡi Hắc Ảnh Thần Quang kiếm, làm được phi kiếm giết người. Đây là cái gì thực lực? Hắc Ảnh Thần Quang kiếm có cường đại như thế lực sát thương sao? Lại trong nháy mắt giết một tên 47 cấp hồn tu. Tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhìn Chắc Bất Phàm, có người thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm Chắc Bất Phàm kiếm trong tay. Bọn họ lần nữa sử dụng Huyền Quang Bảo Giám quan sát Chắc Bất Phàm trong tay kiếm, Huyền Quang Bảo Giám biểu hiện kết quả đã là Hắc Ảnh Thần Quang kiếm. Khôn khéo Chắc Bất Phàm, lại làm sao có thể lưu lại bất kỳ chỗ sơ hở? Hắn ở giết kia danh Thiên Quyền Phong đệ tử sau, liền trước tiên lại hoán đổi trong tay kiếm, biến trở về trước Hắc Ảnh Thần Quang kiếm. Là che giấu mình nắm giữ chết kiếm sự tình, Chắc Bất Phàm có thể nói là dụng tâm lương khổ. Tiểu tử này, lấy lực một người, đào thải nhất tọa tinh thần đỉnh, tinh thần trong điện, xương thịt đúng hạn nhân tài đông đúc a. Không biết hắn sẽ còn cho thấy như thế nào kỳ tích, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Chương 172, kịch chiến Chắc Bất Phàm bằng vào tuyệt diệu hồn khí hoán đổi thủ đoạn, dùng hắc ảnh thần quang kiếm đối địch, lại dùng chết kiếm giết người ở vô hình. Hoàn Mỹ tránh tất cả mọi người chú ý bất quá, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thiên Quyền Phong kế khai Dương đỉnh sau bị loại, chàng thượng còn dư lại ngũ phong đội ngũ. Thiên Kỳ Phong, Ngọc Hành Phong, Thiên Sú Phong đang ở là tranh đoạt hồn đàn mà mở ra đủ loại tinh diệu tuyệt luân đại chiến sinh tử. Tam phương mỗi người biểu diễn toàn bộ tuyệt học, hồn điện bên trong hồn khí càng là trò gian chống chất, đứng không thể tách rời ra. Đây là một trận khảo nghiệm phong chủ có thể lực chiến đấu, phong chủ có thể hay không ở nơi này chàng đại trong hỗn chiến, bảo vệ tốt môn hạ đệ tử. Cho dù là có một tên đệ tử tử vong, như vậy toàn bộ đội ngũ đều sẽ bị đào thải. Thiên Kỳ Phong chủ Hạ Như Hải, mắt thấy bị Ngọc Hành Phong cùng Thiên Sú Phong giữa ăn ý liên thủ tấn công sau, kia Thiên Kỳ Phong chủ hướng bên người Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hô lớn: "Thần nhi, đại hổ, động thủ!" Thiên Kỳ Phong chủ Hạ Như Hải tiếng nói vừa dứt, kia Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hai người một lần nữa liên thủ chuẩn bị thả ra Bạo Vũ Lê Hoa cùng Liên Hoa Phi Nhận. Còn lại hai đại phong chủ thấy vậy, lúc này đối với bên người đệ tử hô: "Chú ý ẩn nút, rút lui!" Bởi vì gặp qua Bạo Vũ Lê Hoa cùng Liên Hoa Phi Nhận liên hiệp chiêu thức, nhị vị phong chủ lòng vẫn còn sợ hãi, phải bảo toàn đệ tử an nguy. Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hai người liên hiệp chiêu thức người, để cho Thiên Sú Phong cùng Ngọc Hành Phong người liền đội vàng tránh lui ba trượng. Đăng đàn, mắt thấy còn lại hai tòa đỉnh người tránh lui lái đi, Hạ Như Hải mang theo Hạ Thần cùng Tiếu Hổ hướng kia hồn đàn chạy như bay. "Tiểu Vũ, đem Hạ Thần đổi cho ta đi ra ngoài." Mắt thấy Thiên Kỳ Phong ba người sắp leo lên hồn đàn kia, Ngọc Hành Phong chủ Âu Dương Thành hướng vẫn đứng ở ngoài vòng chiến không có gia nhập chiến đấu Âu Dương Vũ hô. Kia Âu Dương Vũ nghe một chút, gọi ra một thanh thần khí tinh quang tốt. Kia tinh quang tốt hai đầu có hai quả quả đấm lớn nhỏ quả cầu, một viên lam sắc một viên tử sắc. Chỉ thấy Âu Dương Vũ đem kia quả cầu ánh sáng màu tím nhắm ngay chuẩn bị đăng đàn Hạ Thần. Giờ phút này, Hạ Như Hải đã mang theo Tiếu Hổ leo lên hồn đàn. Kia Hạ Thần cũng chỉ cự ly hồn đàn một bước ngắn, nhưng chính là kia một bước ngắn, hắn không có bước phải đi ra ngoài. Một giây kế tiếp, hắn cùng với Âu Dương Vũ giữa hỗ đổi vị trí. Hạ Thần cả người bị đổi được cự ly hồn đàn ngoài mấy trăm thước trên đất trống, mặt đầy mồ ép. Kia Âu Dương Vũ là Ngọc Hành Phong chủ Âu Dương Thành an bài một trưởng lá bài chủ chốt. Có nàng ở, không có kia một nhánh đội ngũ có thể toàn viên leo lên hồn đàn. Bởi vì nàng tùy thời có thể cùng người khác đóng đổi vị trí, đây là biết bao lại bị một loại năng lực. Đáng chết, giết Âu Dương Vũ. Thiên Kỳ Phong chủ Hạ Như Hải ở sau khi thấy một màn này, rất là nổi nóng. Kia Âu Dương Vũ đang lúc bọn hắn trước mặt, bởi vì Âu Dương Vũ với Hạ Thần đóng đổi vị trí. Nhưng là Hạ Như Hải không dám đối với Âu Dương Vũ động thủ, hắn chuẩn bị để cho Tiếu Hổ động thủ giết Âu Dương Vũ. Kia Âu Dương Vũ ngay tại Tiếu Hổ trước mặt, Tiếu Hổ thuận thế gọi ra Liên Hoa Phi Nhận, trực tiếp ở đó Âu Dương Vũ trước mặt nổ lên. Phốc 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 phốc. Âu Dương Vũ, tại chỗ Hương Tiêu Ngọc vẫn chết thảm ở hồn đàn bên dưới. Tiểu Vũ, tỷ. Thấy như vậy một màn, Âu Dương Thành cùng Âu Dương Phong hai cha con, lúc này là ôm hận không dứt, che mặt mà khóc. Trên chiến trường, thay đổi trong đáy mắt, Âu Dương Vũ vừa chết, Ngọc Hành Phong cũng chịu khổ đào thải. Lúc này, ở ngoài vòng chiến Thiên Tuyền Phong chủ Hoa Như Nguyệt, ở thấy Đạo Thiên Quyền Phong cùng Ngọc Hành Phong lần lượt bị loại bỏ sau, ngược lại nhìn về phía một bên Giao Quan Phong. Hoa Như Nguyệt thân mặc áo bào đỏ, Anna Đa Từ, hướng Đoạn Nguyệt Phong bước liên tục đi. Ngón tay ngọc chiêu diêu, phô trương lẳng lơ, nhìn Đoạn Nguyệt Phong, bị hoặc cười một tiếng. "Đoạn sư minh, ngài đến bây giờ còn không ra tay, chẳng lẽ là đang chờ chúng ta ngao cỏ tranh nhau, mà ngươi ngư ông đắc lợi?" Hoa Như Nguyệt biết Đoạn Nguyệt Phong bí mật, cho nên lộ ra thập phần ung dung. Bởi vì nàng tin tưởng, mình có thể sâu hơn Đoạn Nguyệt Phong một nước. Trên thực tế, chàng này thất tinh tranh bá đại hội, không người đưa hắn Giao Quan Phong coi ra gì, Giao Quan Phong thật sự là quá phế vật. Thấy kia Hoa Như Nguyệt là lơi đưa tỉnh, Đoạn Nguyệt Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Bò cạp nữ nhân, bất ở bản tọa trước mặt chiêu diêu." Kia Hoa Như Nguyệt nghe một chút, ác cắn môi đỏ mọng, hung tợn nhìn Đoạn Nguyệt Phong nói: "Không tán thưởng, đã như vậy, vậy cũng chớ quái vô không khách khí." Hoa Như Nguyệt gọi ra tinh thần cùng, kéo ra dây cùng, tinh thần mũi tên lại xuất hiện. Cái kia tinh thần mũi tên uy lực, tất cả mọi người tại chỗ cũng gặp qua, mạnh mẽ vô cùng. Hào 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 hào. Ngay tại Hoa Như Nguyệt gọi ra tinh thần cùng trước mắt, Đoạn Nguyệt Phong cũng động thủ. Mạng hắn hồn khí tinh thần hóa, có thể phong tỏa địch nhân, nếu như là có đẳng cấp bên dưới, là sẽ tạo thành hoàn mỹ phong ấn. Kia Hoa Như Nguyệt đang chuẩn bị thả ra trong tay tinh thần mũi tên, kết quả từ nàng bốn phía không trung phóng ra mấy chục cây lam tử xen nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần ống khóa. Phốc 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 phốc. Mấy chục cây tinh thần ống khóa từ không trung trong vầng sáng bắn ra, đem kia Hoa Như Nguyệt thân thể xuyên thủng. Kia Hoa Như Nguyệt nhất thời phát hiện, chính mình hồn lực với mệnh hồn khí lực lượng bị phong tỏa hơn nữa. Tinh thần khóa. Hoa Như Nguyệt cau mày nói. Đồng môn giữa, nàng tự nhiên Đoạn Nguyệt Phong mệnh hồn khí rốt cuộc là năng lực gì? Mặc dù hắn tinh thần khóa cấp bậc so với Hoa Như Nguyệt thần hồn cấp bậc thấp hơn, không thể tạo thành hoàn mỹ phong ấn, nhưng là lại đủ phong tỏa Hoa Như Nguyệt một nửa năng lực. Ngươi khóa ta, ngươi cũng không thể động đậy. Hoa Như Nguyệt biết, sử dụng tinh thần khóa sau, Đoạn Nguyệt Phong không thể sử dụng nữa năng lực khác. Cứ như vậy lời nói thua, đi làm thịt cái đó nữa mà. Hoa Như Nguyệt đối với bên cạnh mình ba tên đệ tử ra lệnh, nàng mục tiêu biến thành tránh sau lưng Đoạn Nguyệt Phong vân vân. Thua, một cái dài tròn đầu nam nhân, nhìn qua có chút làm bộ làm tịch. Nghe được sư phụ Hoa Như Nguyệt mệnh lệnh sau, hắn gọi ra một cái tướng mạo cổ quái lơi hái, hướng vân vân tập kích bất ngờ đi. Vân vân cẩn thận. Đoạn Nguyệt Phong đang chuẩn bị thu hồi tinh thần khóa, che chở vân vân an toàn thời điểm, Đột nhiên, một đạo màu đen ánh sáng phá không tới, từ trên trời hạ xuống. Phốc. Đạo kia màu đen bóng kiếm trực tiếp từ kia tua đỉnh đầu xuyên thủng mà qua, một giây kế tiếp, cái đó tua, phốc một tiếng té xuống đất, chết tại chỗ. Chờ đến mọi người khi phản ứng lại sau khi, mới phát hiện kia tua bên người, đứng một tên tay cầm hắc kiếm, người mặc hắc khải nam tử. Quá không đem ta đặt ở mắt chứ? Chắc bất phàm sử dụng chiếc kiếm, nhất kiếm giết chết cái đó muốn đánh lén vân vân ra hỏa. Kia Hoa Như Nguyệt kinh ngạc nhìn ngã xuống đất tử vong vua, lúc này diện mục vặn vẹo nhìn về phía Chắc bất phàm. Người tên tiểu xuất sinh này, ngươi lại dám giết đệ tử ta? Hoa Như Nguyệt một trường tiết như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, vào thời khắc ấy trở nên cực kỳ đáng sợ. Chắc bất phàm thấy vậy, nhưng là căn không có bị kia khuôn mặt giữ tợn hù dọa đến, ngược lại là nhàn nhạt giơ tay lên, chỉ hướng kia Hoa Như Nguyệt nói: các ngươi đào thải, Thiên Tuyển Đỉnh bị loại. Tinh thần điện chủ trên không trung tuyên bố. Hắn lao cả mắt, chết nhìn chòng chọc Chắc bất phàm. Hắn cảm giác Chắc bất phàm dị thường, nhưng là lại không nói ra được đến cùng là lạ ở chỗ nào. Mà Chắc bất phàm khi nhìn đến Thiên Tuyển Đỉnh người rời sân sau, cũng khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trên bầu trời cưỡi tiên hạc tinh thần điện chủ. Sau đó hắn có nhìn về phía vòng bên trong chiến trường, bây giờ hồn đàn chúng quanh chỉ còn lại Thiên Kỳ Phong cùng Thiên Xu Phong ở tranh đấu. Xem ra phải nhanh chóng nhanh quyết, lão đầu nhi kia sợ là đang chăm chú ta. Chắc bất phàm nội tâm nghĩ đến, sau đó chạy đến Đoạn Nguyệt Phong cùng Vân Vân bên người hội họp, sau đó nhìn về phía Vân Vân nói: được không? Vân Vân nghe xong, có chút gật đầu một cái, nói: ừ, thành. Sau đó Chắc bất phàm xoay người, cầm trong tay hắc ảnh thần quang kiếm, sau đó nhìn cách đó không xa tòa kia hồn đàn nói: tốt lắm, quyết chiến thời khắc đến, chúng ta tiến lên. Tiếng nói vừa dứt, Chắc bất phàm mang theo Đoạn Nguyệt Phong cùng Vân Vân sát tướng đi ra ngoài. Các ngươi mau nhìn, Giao Quang Phong người rốt cuộc gia nhập chiến trường. Đúng vậy, còn cho là bọn họ liền chuẩn bị đứng ở đứng bên ngoài sân, không cố gắng làm một việc gì. Giao Quang Phong thực lực có hạn, vòng bên trong ba cái đội ngũ bây giờ chính là đại chiến được không thể tách rời ra đang lúc, bọn họ đi nhưng mà bị ba tìm chết ra thời cơ không đúng, bọn họ muốn tỏa sơn quan hổ đấu, nhưng mà kia ba đầu hổ bây giờ đang là uy chi tế, chiến lược đỉnh phong. Có lẽ bọn họ là không chờ nổi, bởi vì Thiên Kỳ Phong đã nhiều lần hơi kém đoạt được hồn đàn. Bây giờ chỉ còn lại Thiên Kỳ Phong, Thiên Xu Phong cùng Giao Quang Phong, chàng này tinh thần đại hội, sắp đấu võ ra chân chính người thắng. Chương 173, Giao Quang, tinh thần điện tổng đàn trên, chỉ còn lại Thiên Kỳ Phong, Thiên Xu Phong cùng Giao Quang Phong ba cây đội ngũ. Chàng này tinh thần đại hội, cũng rốt cuộc đến quyết thắng thời khắc. Kia Hạ Thần đang bị Âu Dương Vũ trao đổi trình diện bên ngoài sau, trước tiên hướng hồn đàn vị trí chỗ ở phong tới. Mà Thiên Xu Phong Cửu Đông Ngân, mang theo hắn dưới tay hai tên đệ tử, tướng hồn vò thượng chiếm lĩnh hạ như hải với Tiếu Hổ đánh hạ hồn đàn. Cửu sư đệ, ngươi chờ quá mức cố chấp. Chàng này đại hội người thắng là ta Thiên Kỳ Phong. Nhìn Cửu Vô Ngân từng bước ép sát tới, Thiên Kỳ Phong chủ Hạ Như Hải mặt lộ mặt xanh nhanh vàng, ác mặt tương hướng. Sư minh quá mức cố chấp, người là ngươi, ngươi muốn vọng tưởng hồn đàn, nó là chúng ta. Tranh đoạt đại chiến đã đến bây giờ, ai cũng không chịu chịu thua. Đặc biệt là Cửu Vô Ngân, hắn không nghĩ tới bọn họ Thiên Xu Phong có thể lưu đến bây giờ. Nếu thiên ý để cho bọn họ lưu đến bây giờ, như vậy bọn họ liền không thể buông tha cơ hội lần này. Tiêu Cửu Vô Ngân mang lấy thủ hạ hai môn đệ tử, là càng chiến càng hăng, ép Hạ Như Hải kêu la như sấm, lửa giận đốt tiên. Sư đệ, là ngươi buộc ta, đừng trách ta không khách khí tinh thần thương, xuyên thiên âm. Hạ Như Hải đất nhảy lên một cái, bay về phía trăm thước trên không. Trong lúc nhất thời, ở trên trời xem cuộc chiến mọi người đều không khỏi một trận thổn thức. Xuyên thiên âm, đó là Thiên Kỳ Phong chủ mệnh hồn khí năng lực sao? Chỉ thấy bay vào trời cao Hạ Như Hải, nắm chặt trong tay thanh tia trường thương màu tím. Năng lượng cường đại bắt đầu ở thân súng bên trong quần quần tiêu đốt. Tinh thần thương xuyên thiên âm, có thể dành thời gian chủ nhân hồn lực, tạo thành cường đại xúc lực một đòn. Có người sử dụng huyền quang bảo giám định Hạ Như Hải trong tay tinh thần thương, thanh kia ngôi sao màu tím thương là cực kỳ đáng sợ hồn khí. Mắt thấy trên bầu trời Hạ Như Hải ở xúc tích lực lượng, đứng ở hồn đàn thượng Cửu Vô Ngân thấy vậy, nhấc lên trong tay tinh thần phủ, chuẩn bị làm ra chống cự hai người các ngươi, nhanh cho ta lên đài. Hạ Như Hải một bên tích góp lực lượng, một bên ra lệnh dưới tay hai tên đệ tử leo lên hồn đàn. Chỉ cần bọn họ leo lên hồn đàn, như vậy hết thảy đều chấm dứt. Coi như là bị Hạ Như Hải giết, vậy cũng không có vấn đề, ít nhất bọn họ Thiên Xu Phong người đã toàn bộ đăng đàn. Nhưng là, sẽ ở đó Cửu Vô Ngân hai tên đệ tử chuẩn bị bay lên hồn đàn thời điểm, cái đó Tiếu Hổ đột nhiên lại thả ra cái kia kẻ đáng ghét Liên Hoa Phi Nhận, ép hai người không dám vào phạm. Hưu. Trên bầu trời, Hạ Như Hải tinh thần thương đã ngưng tụ ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Hưu một tiếng, xuyên thấu không gian trói buộc, trên không trung sinh ra hơn 10 đạo âm bạo. Đoàn 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 đoàn. Thanh kia trường thương màu tím, mang theo cực kỳ đáng sợ hủy diệt năng lượng, hướng trên mặt đất Cửu Vô Ngân ám sát đi. Đáng chết. Đối mặt Hạ Như Hải xuyên thiên âm, kia Cửu Vô Ngân không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng tối lui. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị sử dụng còn lại hồn khí đồ dùng biểu diễn, từ hồn đàn biến mất thời điểm, đột nhiên Vân Cô Nương, đạo thủ. Trong chớp mắt ấy, Chắc bất phàm mang theo Vân Vân với Đoạn Nguyệt Phong đã lao ra chợ mà, tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy thần hồn run lên, cả người nhỏ nhặt nhi đến một cái hai giây. Bất kể là trên đất Cửu Vô Ngân, hay lại là không trung Hạ Như Hải, hay là đám bọn hắn đệ tử, cũng nhỏ nhặt. Nhưng mà rất ngắn trong nháy mắt, nhưng mà trong chớp nhoáng này, đã đầy đủ cải biến chiến cuộc. Kia Cửu Vô Ngân, cũng bởi vì trong chớp nhoáng này, không có thoát khỏi kia xuyên thiên đâm đánh giết. Ùng ùng. Xuyên thiên đâm trực tiếp từ Cửu Vô Ngân trên đỉnh đầu, xuyên thủng hắn thân thể. Cả người bị đinh chết ở hồn đàn trên. Cùng lúc đó, Chắc bất phàm nhưng là đột nhiên nhảy hướng một bên Hạ Thần. Hạ Thần tên kia nhìn thấy Chắc bất phàm xung lại, đang chuẩn bị hướng Chắc bất phàm thả ra bạo vũ lê hoa. nhưng là một cái phi kiếm màu đen, nhưng là trước một bước đem đầu hắn chém xuống. Phốc, Trác Bất Phàm kiếm chặt đứt hạ thân đầu, trong lúc nhất thời, tiên huyết phún ra ngoài, chết tráng cực sự thê thảm. Một kiếm này là thay lão đoạn còn. Trác Bất Phàm nhất kiếm chém chết hạ thần sau, toàn trường yên lặng. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người đều không có phản ứng qua, cơ hồ là ở Hạ Như Hải đánh chết Cửu Vô Ngân trước mắt, Trác Bất Phàm đồng thời chặt đứt hạ thần đầu. Làm Hạ Như Hải từ không trung rơi xuống thời điểm, nhìn thấy Trác Bất Phàm giết hắn con trai bà bối, trong nháy mắt thẹn quá thành giận. Đáng chết, ngươi cái này tiểu vương bát đản, dám giết thần nhi, ngươi tìm chết. Hạ Như Hải nhấc lên cắm trên mặt đất tinh thần thường, đang muốn hướng Trác Bất Phàm lướt đi. Nhưng mà từ ngày đó thượng rơi hạ một đạo bà quang, lần nữa đem Trác Bất Phàm che chở ở trong ánh sáng. Thiên Xu Phong, Thiên Kỳ Phong, bị loại. Đến từ tinh thần điện chủ công chính nghiêm minh tuyên án, để cho kia Hạ Như Hải như bị đại nhiếp, ngơ ngác đứng trên mặt đất. Sư tôn, tính là gì, chiến thắng là giao quang phong. Bọn họ giao quang phong từ đầu tới cuối không hề làm gì cả, cái này thì được số một. Hạ Như Hải ngửa mặt trông lên đỉnh đầu tinh thần điện chủ, ô bô cũng không phục tâm tình chất vấn. Không chỉ là hắn, bị loại còn lại cũng rất là không phục. Thiên Xu Phong, Thiên Tuyền Đỉnh, Ngọc Hành Phong, Khai Dương Đỉnh, Thiên Quyền Phong, bọn họ cũng phát ra dị nghị, rối rít tình nguyện nhìn về phía tinh thần điện chủ. Biết bao hy kịch tính một màn, giao quang phong lại trở thành cuối cùng duy nhất một chi hoàn chỉnh sống sót đội ngũ. Thật đúng là hí kịch a. Không nghĩ tới đi, không người nghĩ đến, cuối cùng người thắng trận lại là giao quang phong. Giao quang phong, ta hơi kém liền đem nó cho quên. Giao quang phong chủ, từ đầu tới cuối không hề làm gì cả đi. Thế nào không có làm, hắn với Thiên Tuyển phong chủ Hoa Như Nguyệt đại chiến, một hiệp. Phải nói chi nhớ sâu sắc, cũng chỉ có giao quang phong tên kia nam đệ tử. Chính là a, tiểu tử kia mấy lần xuất thủ, cũng cải biến chiến cuộc. Lần đầu tiên bị thương nặng Thiên Quyền phong chủ Diệp Vĩnh Đông. Lần thứ hai giết chết Thiên Quyền phong đệ tử, từ đó đem Thiên Quyền phong đào thải. Lần thứ ba giết chết Thiên Tuyển phong đệ tử vừa, từ đó đem Thiên Tuyển đỉnh cũng đào thải. Lần thứ tư giết chết Thiên Kỳ phong đệ tử Hạ Thần, từ đó đem Thiên Kỳ phong cũng đào thải. Ai yêu nhé, như vậy vừa phân tích, giao quang phong ở vô hình giữa lại đào thải ba cây đội ngũ. Bọn họ cũng không là cũng không có làm gì a. Đi qua vừa phân tích, mọi người mới phát hiện, giao quang phong nhìn qua từ đầu tới cuối tại Đả Tương Du, nhưng là bọn họ tại Đả Tương Du đồng thời lại đào thải ba cây đội ngũ. Đây chính là một đại kinh người chiến tích a. Chuyện gì xảy ra? Giao quang phong làm sao có thể ở vô hình giữa đào thải ba cây đội ngũ? Ta thế nào không có cảm giác chút nào? Không sai, chàng này tinh thần đại hội, ta từ đầu tới cuối chú ý điểm đều tại vòng bên trong chiến trường. Thiên Kỳ phong cùng Ngọc Hành phong còn có Thiên Xu phong tam phong cuộc chiến, đấy là không thể tách rời ra. Còn thật biết điều, giao quang phong, thật đúng là tiềm long bật dụng a. Khiêm tốn xưng vương. Khiêm tốn xưng vương, cái từ ngữ này ở nơi này chàng tinh thần trong đại hội nổi danh. Nhưng là, vô luận mọi người như thế nào chối, vô luận còn lại các phong làm sao không phục. Chàng này thất tinh tranh bá đại hội cuối cùng người thắng trận, chính là hắn giao quang phong. Sư tôn, ta không phục, ta muốn cầu xin cùng Đoạn Nguyệt phong một mình đấu. Hạ Như Hải vẫn còn ở phẫn uất bất bình, nhưng mà tinh thần điện chủ nhưng là hướng hắn gầm lên một tiếng. Ngươi cho ta thất tinh tranh bá đại hội, há là cho đùa. Bản tọa tuyên bố, lần này thất tinh tranh bá đại hội cuối cùng thủ khoa chính là giao quang. Chương 174, giết vợ chứng đạo thắng. Đối với cái kết quả này, Đoạn Nguyệt phong cùng Vân Vân là từ không cảm tưởng giống. Bọn họ không nghĩ tới, thật có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Hồi tưởng lại, quyết định chàng này thất tinh tranh bá đại hội nhân vật then chốt, trừ Trác Bất Phàm còn có thể là ai? Là một mình hắn, đào thải ba cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Nếu như muốn ban hành cái gì mờ vờ tờ lời nói, Trác Bất Phàm tuyệt đối là việc nhân đức không ngừng ai. Kẻ đầu cơ, giao quang phong những người này đều là kẻ đầu cơ. Hạ Như Hải không phục, hắn ở tức giận mắng Trác Bất Phàm bọn họ đều là đầu cơ phân tử. Trác Bất Phàm không có chối, hắn ở Tứ Quý Sơn Hà lúc làm sát thủ sau khi, chính là lấy đầu cơ làm linh. Trên thực tế, chỉ cần Trác Bất Phàm nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt giết toàn trường. Chỉ bất quá bởi như vậy, quá so chiêu dung, thân phận của hắn sớm muộn sẽ bại lộ. Là che giấu mình thân phận, hắn mới một mực ở chàng này trong chiến trường đục nước béo cỏ, sau đó ở lúc mấu chốt ra tay giết người. Kẻ đầu cơ, với hắn mà nói là một loại khen. Thật là một trận xuất sắc tuyệt luân tinh thần đại hội. Ta quyết định, để cho ta Lôi Đỉnh núi cũng tổ chức một trận như thế thịnh hội, đến lúc đó tại chỗ các vị người có quyền, có thể nhất định phải đến chơi a. Nhất định nhất định, ta Vô Cực môn cũng có ý nghĩ như vậy, trở về chuẩn bị chuẩn bị, ít ngày nữa liền ở Vân Mộng giới tổ chức một trận long trọng tranh bá đại hội, đến lúc đó các vị nhất định phải chiếu cố. Ngôi sao này điện thật đúng là rất có ý tưởng, chàng này đại hội tổ chức rất thành công, sau này mọi người nhất định sẽ là rối rít noi theo a. Tinh thần điện làm như thế, cũng coi là đánh một trận nổi danh. Đẹp thay, không nghĩ tới Vân Mộng giới còn có thể như thế chơi. Tinh thần sơn tổ chức chàng này thất tinh tranh bá đại hội đạt được chưa từng có thành công. Chẳng những đưa tới toàn bộ Vân Mộng giới chú ý, cũng để cho Tinh thần sơn nhất cử thành danh, ở toàn bộ tu tiên giới cũng có danh dự. Lần này đại hội sau, Vân Mộng giới tương hội nên đón từng cuộc một tương tự tranh bá đại hội, đem Vân Mộng giới sao phải là khí thế ngất trời. Tinh thần đại hội sau khi kết thúc, thân thể còn đang tu tiên giới đại hội hội trưởng mọi người, rối rít cách giới, để cho thần hồn trở về thân thể. Bảy chỗ tinh phong người cũng rối rít trở lại Tinh thần sơn trong hội trường huyền phù đạo thượng. Trang này thất tinh đại hội, có mấy người bị chém chết với Vân Mộng giới bên trong. Ngay từ đầu Khai Dương Phong Lô Hạo, Ngô Nguyệt, Ngũ Tinh, ba người bọn họ chết tại Hạ Thần cùng Tiếu Hổ Bạo Vũ Lê Hoa với Liên Hoa Phi Nhận. Sau chính là Thiên Quyền Phong một tên đệ tử Bạch Long, hắn chết với Trác Bất Phàm chết kiếm bên dưới. Ngay sau đó là Thiên Tuyền Đỉnh Vua, cũng là ở Trác Bất Phàm dưới kiếm. sau là Ngọc Hành Phong Âu Dương Vũ, bị Tiếu Hổ Liên Hoa Phi nhận giết chết. Còn có Thiên Xu Phong Phong chủ Cửu Vô Ngân, chết ở Thiên Kỳ Phong chủ Hạ Như Hải trên tay. Người cuối cùng tử vong chính là Hạ Thần, chắc bất phàm nhất kiếm chặt đứt đầu hắn những thứ này bị giết chết người, trước một bước trở lại tu tiên giới. Bọn họ không có chết thật, nhưng là lại thần hồn bị thương, bước chân duy gian. Làm chắc bất phàm bọn họ lúc trở về, một đám bị giết chết người bắt đầu trước để báo thủ. Bất quá có tinh thần điện chủ ở, không người nào dám loạn lần này thịnh hội sau khi kết thúc, ngắm bọn ngươi có thể từ bỏ hiểm khích lúc trước, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Bên trong tông môn, vẫn là phải hài hòa sống chung, dĩ hòa vi quý, cộng đồng phát triển, biết chưa? Tinh thần điện chủ nhìn mọi người tại đây nói. Nhưng là nói dễ dàng, những người này cũng đều là đang ở Vân Mộng giới đối với bọn họ hạ tử thủ người a, ai biết ở tu tiên giới có thể hay không đối với phía sau thật đạo. Là đem lần thịnh hội này làm toàn giới đều biết, tinh thần điện chủ nhất định phải để cho bọn họ lẫn nhau hạ tử thủ, nếu không người ngoài xem ra, nơi đó có rung động. Tinh thần điện chủ mục đích là đã tới, nhưng là những người này giữa sinh ra không thể khép lại kẻ hở. Đặc biệt là Giao Quang Phong cùng với Khác Sáu đỉnh giữa. Giao Quang Phong chiến thắng là không có người đoán được. Cho dù là nhìn mười giới tinh thần đại hội tôn lão, cũng chỉ là coi trọng Giao Quang Phong, cũng không có nghĩ qua Giao Quang Phong sẽ đạt được thắng lợi sau cùng. Tinh thần đại hội thủ khoa sẽ ở tạm 10 năm thất phong đứng đầu địa vị. Cái này thất phong đứng đầu địa vị, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 năm, nhưng là thời gian 10 năm sẽ cho tông môn mang đến long trời lở đất biến hóa. Chẳng những sẽ đưa tới vô số đệ tử cạnh tranh trước chỉ sau gia nhập, sẽ còn đạt được tông môn đủ loại tài nguyên tưởng thưởng. Giao Quang Phong thoáng cái từ thất phong chi mạn biến thành thất phong đứng đầu, còn lại 6 đỉnh thì như thế nào làm ở? Không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép Giao Quang Phong trở thành thất phong đứng đầu. Hạ Như Hải cắn răng nghiến lợi nhìn đứng ở phía trước nhất đoạn nguyệt phòng, trong hai mắt lửa giận sôi ngược. Mà lúc này, tinh thần điện chủ đứng ra, nhìn vòng quanh tại chỗ mấy trăm ngàn nhìn quan, tuyên bố: "Các vị, bọn ngươi đã tận mắt nhìn thấy, giới tinh thần đại hội thủ khoa chính là Giao Quang. Cho nên, bản tọa ở chỗ này tuyên bố, sau này 10 năm, Giao Quang Phong trở thành cho ta Tinh Thần Sơn thất phong đứng đầu. Môn mỗi tháng thật sự thu học trò, trăm người đứng đầu đem sáp nhập vào Giao Quang Phong môn hạ. Môn mỗi tháng thật sự thu độc lộc, Giao Quang Phong đem độc chiếm ba thành. Môn mỗi tháng phát ra phù bảo, Giao Quang Phong đem độc chiếm ba thành." Làm tinh thần điện chủ từng cái tuyên bố sau này Giao Quang Phong lấy được vinh dự với phúc lợi thời điểm, coi như Giao Quang Phong đệ tử vân vân, kích động đến vô vô tay. Đây là chắc bất phàm lần đầu tiên nhìn thấy vân vân lộ ra kích động biểu tình. Hiển nhiên, đối với đi qua chính mình cố gắng sở được đến hồi báo, vẫn có thể đưa tới vân vân tâm tình. Nhưng là những thứ này đối với Giao Quang Phong khen thưởng, đối với còn lại lục đại đỉnh mà nói, là biết bao trói thai, đặc biệt là Thiên Kỳ Phong. Đối với bọn hắn mà nói, những thứ này vinh dự tới hẳn là bọn họ. Cha, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Kia Hạ Thần đứng ở Hạ Như Hải bên người, cắn răng nghiến lợi nhìn đứng ở đằng trước chắc bất phàm, mặt lộ âm hiểm mà cay độc biểu tình. Hạ Như Hải nghe xong, giống vậy giữ tận nhìn Hạ Thần, hỏi: "Với Đại Sơn bọn họ trở lại chưa?" Hạ Thần nghe xong lắc đầu một cái, nói: "Còn không có hồi âm." Phế vật, chính là một cái thần hồn bị thương nặng đoạn tinh hà, hắn đều không giải quyết được sao? Hẳn là thành công, khả năng chính trên đường trở về. Hạ Thần trả lời: "Cha, bắt đoạn tinh hà, chúng ta lại có thể làm sao? Bây giờ Giao Quang Phong đã trở thành thủ đỉnh." "Thủ đỉnh? Ha ha ha, ta xem hắn Đoạn Nguyệt Phong là nổi điên mới đúng. Thủ đỉnh là ta Thiên Kỳ Phong, ai cũng không khả năng cướp đi." Ngay vào lúc này, đột nhiên Thiên Kỳ Phong chủ Hạ Như Hải đứng ra, sau đó căng giọng, cắt đứt tinh thần điện chủ lời nói. Tinh chủ ở trên cao, ngu đồ có lời muốn nói. Kia Hạ Như Hải lại dám vào lúc này cắt đứt tinh thần điện chủ lời nói, cái này làm cho tại chỗ mấy trăm ngàn người rối rít kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Kỳ Phong chủ còn không chịu thua sao? Sự thực trước thì không cách nào thay đổi, hắn không phục nữa, không thừa nhận cũng không được Giao Quang Phong thủ đỉnh địa vị. Hắn bây giờ đứng ra, trừ sẽ ai tinh thần điện chủ chửi mắng một trận ra, còn có thể được cái gì? Được làm vua thua làm giặc, vị này Thiên Kỳ Phong chủ giác nộ không đủ a. Tại chỗ tất cả mọi người đều cho là Hạ Như Hải không chịu thua, còn muốn hướng tinh thần điện chủ tranh thủ. Kia tinh thần điện chủ nhìn Hạ Như Hải, trên mặt lộ ra không vui thần thái. Ngươi muốn nói cái gì? Tinh thần điện chủ sắc mặt xanh mét nhìn Hạ Như Hải. Hạ Như Hải nghe xong, ngẩng lên ngón tay hướng một bên Đoạn Nguyệt Phong, sau đó ngay ở đây mấy trăm ngàn người mặt nói: "Ta nghĩ rằng nói, cái này Đoạn Nguyệt Phong, căn không xứng trở thành phong chủ. Hắn Đoạn Nguyệt Phong dựa vào giết vợ chứng đạo, bước vào nguyên thần chi cảnh, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý gia nhập Giao Quang Phong, thành vì người này mặt thú tâm ma đầu đệ tử sao?" Làm Hạ Như Hải ngay trước tất cả mọi người mặt, xác nhận Đoạn Nguyệt Phong giết vợ chứng đạo thời điểm, toàn trường xôn xao. Chương 175, giết vợ chứng đạo, giết thê chứng đạo. Làm bốn chữ này ở toàn bộ trong hội trường bầu trời vang lên thời điểm, tất cả mọi người, vô luận nam nữ già trẻ, hay lại là người có quyền gã sai vặt, rối rít rung động không dứt. Bao gồm chắc bất phàm ở bên trong, cả người tại chỗ run lên, trợn mắt hốc mồm nhìn bên người Đoạn Nguyệt Phong. Giết vợ? Chắc bất phàm đột nhiên nghĩ đến, vì sao ở Đoạn Nguyệt Phong trên người sẽ cảm nhận được cái loại này mộ bia như thế cảm giác. Nhìn lại một bên vân vân, nàng biết hết thảy các thứ này, trên mặt nàng lần đầu tiên lộ ra hốt hoảng thần sắc. Mà coi như người trong cuộc Đoạn Nguyệt Phong, cả người ngây người như phong đứng tại chỗ, cả người run lên, không ngừng run rẩy. Hạ Như Hải, ngươi im miệng. Tinh thần điện chủ giận, hắn nhấc lên ánh sáng vạn trượng thủ trưởng, chuẩn bị hướng Hạ Như Hải một trường vô xuống. Kết quả kia Hạ Như Hải phốc thông một tiếng quý tử ai trên đất, sau đó trợn to cả mắt, chặt chẽ nhìn tinh thần điện chủ, nói: "Sư phụ, cũng đến lúc này, chẳng lẽ ngươi còn phải bảo vệ cái này mặt người lòng thú đồ vật? Chết người kia, nhưng là ngài con gái a." Lần này, lại vừa là toàn trường xôn xao, không khỏi rung động. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến không trung lơ lửng tòa kia phủ trên đài. Trang này tinh thần đại hội, chẳng lẽ đến cuối cùng sẽ biến thành một trận buồn cười náo nhiệt sao? Bất kể như thế nào, trang này đại hí vừa mới bắt đầu, càng ngày càng xuất sắc. Đoạn Nguyệt Phong giết vợ chứng đạo, giết người kia lại còn là tinh chủ con gái. Đây là cái gì tiểu đoạn, tinh chủ còn chứa chấp Đoạn Nguyệt Phong tồn tại. Thật là rất có ý tứ, không nghĩ tới tà ma ngoại đạo vào nguyên thần phương thức, tinh thần điện người lại biết sử dụng. Giết vợ vào nguyên thần, đây không phải là ma đạo quen dùng ma quỷ thủ đoạn sao? Newton chặt đứt tình dục, khôi phục ta, khiến cho nguyên thần quy nhất, bước vào nguyên thần chi cảnh. Ngươi có phải hay không thừa nhận, ma đạo loại phương thức này liền có thể dùng, ma đạo cao thủ nhiều như mây, liền là bởi vì bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, lục thân bất nhận, tu hành mới có thể như thế tiến bộ thần tốc. Ma đạo thần hồn tu luyện, luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn. Từ hóa hình cảnh bắt đầu, liền tìm đạo lữ, thải âm bổ dương. Sau đó đến nhập dương cảnh, liền song tu nhập thần du, lô đỉnh xuống bể dụ. Cuối cùng lại giết thê vào nguyên thần, trực tiếp bước vào nguyên thần chi cảnh. Cái lối đi này, thông suốt, so với ta chính đạo thiếu đi hơn phân nửa đường quanh co. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ sẽ đang tu luyện bình cảnh thời điểm, tuyệt lộ, lựa chọn giết vợ chứng đạo, có thể đạo này lại là ma đạo. Nói như vậy, kia Đoạn Nguyệt Phong là ma. Nghe cao nhân sau khi giải thích, mọi người rối rít sống lưng lạnh cả người, vô cùng sợ hãi nhìn về phía trôi lơ lửng trên đài Đoạn Nguyệt Phong. Nếu như kia Hạ Như Hải lời muốn nói hết thảy là thật lời nói, như vậy Đoạn Nguyệt Phong đã nhập ma đạo. Ma đạo. Cái từ này ở tất cả mọi người trong đầu phát ra nổ mạnh như vậy tiếng vang, ở Trác Bất Phàm trong đầu cũng là đến trở về hỗn loạn, như thâm sơn lao trùng, thùng thùng vang lên. Trác Bất Phàm đi qua ma đạo 72 đạo, gặp qua ma đạo người rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ lục thân bất nhận, giết cha cầu đinh, lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau hoài nghi, giết lẫn nhau, sẽ không tiếc. Trác Bất Phàm thấy, vẫn chỉ là một góc băng sơn, hắn tin tưởng ma đạo so với hắn tưởng tượng, còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, Đoạn Nguyệt Phong sẽ là ma đạo sao? Trác Bất Phàm không tin, hắn có thể nhìn ra được Đoạn Nguyệt Phong đối với Vân Vân, đối với Đoạn Tinh Hà, đối với Giao Quang Phong những tiểu khả ái đó môn thương yêu. Nhìn thấy Đoạn Nguyệt Phong là Đoạn Tinh Hà, suýt nữa động thủ giết hạ thần sau khi, Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được cái loại này nồng nặc cha thương. Lần này tình phụ tử, cùng ma đạo có khác biệt trời vực, hắn lại tại sao có thể là ma đây? Đoạn Nguyệt Phong có phải hay không ma Trác Bất Phàm không biết, nhưng là giờ phút này Trác Bất Phàm lại cảm thấy quỳ dưới đất Hạ Như Hải, sắc mặt lại như thế đáng ghét. Hắn ôm tinh thần điện chủ bắt đuổi, mèo khóc con chuột như vậy giả bộ hô. Sư phụ, ngài chẳng lẽ quên Lạc Ngọc sư muội sao? Ngươi đối ngoại tuyên bố Lạc Ngọc sư muội chết vì khó sinh mà chết. Nhưng là ta biết nàng là thế nào chết, bởi vì lúc ấy ta ngay tại tràng. Là tên xuất sinh này, tự tay giết Lạc Ngọc. Ngài liền trơ mắt ngạch nhìn Lạc Ngọc sư muội chết tại trên tay hắn, thờ ơ không động lòng. Đến bây giờ còn muốn bênh vực tên xuất sinh này, không để cho ta tố giác hắn mặt người làm thú. Cái này Hạ Như Hải, đem vị trí của mình đặt ở đạo đức cao điểm, thậm chí cở trách lên tinh thần điện chủ thị phi bất phân hành động. Tinh thần điện chủ nhìn người này, đó là hận cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà, tại chỗ mấy trăm ngàn người tận mắt chứng kiến đến một màn này, cái này quan hệ đến tinh thần điện ở tu tiên giới danh dự với hy vọng. Tinh thần điện chủ đã bị người này cho bắt góc, cưới hổ khó xuống. Sư phụ, ngươi đã cái gì cũng không chịu nói, vậy hãy để cho ta tới nói đi. Hạ Như Hải chùi chùi nước mắt cá sấu, sau đó từ dưới đất đứng lên, ngay trước hội trưởng mấy trăm ngàn người nói. Lạc Ngọc sư muội, sư phụ trưởng thượng Minh Châu, tinh thần điện công chúa điện hạ. Năm đó mọi người chúng ta cũng yêu say đắm đến người tiểu sư muội này. Mà Đoạn Nguyệt Phong đâu rồi, lại ở trong bóng tối lợi dụng thủ đoạn hèn hạ với tiểu sư muội tốt hơn. Không chỉ có như thế, còn để cho tiểu sư muội có bầu hắn hài tử. Nghiệt chủng, hoàn toàn chính là nghiệt chủng a. Càng đáng ghét là, Đoạn Nguyệt Phong ở tiểu sư muội sinh xong hài tử sau, là làm cho mình đột phá nguyên thần cảnh bình cảnh, hắn hôn giết tiểu sư muội. Chờ ta cùng sư tôn lúc chạy đến sau khi, đã trễ, tiểu sư muội chết ở vừa mới đẻ hoàng trên giường. Chết thảm, vậy đơn giản quá thế thảm. Các vị, nghĩ tới ta tinh thần điện, chính là chính đạo 30 lục đại môn phái một trong, giúp đỡ chính nghĩa, bảo vệ thiên hạ chính đạo. Nhưng là không nghĩ tới, chúng ta tông môn lại ra như vậy một tên bại hoại cặn bã. Giết vợ chứng đạo, giết vợ chứng đạo, cực kỳ đáng ghét ta. Sư phụ là gìn giữ hắn lao mặt mũi, nói cái gì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, để cho ta giữ bí mật tuyệt đối, đem bực này trái lương tâm vi đạo bí mật vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng. Nhưng là hôm nay, ta không giấu được. Hắn Đoạn Nguyệt Phong một cái ngụy quân tử, một cái giết vợ chứng đạo ma đầu, bây giờ lại trở thành thất tinh thủ đỉnh phong chủ, biết bao hoang đường, biết bao buồn cười. Bọn ngươi nguyện ý đem chính mình con gái đưa vào tên ma đầu này dưới tay, học tập ma đạo đạo nghĩa, học tập giết cha cầu đình, giết vợ chứng đạo, giết minh giết cha. Hạ Như Hải lời nói, từng chữ từng câu, vang dội ở toàn bộ hội trường nô lên cao. Một khắc kia, Trác Bất Phàm biết bao muốn xông lên, một cước đưa hắn nha hung hăng giẫm đạp trên đất, sau đó sẽ rách cái khuôn mặt kia miệng chó. Trác Bất Phàm tin tưởng, cái này Hạ Như Hải, không biết thêm dầu thêm mỡ nói bao nhiêu chán ghét lời nói, liền là muốn kích thích quần hùng công phẫn, để cho Đoạn Nguyệt Phong hoàn toàn tan vỡ. Trác Bất Phàm có thể cảm giác, Đoạn Nguyệt Phong bây giờ tâm tình trạng thật không tốt, lại một lần nữa biến thành dự thi trước loại trạng thái kia. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, cả người cứng ngắc, ngón tay run rẩy, không biết làm sao. Sư phụ, không nên bị hắn lời nói ảnh hưởng tính trí. Suy nghĩ một chút Tinh Hà, suy nghĩ một chút Momo, đầu đầu Hoa Hoa, sư phụ. Vân Vân lần đầu tiên lộ ra nóng nảy thần sắc, có thể cảm nhận được, Vân Vân giờ phút này so với Đoạn Nguyệt Phong còn gấp hơn trường, còn đau lòng hơn. Đoạn Nguyệt Phong, không nghĩ tới là ngươi giết chết tiểu sư muội, ngươi tên hôn đản này. Đoạn Nguyệt Phong, buồn ta cho là tiểu sư muội với ngươi sẽ có được chân chính hạnh phúc. Ta muốn giết ngươi, thay tiểu sư muội báo thù. Hạ Như Hải lời nói rốt cuộc đưa tới to lớn phản hưởng. Còn lại Ngũ Phong phong chủ cũng hận không được lao ra giết đoạn Nguyệt Phong. "Đủ, tất cả im miệng cho ta." Ngay vào lúc này, cảm giác vẫn luôn ở ẩn nhận tinh thần điện chủ cũng tức giận. "Hạ Như Hải, ta không cho phép ngươi đang cho ta nói bậy nói bạn." Kia tinh thần điện chủ tiếng nói vừa dứt, lần nữa nhấc lên tinh quang vạn trượng thần trượng, hướng Hạ Như Hải một trường vỗ xuống. Chương 176, nhập ma, ầm. Mắt thấy tinh thần điện chủ chuẩn bị giơ tay lên một trường đánh chết kia Hạ Như Hải, thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Đoạn Nguyệt Phong một trường đẩy ra tinh thần điện chủ tay, cứu Hạ Như Hải. "Sư tôn, không thể giết hắn." Đoạn Nguyệt Phong thay Hạ Như Hải tiếp tinh thần điện chủ một trường, cũng không phải là bảo vệ Hạ Như Hải, mà là bảo vệ tinh thần điện chủ. Tinh thần điện chủ, nếu như ngay ở đây mấy trăm ngàn người mặt động thủ giết Hạ Như Hải, như vậy hắn tinh thần điện chủ liền trở thành bảo vệ ma đầu đồng lõa, thiên hạ này còn có ai tin phục hắn tinh thần điện chủ nói như vậy? Tinh thần điện chủ hành động, đúng là đưa tới tại chỗ rất nhiều người chỉ trích. Tinh chủ làm cái gì vậy? Hắn muốn giết Hạ Như Hải, chẳng lẽ còn muốn bảo vệ Đoạn Nguyệt Phong cái đó ma đầu? Chẳng lẽ tinh chủ cùng Đoạn Nguyệt Phong là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng hại chết nữ nhi của hắn? Quá ngoài ý muốn, tinh chủ đến cùng đang làm gì? Cái đó Đoạn Nguyệt Phong, nhưng là giết nữ nhi của hắn ma đầu à? Đến nay mới thôi, Đoạn Nguyệt Phong cùng tinh chủ không có làm ra bất kỳ giải thích nào, mà là một mực muốn giết Hạ Như Hải. Người ở bên ngoài xem ra, đó chính là giết người diệt khẩu cử chỉ. Tinh thần điện chủ muốn giết Hạ Như Hải diệt khẩu, trong này rốt cuộc có bao nhiêu u ám bí mật? Không thể giết hắn, để cho hắn nói xong. Ngươi là cao quý tinh thần điện chủ, chẳng lẽ muốn làm đến chúng ta nhiều người như vậy mặt, giết người diệt khẩu sao? Không sai. Từ xưa chính ma bất lưỡng lập, nếu như ngươi thật vẫn còn tinh thần điện chủ, chúng ta rồi mời ngươi giữ gìn lẽ phải, sát ma đầu. Sát ma đầu, sát ma đầu, sát ma đầu. Một người ồn ào lên, bầy trào cuồn cuộn. Không biết lại có bao nhiêu người là đánh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý tưởng ở trong đó ồn ào hẳn lên. Nhưng là, câu có lời nói xác thực nói không sai. Chính ma bất lưỡng lập, nếu như Đoạn Nguyệt Phong thật giết vợ chứng đạo ma đầu lời nói, như vậy hắn thì nhất định phải lấy được chế tài. Nhìn dưới trận người hô to muốn giết ma đầu thời điểm, Đoạn Nguyệt Phong trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hơn 20 năm trước nặng nghề đã qua. Trong lúc nhất thời, hắn ôm lấy đầu, quỳ dưới đất. Sát ma đầu, sát ma đầu, sát ma đầu. Từng tâm một muốn đưa hắn vào chỗ chết sát mặt, không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Từ trong miệng hắn mặt, phát ra trận trận gầm nhẹ. Gào, gào, gào. Sư phụ, tỉnh táo a sư phụ. Vân Vân vội vàng đốt nhất căn linh thần hương, để cho Đoạn Nguyệt Phong thần hồn dẹp điên xuống, nhưng mà, trung quanh kia tiếng huyên náo thanh âm không ngừng, bây giờ Đoạn Nguyệt Phong đã trở thành thiên hạ công địch. Giết vợ chứng đạo ma đầu, không chiếm được bất kỳ cứu rỗi. Nhìn thấy Đoạn Nguyệt Phong quỳ dưới đất thống khổ không chịu nổi bộ dáng, kia Hạ Như Hải từ từ đứng lên, sau đó nhìn Đoạn Nguyệt Phong cười nói: "Đoạn Nguyệt Phong, không phải là ta không muốn giúp ngươi đem điều bí mật này bảo thủ đi xuống. Nếu như ngươi một mực co đầu rút cổ ở giao quan phòng, nơi đó sẽ có hôm nay sóng gió. Đừng cho là ta không biết, ngươi thật ra thì đã sớm bị tâm ma ăn mòn. Ta từng thấy qua ngươi đang ở đây dưới đêm trăng, hóa thân ma đầu, lạm sát kẻ vô tội đáng thương bộ dáng. Ta có thể rất phụ trách nói cho các vị, người này đã sớm nhập ma. Ta từng tận mắt nhìn thấy, người này đổ diệt toàn bộ thôn trang. Buồn cười là, hắn cuối cùng đem trong thôn một đám tiểu hài nhi cho mang theo giao quang phong nuôi dưỡng. Mọi người nếu không tin, có thể đi giao quang phong nhìn một chút, những thứ kia đáng thương hài tử, còn không biết bọn họ cha mẹ, chính là bị người này tự tay chu diệt. Thật không biết ngươi Đoạn Nguyệt Phong, lại giả trang cái gì nhân tử. Nếu cũng biết, vậy thì phải nổ cỏ tận gốc, giữ lại một đám tiểu quỷ, chẳng lẽ chờ bắt bọn nó nuôi dưỡng lớn lên, tìm ngươi trả thù tuyết hận. Hạ Như Hải có thể nói là câu câu lời nói bất kinh nhân chết không nghỉ. Mâu mâu các nàng, là cô nhi. Chắc bất phàm lăng, hắn đã không biết mình thật sự nghe được là thật hay giả. Nếu như Hạ Như Hải lời muốn nói đều là thật, như vậy Đoạn Nguyệt Phong thật là một cái thập ác bất xá ma đầu. Hắn chu diệt toàn thôn người, lại duy chỉ có lưu lại tiểu hài nhi, còn đem bọn họ mang về sơn môn nuôi dưỡng. Tính là gì, làm bộ làm tịch, hay lại là lương tâm phát hiện? Gào, gào, gào. Bị Hạ Như Hải lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích, Đoạn Nguyệt Phong đã bắt đầu tan vỡ. Hắn nằm trên đất, thả ra như dã thú đáng sợ kêu gào. Ở trên người hắn bắt đầu bay ra khí lưu màu đen. Vân cô nương cẩn thận. Chắc bất phàm thấy vậy, đem Vân Vân từ trên người Đoạn Nguyệt Phong nắm lên, chỉ thấy Đoạn Nguyệt Phong trùng quanh bãi cỏ, bắt đầu khô héo thối giữa, cường đại tử vong lực lượng bắt đầu ăn mòn quanh mình hết thảy. Thật là mạnh mẽ ma khí, mọi người mau nhìn, nhập ma, Đoạn Nguyệt Phong người này nhập ma. Hạ Như Hải giống như là nhìn thấy bảo tàng một dạng kinh hỉ gào khóc nói. Trong lúc nhất thời, trong hội trường tất cả mọi người đều nhìn về phía Đoạn Nguyệt Phong. Đoạn Phong chủ, Đoạn Phong chủ. Chắc bất phàm hô to, hắn có thể đủ cảm thụ được, giờ phút này Đoạn Nguyệt Phong thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Gào khóc gào. Hắn tiếng kêu gào không phải là đang phát tiết tâm tình, mà là ở thống khổ cầu xin tha thứ. Đáng chết, ngươi tên con kiếp, ngươi câm miệng cho ta. Chắc bất phàm rốt cuộc thủ không, Hạ Như Hải cái tên kia một mực ở nói lại nhải, nói lại nhải, kia chán ghét sắc mặt, để cho chắc bất phàm hận không được xé rách miệng hắn. Xú tiểu tử, nơi này có ngươi nói chuyện phân như sao? Ngươi bị thương nặng con ta thần hồn sự tình, chờ lát nữa tính sổ với ngươi. Bây giờ, ta liền phải ngay người trong thiên hạ mặt, xé ra Đoạn Nguyệt Phong kinh tởm sắc mặt. Hắn là ma, hắn không tránh khỏi, hắn chính là ma. Đoạn Nguyệt Phong, ngươi là ma, ngươi là ma, ngươi là đại ma đầu. Kia Hạ Như Hải điên cuồng hét lên, nhất định chính là ở gió thổi lửa cháy. Đoạn Nguyệt Phong nghe được Hạ Như Hải kêu lên sau, hoàn toàn tan vỡ, gào khóc gào khóc. Hắn quỳ dưới đất, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người quanh thân tràn đầy đáng sợ ma khí. Nhập ma, hắn nhập ma, hắn quả nhiên là một ma đầu. Ta thiên, thật là mạnh mẽ ma khí, Đoạn Nguyệt Phong người này, cho dù là ở ma đạo, cũng ít nhất là đạo chủ cấp bậc ma đầu. Ma đầu, hắn là ma đầu, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Mắt thấy Đoạn Nguyệt Phong nhập ma, dưới trận người đã không hoài nghi nữa, rối rít tin tưởng Hạ Như Hải lời muốn nói hết thảy. Dù sao, mắt thấy mới là thật. Đoạn Nguyệt Phong nhập ma, là không thể tranh biện sự thật. Bất kể hắn làm ra giải thích như thế nào, cũng sẽ không được đến bất kỳ nhân lý biết, bởi vì chính ma bất lưỡng lập. Giết hắn, giết hắn. Sư phụ, ngươi nên làm quyết định, ngươi là chính đạo lãnh tụ một trong, bây giờ ngươi nên trừ ma về đạo. Hạ Như Hải nhất định chính là tên con tiếp, hắn vào lúc này lại bắt đầu lần nữa bức bách tinh thần điện chủ. Hắn xác thực dám làm như vậy, bởi vì hắn đã xúi dục lên tất cả ân tình tự, mấy trăm ngàn người hết thảy đứng ở Hạ Như Hải bên này, trở thành tới vệ đạo sĩ. Tinh chủ, trừ ma về đạo, trừ ma về đạo, trừ ma về đạo, trừ ma về đạo. Tất cả mọi người tại chỗ bắt đầu đối với tinh chủ thức tỉnh đạo đức bắt góc, đều bị giết Đoạn Nguyệt Phong, còn chính đạo an ninh. Giết, giết, ta, giết. Kia quỷ dưới đất Đoạn Nguyệt Phong, giờ phút này đã biến thành một cái bị hắc sắc ma khí bao phủ người da đen. Hắn quỳ xuống tinh thần điện chủ trước mặt, ủy cầu xin tinh chủ giết hắn. Sư phụ. Vân Vân khóc, thiếu nữ ôn nhu trên mặt, lưu lại hai hàng thanh lệ. Chắc bất phàm ở sau khi thấy một màn này, nội tâm cũng là vạn phần chua xót. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao mình sẽ là một cái ma nhân mà cảm thấy bi ai? Trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo. Bên hai không ngừng truyền tới mọi người hô to trừ ma vệ đạo thanh âm, chắc bất phàm thể, đó là hắn kiếp này nghe qua, tôi ác tâm một cái từ ngữ, hắn muốn nói, hắn thật muốn nói. Giết ta, giết ta, giết ta. Đoạn Nguyệt Phong vẫn còn ở khẩn cầu đến tinh chủ. Tinh chủ bất đắc dĩ chắc bất phàm có thể cảm thụ được, giờ phút này tinh chủ hoàn toàn là bị tại chỗ mấy trăm ngàn người bắt cóc. Hắn trên mặt mang hai hàng lệ nóng, vạn bất đắc dĩ nâng tay phải lên. Ở đó lòng bàn tay phải, vô cực tinh thần năng lượng đang từ từ hội tụ. Chư hầu, tinh chủ yên lặng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị một trường đánh xuống. Có lẽ, đối với Đoạn Nguyệt Phong mà nói, đây cũng là một loại giải thoát. Cha, sẽ ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc, từ xa xôi hội trường cửa vào, chuyển tới một tiếng thắm thiết kêu. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Giao Quang Phong tiểu khả ái môn, khóc ròng ròng hô to. Tất cả mọi người bị vô số hoa mai cánh hoa lôi kéo, theo gió bay về phía trung ương phủ đài. Chương 177, Cổ Ma, Đoạn Tinh Hà đến, mang theo Giao Quang Phong tiểu khả ái môn, ở vô số hoa mai vây quanh bên dưới, bay lên trôi lơ lửng đài. Sau đó hoa mai cánh hoa hóa thành một vị người mặc hoa mai quần dài tiểu nữ hài nhi, đi tới Trác Bất Phàm bên người. Trác Bất Phàm sờ một cái tiểu mai đầu, nội tâm mọi thứ cảm kích. Tiểu mai đến, đem Đoạn Tinh Hà bọn họ mang đến, hy vọng Đoạn Tinh Hà đến có thể làm cho Đoạn Nguyệt Phong khôi phục quá mức thần trí. Trước có người muốn hành thích người này, bị ta ăn. Sau đó ta cảm nhận được ngươi đều, thì đem bọn hắn cho cũng mang đến. Cảm ơn ngươi, Tiểu Mai. Trác Bất Phàm đối với Tiểu Mai, khó có thể dùng lời diễn tả được. Mà Đoạn Tinh Hà bọn họ đang đuổi đến phủ đài sau, trước tiên hướng kia đã bị ma khí quấn quanh Đoạn Nguyệt Phong phong tới. Sau khi bọn họ muốn tới gần Đoạn Nguyệt Phong thời điểm, Đoạn Nguyệt Phong nhưng là nâng lên tay, cực kỳ thống khổ nói: "Đừng, qua, tới. Đừng tới đây." Ba chữ kia hoàn toàn là Đoạn Nguyệt Phong dùng chính mình cuối cùng ý chí, từ trong hàm răng khàn cả giọng gọi ra. "Không kịp, hắn đã nhập ma, ha 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 ha." Hạ Như Hải cất tiếng cười to lên ầm. "Giống." Rốt cuộc, Đoạn Nguyệt Phong cuối cùng một tia ý chí hoàn toàn bị tâm ma ăn mòn. Trên người hắn những hắc đó sắc ma khí phóng lên cao, dưới vào thương cùng, trăm trượng lở lở. Cường đại ma khí cuốn tứ phương, cả người hắn hóa thành một đoàn bóng đen. "Ma, ma, ma." Đoạn Nguyệt Phong cuối cùng thành ma. Vô biên ma lực, như cuồng lang một loại một sóng tiếp theo một làn sóng hướng bốn phương tám hướng đánh đi. Ngay tại Đoạn Nguyệt Phong thành ma trong nháy mắt đó, ở xa xôi Tây Hải, một tòa thật to hắc ám trong cung điện. U dâm mà kinh khủng địa cung bên trong, một đôi đỏ thắm ma nhãn, nhưng mở ra. Đệ nhất ma chủng, tỉnh. Thành ma, đáng sợ ma đầu, thật là đáng sợ ma đầu. Tinh chủ, không động thủ nữa còn đợi khi nào a? Mời tinh chủ động thủ, chu diệt ma đầu. Chu diệt hắn. Chu diệt hắn. Ầm. Một đoàn màu đen ma vụ, bị Đoạn Nguyệt Phong hóa thân ma nhân tiện tay hất ra, hướng một mảnh hô to chém giết ngôn nhân bảy đánh tới. A a a. Kèm theo kêu thảm liên miên tiếng từ kêu ma trong xương mù chuyển tới, ma vụ tan hết, mấy trăm người trong nháy mắt trở thành một câu bạch cốt khô lâu, toái đầy đất. Ông sòm. Từ kia Đoạn Nguyệt Phong trong miệng, phun ra trầm thấp thêm làm người ta thần hồn hỗn loạn thanh âm. Theo tay vung lên, chính là mấy trăm người biến thành bộ xương khô. Còn năng lực đáng sợ, khiến cho người âm thầm kiếp sợ. Sú bất phàm đi mau, người này rất đáng sợ. Tiểu Mai, tu luyện 800 năm mai yêu, ở Đoạn Nguyệt Phong trên người cảm nhận được cực kỳ lực lượng đáng sợ. Chạy mau a, ma đầu giết người, ma đầu giết người. Chạy, rất nhiều người đều tại chạy, từng mảnh chạy, một đám chạy. Hướng nơi đó chạy. Đoạn Nguyệt Phong kia tràn đầy hắc sắc ma khí tay trái nô lên cao tìm kiếm, lại vừa là một bọn người biến thành bạch cốt khô lâu. Thật đáng sợ. Thành ma sau Đoạn Nguyệt Phong, cho thấy khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Tinh chủ cứu ta, tinh chủ. Còn có người ở ông sòm, bị trong nháy mắt tan thành phấn mạt. Sư phụ, ngài mau ra tay a. Ngài không ra tay nữa, ma đầu kia liền muốn đại khai sát giới. Ta tinh thần điện, liền từ này hủy trong chốc lát. Hạ Như Hải tê ở. Giờ phút này Đoạn Nguyệt Phong, trừ tinh chủ, không người có thể trấn áp. Mắt thấy Đoạn Nguyệt Phong đã hoàn toàn nhập ma, một mực ngây người như phong tinh chủ, rốt cuộc không hề yên lặng. Đỉnh a, lão phu xin lỗi ngươi a. Lão phu xin lỗi ngươi. Tinh chủ đau buồn vạn phần hét lớn một tiếng, tay trái hướng thương thiên tìm kiếm. Nhật nguyện tinh thần, nghe ta hiệu lệnh, khóa. Tiếng nói vừa dứt, từ vô tận trên bầu trời hạ xuống đến không hết ống khóa. Ào 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 ào. Vô số ống khóa từ thiên tới, đầy trời khóa ảnh đem kia đang ở đại khai sát giới đoạn nguyện phong phong tỏa lên, đây chính là tinh chủ thực lực sao? Chắc bất phàm vạn phần rung động nhìn một màn trước mắt này. Trên bầu trời, khắp nơi đều là kim sắc ống khóa, đem kia đoạn nguyện phong tư chi, đầu, thân thể thật chặt quấn quanh. Cuối cùng nhắc tới, chiếc trên không trung tạo thành một tấm to lớn xa lưới, khiến cho người rung động. Quá tốt, tinh chủ xuất thủ, quả nhiên bất phàm. Ma đầu bị trấn áp, không hổ là tinh thần điện chủ. Làm kia chút chuẩn bị rối rít chạy trốn người, nhìn thấy đoạn nguyện phong bị tinh thần điện chủ thiên tỏa trấn áp thời điểm, lộ ra vạn phần kích động. Gào khóc gào. Bị thiên tỏa khóa lại đoạn nguyện phong, phát ra cực kỳ đáng sợ tiếng gào thét. Hắn muốn tránh thoát gông xiềng, nhưng mà kia gông xiềng càng dễ rủa càng chặt thân. Buông ta ra, tử lão đầu, buông ta ra. Đoạn nguyện phong hướng tinh chủ gào thét gầm thét. Tinh chủ yên lặng nhắm mắt, hắn không muốn nhìn thấy đoạn nguyện phong chịu hết dễ rủa bộ dáng. Đáng chết ma đầu, để cho ta giết hắn. Mắt thấy đoạn nguyện phong bị tinh chủ trấn áp, kia hạ như hải nhấc lên một cái tinh thần kiếm, phi thân lên, hướng kia không trung đoạn nguyện phong. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Tất cả mọi người tại chỗ cũng hô to, cũng đang ủng hộ hạ như hải động thủ giết đoạn nguyện phong. Mắt thấy hạ như hải phi thân lên, hóa thành một đạo tinh quang hướng đoạn nguyện phong đánh chết đi. Tinh chủ nhưng mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra cực kỳ khủng hoảng thần sắc. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là đã tới không kịp. Giết hắn ta liền sẽ trở thành chính đạo đại anh hùng, nói không chừng còn có thể trở thành tinh thần điện chủ. Giờ khắc này hạ như hải hoàn toàn đã thành lợi ích làm mê muội tâm can ma quỷ. Chỉ cần giết đoạn nguyện phong, như vậy hắn liền có thể trở thành anh hùng. Mà tinh chủ ở nơi này chẳng sự kiện sau, nhất định sẽ bị thế nhân quên lui, như vậy hắn liền tự nhiên làm theo kế nhiệm trở thành tân nhất nhậm tinh thần điện chủ. Vừa nghĩ tới bản thân lập tức liền có thể trở thành tinh thần điện chủ, hạ như hải kiếm trong tay ánh sáng càng tăng lên. Giết! Hạ như hải ở mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú bên dưới, nhất kiếm đâm về phía đoạn nguyện phong mệnh môn. Phúc! Một kiếm này tràn đầy vô biên sát khí nhất kiếm. Một kiếm này quan chú hạ như hải tất cả lực lượng nhất kiếm. Một kiếm này là ngân đan cảnh cường giả đem hết toàn lực nhất kiếm. Một kiếm này đâm thủng đoạn tinh hà. Sợ, sợ, tất cả mọi người đều sợ. Chắc bất phàm sợ, hạ như hải sợ, tinh chủ sợ, vân vân sợ, mâu mâu, hoa hoa, đầu đầu, mấy trăm ngàn người sợ. Hạ như hải kiếm bị đột nhiên xuất hiện đoạn tinh hà chặn một kiếm kia, trực tiếp xuyên thủng đoạn tinh hà lồng ngực, động xuyên một cái to bằng đầu người lỗ thủng. Tiên huyết, nội tạng, tinh thần linh khí, sinh mệnh chi lử, điên cuồng trôi qua. Ma nhân đoạn nguyệt phòng giận, hắn thiêu đốt sức sống, tràn đầy vô tận ma lực. Một khắc kia, tinh thần điện chủ lặng yên không một tiếng động lòng ra thiên tỏa. Hống hống hống. Ma nhân đoạn nguyệt phong phát giang lịch tiên gầm hét, ma âm rót vào thai, kinh thiên động địa, tất cả mọi người che lốt thai, thần hồn vào thời khắc ấy cảm giác sắp rời thân thể mà ra. Cuồng bạo giống giận, phô thiên cái điệp như vậy hướng kia hạ như hải mặt hô khiếu nhi đi. Hạ như hải thần hồn tại chỗ bị kia kinh thế giống giận từ trong thân thể gầm hét lên, sau đó ở đó điên cuồng gào thét bên dưới, trực tiếp tan cảnh mây khói. Thiên ma giống, trong truyền thuyết có thể trực tiếp đem người giống chết, có thể đem thần hồn cũng giống diệt thần thông. Đây chẳng phải là thiên ma vương thần kỹ sao? Giống chết một tên ngân đan cường giả, đoạn nguyệt phong, rốt cuộc là cái gì ma? Không đợi mọi người từ kia kinh thế hai tục thiên ma giống bên trong phục hồi tinh thần lại, kia ma nhân đoạn nguyệt phong ôm lấy không biết sống hay chết đoạn tinh hà, trên không trung dậm chân, vọt ra tinh thần sơn. Chương 178, lão tử muốn đi, ai dám lưu? Ma nhân đoạn nguyệt phong biến mất. Chưa từng xuất hiện kinh thiên động địa đại khai sát giới tình cảnh, bởi vì hắn biết rõ, thoi thóp đoạn tinh hà không còn cứu chữa lời nói, khả năng chắc chắn phải chết. Muốn đánh, hắn không đánh lại. Nơi này có một vị trên kim đan tinh chủ, muốn chạy trốn, ai cũng không ngăn được. Một tiếng thiên ma giống, giống chết một tên ngân đan cường giả, ai dám ngăn trở? Nhìn thấy đoạn tinh hà bị ma nhân đoạn nguyệt phong mang đi, chẳng biết tại sao, chắc bất phàm thở phào một cái. Từ đầu chí cuối, hắn đều là một gã người đứng xem, nhưng là hắn lại có thể thiết thân cảm nhận được đoạn nguyệt phong một đường tới nay tâm cảnh biến hóa. Chắc bất phàm không biết còn có thể hay không thể gặp lại đoạn nguyệt phong, nhưng là hắn biết, từ nay về sau, trên cái thế giới này, tương hội lại nhiều ma. Ma đầu biến mất, tất cả mọi người kinh ngạc đứng ở hội trường, lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đoạn nguyệt phong cuối cùng một tiếng thiên ma giống, thái quá kinh người, để cho rất nhiều người không hẹn mà cùng nhớ tới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ngàn năm trước, ma đạo còn không có di chuyển đến Tây Hải, mà là chiếm cứ khắp Tây Đại Lục. Bởi vì ma đạo lạm sát kẻ vô tội, chính đạo quần hùng tịch khởi, phát động từ trước tới nay kinh tâm động phách nhất một trận chính ma đại chiến. Ngay từ đầu chính đạo lấy ưu thế tuyệt đối, đem ma đạo một đường đuổi giết, giết ra đại lục, đem ma đạo chạy tới Tây Hải. Nhưng mà, ngay tại chính đạo chuẩn bị nhất cổ tác khí, tiêu diệt toàn bộ ma đạo tàn dư thời điểm, một tên ngủ say ở Tây Hải ma thần bị thức tỉnh, hắn sau khi tỉnh lại, hướng toàn bộ đại lục nổi giận gầm lên một tiếng, hàng trăm triệu tu sĩ chính đạo trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Hắn giống giận, thậm chí khiến cho cả tòa đại lục hướng đông nghiêng về mấy trượng xa. Đó là chính đạo từ trước tới nay đụng phải đau xót nhất một lần đả kích, mấy trăm triệu tu sĩ trong nháy mắt tan cảnh mây khói, biết bao đáng sợ. Từ đó về sau, kia gầm lên giận dữ, bị gọi là thiên ma giống. Vị kia ngủ say ở Tây Hải tồn tại, chính là hậu thế tới nay, người người đảm chi sắc biến thiên ma vương. Ma nhân đoạn nguyệt phong thiên ma giống, mặc dù xa kém xa thiên ma vương, nhưng là đến nay ở trong hội trường người đều là điên đảo tâm thần có chút không tập trung. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại, từ trong đám người phát ra một tiếng than thở. Cha! Hạ thần chính mắt thấy, chính mình cái đó không biết sống chết cha hạ như hải, muốn giết Đoạn Nguyệt Phong, kết quả bị Đoạn Nguyệt Phong tại chỗ giống chết, liền thần hồn cũng tan cảnh mây khói. Biết bao đáng sợ thiên ma giống a. Tự gây nghiệt, không thể sống, chúng ta đi. Chắc Bất Phàm đi tới Vân Vân bên người, giờ phút này Vân Vân hay lại là lộ ra tương đối trấn định. Nhưng là bên người nàng kia tám đứa bé, nhưng là một cái so với một cái khóc lợi hại. Trong miệng không ngừng đang kêu đến Đoạn ca ca lão đại sư phụ. Chắc Bất Phàm đi tới trước mặt bọn họ, sau đó nhìn về phía Vân Vân. Vân cô nương, đi tìm Tinh Hà sao? Chắc Bất Phàm biết, bây giờ nên đi, không đi nữa những người này phục hồi tinh thần lại, nhất định sẽ đem bọn họ ngăn lại. Vân Vân nghe xong, chậm rãi lắc đầu một cái, nói: "Tinh Hà ở Mộ Tuyết Thành mua một tòa trạch viện, hắn đã sớm ngờ tới chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ bị Tinh Thần Sơn đuổi ra khỏi cửa. Bọn nhỏ không thể không có người chiếu cố, ta tin tưởng hắn sớm muộn có một ngày sẽ trở về." Chắc Bất Phàm nhìn một chút đột nhiên có chút tang thương Vân Vân, nội tâm vạn phần thương tiếc. Đoạn Tinh Hà có vợ như thế, còn cầu mong gì? Tốt lắm, ta mang bọn ngươi đi. Chắc Bất Phàm nói xong, muốn đem Vân Vân với bọn nhỏ mang đi, rời đi Tinh Thần Sơn. Kết quả còn không có bước ra bước chân, đột nhiên từ phía sau chuyển tới tiếng hét phẫn nộ. Tất cả đứng lại cho ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Chắc Bất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hạ thần từ hắn đã chết ngu xuẩn tra trên thi thể bò dậy, sau đó hung tợn nhìn về phía Chắc Bất Phàm bọn họ. Đoạn Nguyệt Phong thành ma, con của hắn chính là ma chủng, phàm là cùng Đoạn Nguyệt Phong có quan hệ người cũng có thể là ma người. Những người này cùng ma đầu Đoạn Nguyệt Phong sớm chiều sống chung, bọn họ nhất định cũng dính ma khí, nói không chừng bọn họ cũng có thể hóa thân thành ma. Không thể thả bọn họ đi. Kia hạ thần vừa mới nếm bị mất cha đau, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cùng hung thủ Đoạn Nguyệt Phong có liên quan tất cả mọi người. Ma đầu Đoạn Nguyệt Phong, người người phải trừ diệt. Bọn ngươi nếu là chính đạo chi sĩ, lại không thể đuổi đám này với Đoạn Nguyệt Phong có quan hệ ma nhân rời đi. Phàm là ma nhân, thà giết lầm 100, cũng không thả qua một cái. Giết bọn hắn. Kia hạ thần từ dưới đất nói về một thanh kiếm, sau đó giơ lên thật cao, hắn thật đúng là thừa kế cái kia cái thật đáng buồn mà ngu xuẩn cha, lại vào lúc này khuyến khích trong mọi người tâm vệ đạo sĩ huyết thống. Đúng, không thể bỏ qua bọn họ. Không quản bọn họ có phải hay không ma nhân, bọn họ cùng ma đầu kia cũng có quan hệ. Nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng bọn họ, đem ma đầu kia dẫn mà giết chết. Không sai, thiên hạ ma nhân đều là ta chính đạo địch. Không thể thả bọn họ đi. Cùng Đoạn Nguyệt Phong đồng thời, đều là ma đầu tàng dư, thả bọn họ rời đi, di họa vô cùng. Những người này một cái so với một cái nói rõ ràng, một cái so với một cái hung thần ác sát. Mâu Mâu các nàng ở thấy như vậy một màn thời điểm, không khỏi ôm chặt lấy Vân Vân. Tỷ tỷ ta sợ. Tỷ tỷ, bọn họ tại sao muốn bắt chúng ta? Không cho đi, không cho đi. Một cái đều không cho đi, đưa bọn họ toàn bộ nắm lên những người này sát mặt, một cái so với một cái đáng ghét. Vân Vân thấy vậy, chậm rãi rút bội kiếm ra. Hôm nay, nàng coi như là liều chết, cũng phải đem những đứa trẻ này mang đi ra ngoài. Đủ. Một mực yên lặng Tinh Thần Điện chủ rốt cuộc nổi giận, xảy ra hôm nay hết thảy bi kịch đều là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhưng mà ngay tại mọi người sợ hãi với Tinh Chủ uy nghiêm thời điểm, không nghĩ tới kia hạ thần so với Tinh Chủ còn phải có lý chẳng sợ. Không đủ, Điện Chủ, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tưởng che chở ma đầu sao? Từ đầu chí cuối ngươi ngay tại bảo vệ ma đầu, ngươi vẫn xứng coi như Tinh Thần Điện Chủ, vẫn xứng trở thành chính đạo lãnh tụ sao? Điên, hoặc giả nói là bất cứ giá nào. Đám chìm trong mắt cha đau hạ thần, cho thấy vô cùng điên cuồng tức giận, hoàn toàn không e ngại Điện Chủ uy nghiêm. Uy nghiêm, hoặc có lẽ bây giờ Tinh Thần Điện Chủ đã không có uy nghiêm. Tất cả mọi người tại chỗ, mấy trăm ngàn người, rối rít cảm thấy hắn lao đã không xứng là Tinh Chủ. Lần này ta ủng hộ hạ thần công tử. Không sai, Tinh Chủ ngươi quá mức, vô luận ngươi từ duyên cớ gì muốn bảo vệ những người này, nhưng là chính ma bất lưỡng lập. Tinh Chủ, không cầu ngươi giữ gìn lẽ phải, chỉ cầu ngươi không hề nhúng tay chuyện này. Chúng ta muốn thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo, thế thiên hành đạo. Mấy trăm ngàn chi chúng đồng thời hô to thế thiên hành đạo, vang dội thương cùng đinh thai nhức óc. Lần này hắn Tinh Thần Điện Chủ uy nghiêm cũng vô dụng. Cho dù hắn Tinh Thần Điện Chủ có mạnh đến đâu, cũng không khả năng cùng toàn bộ chính đạo là địch. Ở chỗ này, đứng ở chính đạo phía đối lập, hắn cũng đã thua. Mắt thấy những người này càng ngày càng điên cuồng, chỉ mong Chắc Bất Phàm bọn họ ăn tươi nuốt sống. Vừa lúc đó, Chắc Bất Phàm đột nhiên dồn khí đan điền, giận quát một tiếng. Cũng hắn sao câm miệng cho ta? Chắc Bất Phàm giận, lửa giận ngút trời, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy những người trước mắt này như thế đáng ghét. Đánh chính đạo cơ hiệu, thị phi bất phân, lạm sát kẻ vô tội. Chỉ thấy Chắc Bất Phàm nạp giới thoáng một cái hắc sắc tiểu đỉnh cởi giới mà ra, rơi vào trên tay hắn. Sau đó hắn thật cao đem tiểu đỉnh kia giơ lên, nô lên cao hô lớn. Hôm nay, lão tử phải đi, các ngươi ai dám lưu? Chương 179, Tôn Nhân Oai, làm Chắc Bất Phàm đem tượng trưng cho Tôn Nhân chi đỉnh hắc tôn giơ lên thật cao trước mắt, riêng lớn hội trường, mấy trăm ngàn người, không có huyên náo. Đó là cái gì? Hủy thiên diệt địa thần khí sao? Tiểu tiểu một cái đỉnh đen, chẳng lẽ có thể thay đổi càn khôn? Chưa thấy qua, nhưng là có thể cảm nhận được, cái kia tiểu trong đỉnh đen tích chứa năng lượng. Phù chú thần điện hắc tôn, tuyệt đại đa số người đều là đã từng thấy qua, chỉ có thể nói những người này địa vị không đủ, kiến thức tự nhiên chưa đủ. Có thể mấy trăm ngàn người bên trong, luôn có mấy cái như vậy, là từng va chạm xã hội. Vị kia liên tục nhìn mười giới tinh thần đại hội tốt lão, khi nhìn đến Chắc Bất Phàm cử gia đình đen trước mắt, không nhịn được run lên. Hát tôn, hát tôn. Là phù chú thần điện tượng trưng tôn nhân vị hát tôn. Chỉ có trong truyền thuyết tôn nhân mới có tư cách đạt được đỉnh hát tôn. Phù chú thần điện tôn nhân. Không thể nào, phù chú thần điện tôn nhân thế nào lại trẻ tuổi như vậy? Tôn lão ngươi không có nhìn lầm chứ, đó là chân chính hát tôn sao? Một số người mọi thứ không thể tin được, nhưng là khi bọn họ lần nữa đem tự mình cảm giác ngưng tụ đến Chắc Bất Phàm tay kia bên trong đỉnh đen trên thời điểm, không tên cảm giác một cổ đến từ dị độ không gian khí tức đáng sợ, phản phất chỉ trong nháy mắt, chuyển tiếp vạn lý Hà Sơn, bước vào thần thánh điện đường, đi tới trong thế giới phụ chú thần điện. Dạ không, đó chính là Hắc Tôn, phụ chú thần điện vinh dự trí cao, Hắc Tôn. Ngay cả tinh thần điện chủ cũng là rất là rung động. Tất cả mọi người tại chỗ cũng thông qua cái kia Hắc Tôn, nhìn thấy trong truyền thuyết phụ chú thần điện. Hắc Tôn là phụ chú thần điện mới có tồn tại, có thể nói, nó liền tượng trưng cho phụ chú thần điện. Khi nhìn đến kia Hắc Tôn trên, lưu chuyển vạn thế quang diệu bên trong, nhiều người hơn nhớ tới một đoạn kinh người trí nhớ. Ta nghĩ ra rồi, nửa năm trước, ở cực Tây thành Hỏa Vân thành phù bảo, sinh ra một vị tôn nhân, chuyện này ở phụ chú thần điện đưa tới thiên đại chấn động. Ta cũng nhớ tới, không sai, chính là vị kia tôn nhân, được gọi là phụ chú thần điện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tôn nhân. Nghe nói phụ chú thần điện cực kỳ để ý vị này tuổi trẻ tôn nhân, thậm chí phái ra quang phủ nguyên rủa điện phó điện chủ tự mình tới trao tặng Hắc Tôn. Nhưng là ta nghe nói, vị kia tôn nhân một lần nữa trên yến hội, đột nhiên biến mất, không tên mất tích. Phụ chú thần điện vì chuyện này, điều động Tây Đại Lục mấy chục ngàn bản tọa phù bảo điều tra vị này tôn nhân tung tích. Không trách a, không trách một đoạn thời gian trước phụ chú thần điện khắp nơi treo giải thưởng, tìm một tên gọi ánh sáng tôn nhân tồn tại. Chẳng lẽ, hắn chính là người trong truyền thuyết kia ánh sáng tôn nhân? Thật trẻ tuổi tôn nhân, còn nhỏ tuổi, có thể trở thành phụ chú thần điện tôn nhân. Phụ chú thần điện nhất định đúng hắn ký thác kỳ vọng, ai dám đi dẫn đến? Người này là Thiên Chi Tiêu Tử a. Mọi người rung động, đã không thể dùng tột đỉnh để hình dung. Lại nhìn về phía Trác Bất Phàm thời điểm, trong mắt chỉ còn lại một loại không tên kính sợ. Nếu như hắn thật là trong truyền thuyết ánh sáng tôn nhân, nếu như hắn thật là phụ chú thần điện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tôn nhân, như vậy hắn muốn đi, thật đúng là không ai dám lưu. Ha ha, tại chỗ sợ là không có môn phái nào dám phụ chú thần điện là đi. Cho dù là tinh thần điện cũng không dám. Thiên hạ đệ nhất tán tu thực lực, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Phụ chú thần điện học đồ, trải rộng thế giới, có 1300 triệu nhiều. Ta tin tưởng, tại chỗ cũng có rất nhiều phụ chú thần điện học đồ. Không biết bọn họ nhìn thấy vị này tôn nhân, làm cảm tưởng gì. Người kia nói không sai, tại chỗ mấy trăm ngàn người chính giữa, xác thực có không ít phụ chú thần điện học đồ. Những học đồ này khi nhìn đến truyền thuyết kia bên trong Hắc Tôn sau, sinh ra vô cùng lòng kính sợ. Tôn nhân, chính là ta phụ chú thần điện tôn nhân. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy loại nhân vật này. Bọn họ không đều là ở trong thần điện, dốc lòng nghiên cứu phụ chú sao? Không biết, nhưng là tôn nhân là ta phụ chú thần điện tài bảo, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tôn nhân một cọng tóc gáy. Vân Vân không nghĩ tới, Trác Bất Phàm xuất ra một cái nhỏ tiểu hắc đỉnh, lại có thể ở trong hội trường đưa tới lớn như vậy hoành động. Trước còn la hét muốn một lưới bắt hết bọn họ mọi người, bây giờ tất cả đều co đầu rút cổ vào trong đám người. Chờ đến quanh mình Vân Vân nghị luận gặp một chút an tĩnh thời điểm, Trác Bất Phàm lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Hán, mới là bây giờ toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Cũng hắn sao cho lão tử trận to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng, ta chính là phụ chú thần điện ánh sáng tôn nhân, ta nói phải đi, các ngươi ai dám lưu? Trác Bất Phàm híp lại cả mắt, quét nhìn toàn trường, hắn ánh mắt mang theo ngưng trọng sát khí bức người, cả kinh toàn trường không người dám còn. Phụ chú thần điện đem mỗi một vị tôn nhân cũng làm bảo tàng. Đến nay mới thôi phụ chú thần điện còn tồn tại ở thế gian tôn nhân cũng bất quá chừng 100 vị. Hôm nay tại chỗ những người này nếu là động đến hắn một cọng tóc gáy, sợ là phụ chú thần điện ngày thứ hai sẽ đem cửa kia phái san thành bình điện. Ta nhớ được đã từng phụ chú thần điện có một tên tôn nhân, đuốt bỏ thế tử, giết người nghiên cứu, không chuyện ác nào không làm. Nghiêm đạo môn phái là thế thiên hành đạo, đem giết chết. Phụ chú thần điện dưới cơn nóng giận, đem cửa kia phái nửa ngày diệt môn. Phụ chú thần điện từng nói qua, tôn nhân không chỉ là thần điện bảo tàng, càng là thế giới bảo tàng. Bọn họ là tìm tòi thế giới chân lý người dẫn đường, cho dù là đạp từng chồng bạch cốt tôn nhân, bọn họ cũng là vì thế giới bị lai mà ở lưng bèo tội ác. Cái thế giới này, không người có thể thẩm phán tôn nhân, không người có thể thẩm phán người dẫn đường. Tôn lão lời nói, càng khiến người ta cảm thấy tôn nhân không dám trọng. Phụ chú thần điện đối với tôn nhân lại có thể dễ dàng tha thứ đến loại trình độ này, cho dù là thập ác bất xá hạng người cũng có thể bị che chở. Nhìn như vậy đến, trước mắt tên này tôn nhân, thật đúng là không người dám cản. Tiểu Mai, dẫn chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trác Bất Phàm không muốn ở lâu, cũng không muốn nói nhiều. Hắn nghĩ tới, nếu như Hắc Tôn cũng không chấn áp được tại chỗ những thứ này người điên lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ lưu trữ. Khi lấy được Trác Bất Phàm chỉ thị sau, Tiểu Mai hóa thành vô số hoa mai cánh hoa, đem Trác Bất Phàm bọn họ nâng lên tôn nhân các ngươi đi mau. Ta là Ngạo Lai thành phù bảo Long Vũ Tiêu, ta tới cấp cho ngươi ngăn trở những người này, các ngươi đi mau. Một tên kỳ lạ cao đôi ngựa nam tử, hướng Trác Bất Phàm hô lớn nói. Vô số người lườm hắn một cái, không người đi cản các ngươi tôn nhân, ngươi giả bộ cho ai nhìn? Kết quả Trác Bất Phàm thật đúng là bồi thường ứng, tốt lắm, ngày khác đi Ngạo Lai thành tìm ngươi uống rượu, Long Vũ Tiêu phải không? Tôn nhớ. Trác Bất Phàm tự xưng tôn, nếu là phụ chú thần điện tôn nhân, như vậy hắn xứng đáng tôn cái này tự xưng. Sau đó, Trác Bất Phàm bọn họ ở Tiểu Mai dưới sự hướng dẫn, bay ra Tinh Thần Sơn. Lần này, không người còn dám tiến lên ngăn trở. Phụ chú thần điện tôn nhân đường, không ai dám cản, bao gồm cái đó đối với Trác Bất Phàm hận đến cắn răng nghiến lợi hạ thần, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trác Bất Phàm bọn họ rời đi. Không có ai ủng hộ hắn, như vậy thế đơn lực bạc hắn, chỉ có thể không giúp đứng tại chỗ, tâm tổn thầm hận a. Chương 180, vạn dặm sắc cơ, Dương Xuân ba tháng, thảo trường mênh phi. Tại vị ở tây nam bờ biển, có một tòa dẹp điên tường hóa quyết thành, mộ tuyết thành. Chỗ này tuyết còn chưa hòa tan. Không trung phong mang theo một tia mát lạnh. Trác Bất Phàm mang theo Vân Vân với bọn nhỏ đi tới trong thành đặt chân, Đoạn Tinh Hà từng cùng Vân Vân du lịch đến đây, hai người hướng tới thành này an ninh, vì vậy Đoạn Tinh Hà xài hết toàn bộ tích góp, ở trong thành mua một tòa tiểu viện. Suy nghĩ, bọn họ bị đuổi ra tinh thần sân sau, có một nơi đặt chân nơi. Có thể không nghĩ tới về sau lại phát sinh như vậy biến cố. Chắc Bất Phàm rất lo lắng Đoạn Tinh Hà, hắn ở cái thế giới này không có bao nhiêu bằng hữu, cho nên mỗi một vị bằng hữu hắn đều hết sức quý trọng. Tiểu Khả Ái Môn giờ phút này lộ ra thập phần khúc rút, rối rít mở mịt ôm Vân Vân, không biết làm sao. Ngược lại Vân Vân rất bình tĩnh, rất tỉnh táo. Ta tin tưởng hắn sẽ trở về, cho nên ta lại ở chỗ này chờ hắn. Một mực chờ đợi. Chắc Bất Phàm nhìn thấy Vân Vân dáng vẻ, không có ở trên người nàng cảm nhận được cường chống đỡ tâm tình, nội tâm cũng tốt thụ rất nhiều. Tinh Hà có thể gặp phải ngươi, là hắn có phúc. Yên tâm đi, ta sẽ đem hắn tìm về, hai người cũng tin tưởng, Đoạn Tinh Hà không có chết. Chắc Bất Phàm có nghĩ qua lưu trữ xuống lại, thay đổi cái đó bi kịch kết cục. Nhưng mà hắn phát hiện, cái đó bi kịch không cách nào thay đổi. Đoạn Nguyệt Phong trong cơ thể ma, đã là thâm căn cố đế, sớm muộn có một ngày hắn sẽ bùng nổ. Có một số việc, cho dù là xuống lại, cũng thì không cách nào thay đổi. Cà ca ngươi phải đi sao? Mâu Mâu, Hoa Hoa, Đậu Đậu. Những thứ này khả ái bọn nhỏ, để cho Chắc Bất Phàm cảm thụ qua một đoạn thập phân thư thích thời gian, hắn sẽ không quên các nàng. Hắn tự tay sờ một cái bọn nhỏ đầu, sau đó cười nói. Sẽ trở về, thật tốt lớn lên. Cảm ơn ngươi, Chắc công tử. Vân Vân lần đầu tiên nói với Chắc Bất Phàm cảm ơn, nàng xác thực hẳn cảm tạ Chắc Bất Phàm, nếu như không phải là hắn, các nàng tuyệt đối không thể nào từ Tinh Thần Sơn xuống yên tâm đi. Tinh Thần Sơn cự ly nơi đây có cách xa mấy ngàn dặm, đoạn đường này không người theo tới, các ngươi liền thanh thản ổn định ở chỗ này sinh hoạt. Đem bọn nhỏ đưa đi học tập, ta sẽ nhượng cho phù bảo người hỗ trợ chiếu cố các ngươi, bọn họ mỗi tháng sẽ còn từ ta danh nghĩa cho các ngươi một bộ phận sinh hoạt phí. Các ngươi muốn làm chính là học tập cho giỏi, sau đó chờ các ngươi Đoạn ca ca trở về, Chắc Bất Phàm thỏa đáng an bài hết thảy. Vì thế hắn không tiếc ở Mộ Tuyết thành phù bảo tỏ rõ thân phận của mình. Có Chắc Bất Phàm phó thác, phù bảo bảo chủ tự nhiên không dám thờ ơ Chắc Bất Phàm làm như thế, không có nói là đặc biệt vì người nào đó, hắn chẳng qua là cảm thấy những hài tử này rất đáng thương. Vân Vân, cô nương đáng giá mời bội, huynh đệ Đoạn Tinh Hà với phụ thân hắn Đoạn Nguyện Phong công ty bị người thương hại. Hắn làm chính mình có thể làm hết thảy, sau đó không quay đầu lại, rời đi Mộ Tuyết thành. Lúc rời đi, Vân Vân mang theo bọn nhỏ ở cửa thành đưa tiễn Chắc Bất Phàm. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Chắc Bất Phàm cảm thấy chính mình giống như một đại hiệp. Lưu lại. Loại cảm giác này để cho Chắc Bất Phàm không kìm lòng được lưu lại, có lúc lưu lại không phải vì sống lại thời điểm có thể có một tốt bắt đầu, mà là bảo lưu lại lúc ấy loại tâm cảnh đó. Bây giờ, Chắc Bất Phàm lưu lại theo thứ tự là Mộ Tuyết Thành, Tinh Thần Sơn tổng đàn, Vân Mộng Giới, Bài Tha Ma thu xếp ổn thỏa Vân Vân với bọn nhỏ, Chắc Bất Phàm dứt khoát mà nhưng rời đi Mộ Tuyết Thành. Sau đó làm như thế nào đi? Chắc Bất Phàm xuất ra Hứa Cựu vô dụng truyền âm loa, hắn truyền âm loa hay lại là nhất trọng phù bảo, chỉ có thể liên lạc ba người. Ba người này theo thứ tự là Chu Ngư, Đoạn Tinh Hà, Tiêu Thừa Lãng, 12. Chắc Bất Phàm dùng truyền âm loa liên lạc Đoạn Tinh Hà, phát hiện Đoạn Tinh Hà thần hồn vẫn còn, cái này thì biểu thị hắn còn chưa chết. Nhưng mà truyền âm loa là liên tiếp lên, nhưng đối phương cũng không có nhận nghe. Chắc Bất Phàm có thể xác định một chuyện, Đoạn Tinh Hà không có chết, đến khi hắn bây giờ đang ở nơi đó, có lẽ chỉ có cái kia cái thành ma cha Đoạn Nguyệt Phong mới biết. Mà liên quan tới Đoạn Nguyệt Phong thành ma sự tình, mấy ngày nay đã tại Tây Đại Lục chính đạo môn phái truyền điên, ở Vân Mộng giới càng bị một ít ghi hận trong lòng người toàn giới thông báo. Đoạn Nguyệt Phong đã trở thành người người phải trừ diệt ma đầu. Ở cái tin đồn này chính giữa, Chắc Bất Phàm vị này phụ chú thần điện tôn nhân cũng bị rất nhiều người tận lực bôi đen. Trong tin đồn Chắc Bất Phàm là một cái giúp ma làm trái tà ác tôn nhân, là hắn trợ giúp ma đầu Đoạn Nguyệt Phong chạy trốn. Tin đồn nguồn đã vô nhưng có biết, nhưng là đoán cũng có thể đoán được, là người nào ở bôi đen Chắc Bất Phàm danh tiếng. Chắc Bất Phàm đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý bất kể người khác như thế nào bôi đen hắn Chắc Bất Phàm. Hắn Chắc Bất Phàm ở phù chú thần điện địa vị không sẽ có được bất kỳ dao động. Khả ái phù chú thần điện sẽ bao dung tôn nhân hết thảy, dù là tôn nhân là một ma nhân. Sú Bất Phàm, bây giờ ngươi thành chuột chạy qua đường, người người đều đánh. Đi trước khi đến tòa tiếp theo Quách Thành trên thảo nguyên, Chắc Bất Phàm nhàn rỗi buồn chán, đem Tiểu Mai thả ra, vừa đi vừa nói: ta nhưng là phù chú thần điện tôn nhân, ai dám đánh? Chắc Bất Phàm đắc ý nói: Sú Mỹ, bất quá đi theo ngươi thật kích thích, nhiều người như vậy muốn giết ngươi, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Lúc ấy cô nãi nãi ta nhưng là lo lắng trước đây. Tiểu Mai hồi tưởng lại ngày đó ở Tinh Thần Sơn hội trường kia kiếm bạt nộ trương tình cảnh, chỉ là hồi tưởng lại, đều cảm thấy có chút nổi da gà. Hắc hắc, đi theo ta có phải hay không cảm thấy rất hạnh phúc? Ngươi yên tâm, sau này loại kích thích này sinh hoạt sẽ liên tiếp không ngừng. Chắc Bất Phàm cười đối với Tiểu Mai nói: còn có thể so với kia tiên kích thích hơn. Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn Chắc Bất Phàm nói: con. Chắc Bất Phàm nhưng chữ còn không có nói ra, nhưng giữa hắn cùng với Tiểu Mai đồng thời dừng bước lại. Trong nháy mắt đó, một người một yêu đồng thời cảm nhận được đến từ linh hồn cực lớn rung động. Bọn họ cứng ngắc chính quá mức, nhìn về phía thảo nguyên ngay phía trước. Ào ào ào. Bích lục cỏ non ở gió mát thổi lất phất xuống, như sóng biển như vậy lan lộn. Ở thảo nguyên cuối, cùng Chắc Bất Phàm chỗ chưa đủ ngàn mét một đường thẳng tắp, một tên người mặc mũ che màu xám, phong trần phó phó nữ tử, chống nhất căn thủ trượng, đứng lặng ở Chắc Bất Phàm trước mặt bọn họ. Chắc Bất Phàm định thần nhìn lại, ngàn mét cự ly, đối với ủng có sinh tử huyền thể, vũ quan tiến hóa hắn mà nói, có thể nhìn đến rõ ràng. Đối với mới vừa mặc nón lá rộng bình thượng, trải rộng cho bụi. Bạch sắc phi ngựa dày, bao trùm đất sét. Ở nón lá rộng bành và áo, còn có vết máu loang lổ. Một thân trang phục, giống như là mới vừa từ bẩn thỉu trên chiến trường sống sót dáng vẻ. Cũng hoặc là từ ngoài bản lý, xa xôi chạy tới, trên đường đi, ngựa không ngừng bò câu, giết hết tất cả cản đường người, cuối cùng đứng ở Chắc Bất Phàm trước mặt. có chút dương mắt, kia mũ che màu xám xuống nhìn thoáng qua, để cho Trác Bất Phàm nội tâm hoảng sợ. Là nàng. Trác Bất Phàm cả kinh nói. Ai? Tiểu Mai thấp thỏm lo âu hỏi. Chạy. Trả lời Tiểu Mai, là tới từ ở Trác Bất Phàm sâu trong linh hồn sợ hãi. Chương 181, bắt đầu bị đuổi giết sinh hoạt, làm Trác Bất Phàm kêu lên chạy chữ trước mắt, hắn trước tiên đem Tiểu Mai kêu trở về hoa mai ấn bên trong. Sau đó mang theo Tiểu Mai bay vượt qua trở về chạy. Có lúc, người có thể trực giác, thường thường chính là chính xác nhất phán đoán. Trác Bất Phàm trực giác nói cho hắn biết, lập tức chạy, liều cái mạng ra chạy. Lâu Lao nói qua, Hắc Tôn bên trong có 3 cái phụ chú, bây giờ nên tạo tác dụng. Trác Bất Phàm từ chưa từng nghĩ, Hắc Tôn bên trong 3 người kêu bảo mệnh phù nguyên rủa, có một ngày thật đúng là sẽ đưa đến tác dụng. Trác Bất Phàm trước tiên từ trong nạp giới gọi ra Hắc Tôn, sau đó là dụng thần hồn xúc động thứ nhất phụ chú cơ quan. Tốc độ âm thanh. Một giây kế tiếp, một vệt hào quang từ Hắc Tôn bên trong soi đến Trác Bất Phàm trên người. Trác Bất Phàm nhất thời cảm giác, chính mình người nhẹ như yến, hai chân giống như là giống đạp tên lửa một dạng như một tiếng từ trên thảo nguyên xuyên qua. Nhưng là, cho dù Trác Bất Phàm tốc độ chạy mau hơn nữa, cho dù là cất cánh, Trác Bất Phàm như cũng có thể cảm nhận được sau lưng truyền tới lực lượng đáng sợ. Cổ lực lượng kia hoàn toàn phong tỏa hắn, đó là một loại đến từ linh hồn phong tỏa, vô luận hắn chạy thế nào, cũng chạy không thoát. Giống như Tôn Hầu Tử chạy không ra như Lai Ngũ Chỉ Sơn. Đáng chết, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng không phải là Bắc Phương Tiên Vũ Minh Thiên Vương sao? Trác Bất Phàm sợ chứng kiến một màn kia kinh hồn, chính là bị Bắc Đế Vương hành phách đạo đào hết cả mắt, quyết tâm nhất định phải tìm ra Trác Bất Phàm bạch tố. Không có gì trái đất thôn, không có gì lãnh đời bộ lạc. Bạch Tố một mực tin tưởng chính mình ngũ chỉ tiểu diễn thuật, cho nên hắn ở biển người mênh mông, giống như mỏ kim đáy biển tu tiên lên giới, tìm tới Trác Bất Phàm căn châm. Thứ nhất để cho Trác Bất Phàm khó mà chống đỡ địch nhân, cái đó đáng sợ nữ nhân, từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thiên vũ minh đánh tới. Thật đáng buồn một người, nguyên lai ngươi người nhưng mà nhất giới tiểu tiểu thần du gã sai vặt, lại dám ở vân mộng giới khiêu khích ta thiên vũ minh. Ngươi thật đúng là cả gan làm loạn. Bạch Tố thanh âm ở Trác Bất Phàm trong đầu vang lên, đến từ linh hồn cảnh cáo. Nàng thanh âm rất lãnh đạm, thậm chí mang theo mấy phần trầm trọng. Kia mấy phần trầm trọng, có một nửa là ở châm chọc chính mình. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái thần du cảnh tiểu nhân vật hại đến tình cảnh như vậy. Nàng là ai? Bắc Đế tọa hạ Bát Đại Thiên Vương một trong, thần hồn đoạt xá, tu vi thấy hư thiên tiêu con gái. Như thế thiên tiêu con gái lại bị một cái vô danh tiểu tặc như hại đến tình cảnh như vậy. Đào đi cả mắt, càng là suýt nữa tan cảnh mây khói. Cô nương ngươi nhận lầm người chứ? Ta không nhận biết ngươi a. Ngươi nên cũng không nhận biết ta đi, hoàn toàn không biết ngươi đang ở đây nói nhiều chút cái gì. Chắc Bất Phàm một bên đi lên tốc độ âm thanh như vậy nhịp bước chạy băng băng, một bên cùng kia Bạch Tố tiến hành thần hồn nộp lên lưu. Hắn bây giờ chỉ có giả vờ ngây ngốc, dù sao Bạch Tố chưa từng thấy qua hắn. Gặp qua Trác Bất Phàm kia đoạn trí nhớ đã bị Trác Bất Phàm lưu trữ cho xóa bỏ. Có thể nói, đối với Bạch Tố mà nói, Trác Bất Phàm thì hẳn là một cái triệt đầu triệt não xa lạ người mới đúng. Bạch Tố không nên nhận biết Trác Bất Phàm, bởi vì Trác Bất Phàm đã đem kia đoạn trí nhớ cho lưu trữ xóa bỏ. Nhưng là Trác Bất Phàm lại sâu khắc nhớ đối phương dáng vẻ, bởi vì trí nhớ sâu sắc, cho nên vừa mới Trác Bất Phàm nhưng mà nhìn thấy đối phương khuôn mặt với khóe miệng, liền chắc chắn thân phận đối phương. Hắn bây giờ thậm chí cũng không nhìn thấy, Bạch Tố cặp mắt đã mù. Cặp kia để cho Trác Bất Phàm trí nhớ sâu sắc con người đã không có ở đây. Mặc dù không biết trên người của ngươi đến cùng có gì cổ quái, nhưng là ngươi chạy không khỏi ta tính toán. Ngươi chính là cái đó ở vân mộng giới chiếm đoạt ta thiên vũ minh hồn đàn cùng đồ. Chỉ cần giết ngươi, những thứ kia hồn đàn sẽ được giải phóng, lần nữa trở về ta thiên vũ minh. Là thật hay giả, để cho ta giết ngươi liền biết. Bạch Tố sát cơ hồi sinh, ở vân mộng giới Trác Bất Phàm thì không phải là nàng đối thủ, ở tu tiên giới càng không cần phải nói. Coi như là 1000 cái Trác Bất Phàm, nàng cũng có thể tiện tay xóa bỏ. Đáng chết, nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão tử không phải là lưu trữ sống lại không? Hắn chả thế nào biết ta? Trác Bất Phàm suy nghĩ cùng, đột nhiên giữa, từ hắn phía trước chạy trốn phương hướng chuyển tới liền sát cơ. Hắn kịp thời dừng lại, bất ngờ phát hiện nữ nhân kia đã đứng ở trước mặt hắn. Chạy không thoát, cho dù là tốc độ âm thanh cũng chạy không thoát. Đối phương đến bây giờ còn không có giết hắn, hoàn toàn là muốn ngược một ngược Trác Bất Phàm. Đáng chết, chẳng lẽ lại muốn lưu trữ làm lại? Trác Bất Phàm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là hắn phát hiện, coi như là lưu trữ cũng vô dụng, đàn bà trước mắt này so với hắn còn phải cổ quái. Nàng là vì sao từ hết thảy không biết bên trong, biết được hắn tồn tại? Không được, không thể không giải thích được lưu trữ, phải làm rõ ràng đối phương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trác Bất Phàm mắt thấy Bạch Tố đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đang đang đang. Hắn liền lùi lại 3 bước, kéo ra khoảng cách song phương, lại nhìn về phía trước mặt Bạch Tố. Trác Bất Phàm lần này rốt cuộc nhìn thấy đối phương kia hai mắt nhắm chặt, cặp kia trong suốt động lòng người đôi mắt, không có ở đây. Ánh mắt ngươi thế nào? Chẳng biết tại sao, Trác Bất Phàm hỏi ra tên kỳ quái vấn đề. Nhưng mà đối phương nghe một chút, càng là thẹn quá thành giận. Bái ngươi ban tặng, đi chết đi. Chỉ thấy Bạch Tố tay trái lăng không nhất chỉ, bàng bạc linh lực bị nàng ép thành một đường thẳng, hướng Trác Bất Phàm giết trong chớp mắt đi. Đùng. Sẽ ở đó trong lúc nguy cấp, Trác Bất Phàm chạy Hắc Tôn bên trong cái thứ nhị phụ chú cơ quan. Kim Cương. Kim Cương phù nguyên rủa, có thể thay Trác Bất Phàm chặn đủ loại công kích chí mạng. Ở Bạch Tố uy lực kia kinh người lăng không nhất chỉ bên dưới, Kim Cương phù nguyên rủa tạo thành một cái bền chắc không thể gãy chuông lớn màu vàng nóng, đem Trác Bất Phàm che chở lên, nhưng là cái gọi là bền chắc không thể gãy, cũng có cực hạn chịu đựng. Ở đó đạo bị Bạch Tố ép thành một chút hàn mang linh lực đánh giết bên dưới. Nhưng mà trong nháy mắt, Kim Cương phủ nguyền rủa trong nháy mắt phá toái, quá mạnh mẽ, không còn sức đánh trả chút nào, với Mạc Thu tỷ mạnh mẽ như nhau. Trác Bất Phàm nội tâm hoảng sợ, đàn bà trước mắt này, để cho hắn nhớ tới Tứ Quý Sơn Hà Thu Quý Đường Bát Nguyệt Lâu Thánh Sứ Mạc Thu. Giống vậy cường đại linh lực khí tức, giống vậy để cho người hít thở không thông tuyệt đại phong hoa. Tiếp theo đánh, sẽ không sẽ cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ngươi là ta nhân sinh chỗ bẩn, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi tồn tại, mặc dù ta không nhìn thấy ngươi, nhưng là, ngươi đi chết đi. Bạch Tố nói xong, lại một lần nữa giơ tay lên. Nhưng mà lần này, nàng không có lăng không nhấn một ngón tay, mà là nhô lên cao nắm chặt. Này, ngươi vừa mới câu nói kia không nối sâu a. Chắc Bất Phàm cũng là thần kinh không ổn định, vào lúc này còn nghĩ nổ nước bọn. Nhưng là nổ nước bọn thuộc về nổ nước bọn, hắn rất nhanh thì cảm nhận được một cổ đáng sợ đến hắn nhanh tan vỡ năng lượng. Chỉ thấy kia Bạch Tố thon thon tay ngọc nhắm ngay Chắc Bất Phàm, nhô lên cao nắm chặt. Trong phút chốc, Chắc Bất Phàm phát hiện mình không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt áp xúc, phản phất có một đạo vô hình không gian nhà tù đưa hắn nhốt ở bên trong. Hắn muốn trốn, phát hiện mình căn không trốn thoát được, mà cái không gian kia nhà tù còn đang không ngừng áp xúc, đến cuối cùng sẽ đem hắn ép thành nhân bánh nhi, thậm chí là không khí. Đáng sợ, đắn đo không gian đại năng, nữ nhân này ta phải thế nào đánh? Chắc Bất Phàm một ép, chính mình dường như chọc tới một cái không thể trêu vào của cái. Nữ nhân này là hắn khắc tinh a. Đúng, hắc tôn bên trong còn có một cái phụ chú, hơn nữa còn là không gian phù mười rùa. Ngay tại Chắc Bất Phàm đang lúc tuyệt vọng, chờ đợi lưu chưa thời khắc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới hắc tôn bên trong người cuối cùng phù chú Vũ Chui. Chắc Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều, lúc này chạy cái đó vũ độn phù nguyên rùa cơ quan. Một giây kế tiếp, trong tay hắn tiểu hắc tôn hóa thành một đạo thôn vệ hắc động, hưu một tiếng đem Chắc Bất Phàm nuốt vào đi. Muốn chạy trốn. Cơ hội là ở Chắc Bất Phàm sử dụng Vũ Chui trong phút chốc, Bạch Tố phát giác được Chắc Bất Phàm muốn chạy trốn. Nàng tay trái hung hăng bóp một cái. Ầm. Toàn bộ không gian trong nháy mắt nổ mạnh, không trung truyền tới một trận nổ rung trời, trên vùng đất trong nháy mắt bị tan rã trừ một cái đường kính 10 mét to lớn thiên khanh. Không gian tan rã tạo thành to đại thôn vệ lực lượng, sinh ra cường đại cụ phòng, đem Bạch Tố nón lá rộng bành cái mũ bén lên, lộ ra thiếu nữ trương tuyệt đẹp mặt mũi. Tóc dài phiêu dật, đẹp như thiên tiên. Nhưng mà không được hoàn mỹ là, cặp kia không cách nào nữa mở hai mắt ra. Cắt. Chương 182, hồn thấy tôn nhân, Chắc Bất Phàm lợi dụng hắc tôn bên trong người cuối cùng Vũ Chui phủ chú, chạy thoát Bạch Tố đổi giết. Một loại sống sót sau tai nạn mừng rỡ tỉnh, tự nhiên nảy sinh. Hắc tôn bên trong Vũ Chui phủ chú là một cái cường đại không gian phù mền rùa, có thể ngẫu nhiên qua lại đến còn lại tôn nhân vị trí chỗ ở, là tôn nhân giữa lẫn nhau dùng để chạy trối chết đẳng cấp cao nhất thủ đoạn. Nói cách khác, Chắc Bất Phàm lần này Vũ Chui sẽ đem hắn truyền tống đến những thứ chưa biết khác tôn người bên cạnh. Tôn nhân đều là độc lập đặc biệt được. Ở phù chú thần điện hiện có hơn 100 vị tôn nhân chính giữa, chung quy có một ít kỳ lạ tôn nhân. Bọn họ không sử phụ quyền quý, không theo đuổi lực lượng, không cố gắng tu luyện cả đời, nhưng mà là thuần túy nghiên cứu thế giới chân lý. Bọn họ tuế nguyệt có tẫn, so sánh với những tu luyện kia hơn ngàn năm còn hoa dung nguyệt mạo hoặc anh tuấn tiêu sái tu sĩ bất đồng. Bọn họ lâu năm sắc suy, chú trượng lại đi, chịu đủ tuế nguyệt tan mòn. Ở tu tiên giới, nhân thọ mệnh có thể thông qua tu luyện được đến đề cao. Đến ngân đăng cảnh, có thể sống 200 năm. Đến kim đăng cảnh, có thể sống 500 năm. Đến vô lậu kim đan, có thể sống 1000 năm. Tu luyện tới hậu kỳ, tuế nguyệt càng trở nên lâu dài. Nhưng là phù chú thần điện tôn nhân bất đồng, rất nhiều tôn nhân, bọn họ hoa ở phương diện tu luyện thời gian không nhiều, tuổi thọ không cao. Bọn họ cả đời nhiều thời gian hơn là đang ở điều nghiên phù chú. Cho nên sống chính là 100 năm, cũng đã đến xế chiều đang lúc. Phù chú thần điện là cho những thứ này tôn nhân kéo dài tánh mạng, khắp nơi gom kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, trợ giúp những thứ này lão tôn nhân kéo dài sinh mạng. Vì bọn họ kéo dài sinh mạng, cũng là đang vì phù chú thần điện vị lai kéo dài càng nhiều khả năng. Tổ Cửu Linh chính là như vậy một vị mặt trời lặn cuối chân núi, tuổi già tôn nhân. Tổ Cửu Linh, trời sinh tuyệt mạch phàm nhân, bởi vì tuyệt mạch, cho nên hắn không cách nào tu luyện ra còn lại thể chất, chỉ có thể đem chính mình thần hồn ký thác vào bộ thân thể này phàm thai bên trong. Nhưng mà vị này tôn nhân lại là một gã hiếm thấy phụ chú thiên tài, không cách nào tu tiên, không để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn dựa vào chính mình thiên phú cường đại, đem thần hồn tu luyện tới nhân loại phàm thai thể sắc cực hạn, nguyên thần cảnh. Sở dĩ nói nhân loại thể chất không thích hợp tu tiên, chính là bởi vì thần hồn tu luyện tới nguyên thần cảnh sau, nhân loại thể sắc liền cũng không còn cách nào chịu đựng như vậy thần hồn năng lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Tổ Cửu Linh chính là như vậy một vị đáng thương thêm thật đáng buồn tôn nhân. Hắn có vô tận tài năng, không nổi thiên phú, đáng tiếc thượng thiên không có ban cho hắn một bức bình thường thân thể. Sau đó, hắn cố gắng cả đời điều nghiên phụ chú chi đạo. Hắn ở hơn 50 tuổi thời điểm, lại phát hiện một cái mới tinh phụ chú, hồn thấy. Hồn thấy phụ chú, tứ trọng hồn phụ chú. Một loại rất là thần kỳ phụ chú. Hồn thấy phụ chú có thể nghe được trong phạm vi tất cả mọi người thần hồn thanh âm. Nói cách khác, chỉ muốn đứng ở trong đám người, sử dụng hồn thấy phụ chú lời nói, là có thể nghe được người đi đường qua lại, thần hồn đang suy nghĩ giống thanh âm. Tổ Cửu Linh chính là như vậy một vị hồn phụ chú sư, mà Chắc Bất Phàm chính là bị Hắc Tôn Vũ Chui phụ chú ném tới Tổ Cửu Linh vị này cao tuổi lão tôn bên người thân. Lúc đó Tổ Cửu Linh đang ở bàn Long Thành trong nhà phòng tra cứu cổ tịch, đột nhiên hắn cảm ứng được chính mình tôn nhân Hắc Tôn có động tĩnh gì. Hắn trước tiên mở ra nạp giới, thả ra Hắc Tôn. Kết quả một giây kế tiếp, từ hắn Hắc Tôn trong miệng đỉnh bay ra một đạo hắc bù mịt, rơi ở trước mặt hắn. Sau đó Chắc Bất Phàm loảng xoảng một tiếng đụng vào trên kệ. Đúng, 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 thật xin lỗi, ta đang đổi đường, đây là Đô Nhi. Chắc Bất Phàm từ hắc tôn bên trong trốn sau khi đi ra, đầu óc choáng váng, đinh đinh đương đương một trận đi loạn, hoa mắt choáng váng, đầu ở trên kệ cũng đụng nhiều lần. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện mình trốn là một tòa hình sáu cạnh bên trong căn phòng. Gian phòng sáu mặt trên vách tường, cũng bày đầy đủ loại cổ lao ố vàng tịch. mà ở giữa phòng để một tấm trường điều bàn, trên bàn dài đôi thế chỉnh tề cổ, cùng với một chiếc sáng ngời màu da cam quán vật đèn bàn. Ở đó bàn phía sau ngồi một tên dẹp viên hiền hòa bạch phát lão giả, hắn mặt đầy điệp tử với hắc ban, nhìn qua giản mua không dứt, tóc cùng râu đều hết sức tái nhợt, hai con mắt mí mắt cũng nếp nhăn không chịu nổi. Ở vậy không biết trận không có mở mắt ra xuống, có một tia tinh quang chợt lóe lên. Lão đầu nhi này ai vậy? Chắc bất phàm nghĩ thầm. Lão phu là hồn thấy tôn nhân tổ cửu linh, tiểu tôn người có thể kêu ta tổ lão. Chắc bất phàm nhưng mà trong lòng nghĩ như vậy, không nghĩ tới đối phương lại giống như là nghe được nội tâm của hắn ý tưởng một dạng lạnh nhạt trả lời ra tổ lão được. Chắc bất phàm đội vàng chào hỏi nói, hồn thấy tôn nhân, chưa nghe nói qua. Đây là địa phương nào, ta bị truyền tống đến đâu nhi? Nữ nhân kia không có đuổi theo đi. Chắc bất phàm còn nhìn một phía, phát hiện mình vị trí hoàn cảnh vô cùng xa lạ, hoàn toàn không biết thân ở chỗ nào. Nơi này là bản Long Thành, ở vào Đông Đại Lục ngã về tây phương hướng. Trong khoảng cách thần điện có 10 ngày phi hành cự ly. Tổ Cửu Linh mặc không dừng được âm thanh lần nữa trả lời, cả kinh kia chắc bất phàm sửng sốt một chút. Tổ lão, ngài có thể nghe được ta nội tâm thanh âm. Tổ Cửu Linh nghe xong, cười nhạt, nói: "Ta nói phát hiện hồn thấy phụ chú, có thể nghe được đối phương sâu trong linh hồn ý tưởng." Chắc bất phàm nghe một chút, vạn phần sợ hãi đạo: "Độc tâm thuật." "Không, so với độc tâm thuật càng châu bò. Liền sâu trong linh hồn nghĩ tưởng cái gì cũng biết. Vạn bối có mắt không biết thần sơn, gặp qua hồn thấy tôn nhân." Chắc bất phàm biết, trước mặt vị này là một tên lý lịch rất già tôn nhân, là phụ chú thần điện đó vật. Chính mình trở thành tôn nhân không bao lâu, ở trước mặt đối phương, tự nhiên không dám lỗ mãng. Vừa nghĩ tới đối phương nắm giữ 100 độc tâm năng lực, chắc bất phàm là càng cảm thấy câu nệ. Tổ Cửu Linh thấy vậy, cười ha ha, nói: "Tiểu tôn người cười nói, nhìn ngươi trong tay hát tôn, hiển nhiên ngươi chính là đoạn thời gian trước vừa mới trở thành phụ chú thần điện tôn nhân vị kia ánh sáng tôn nhân chứ?" Chắc bất phàm từ hát tôn bên trong chui ra ngoài, hiển nhiên hắn là tôn nhân thân phận không thể nghi ngờ. Phụ chú thần điện chủ nhân, Tổ Cửu Linh cơ đều biết, tuy nhiên lại không nhớ phụ chú thần điện lúc nào có chắc bất phàm như vậy nhất hào tôn nhân. Nhưng là, nhìn một cái chắc bất phàm trẻ tuổi như vậy, hắn liền lập tức nghĩ đến đại khái nửa năm trước, phụ chú thần điện tuyên bố một món chuyện quan trọng. Ở tu tiên giới Tây Đại Lục Hỏa Vân thành phụ bảo, sinh ra một vị tuổi trẻ ánh sáng tôn nhân, người này tuổi đã hơn 20 có thừa, chính là phụ chú thần điện sử thượng trẻ tuổi nhất tôn nhân. Như vậy một liên tưởng, Tổ Cửu Linh dĩ nhiên là liên tưởng đến chắc bất phàm thân phận. Chắc bất phàm nghe xong, cũng không có chối, là đàng hoàng, ôm quyền túi người, hướng ngồi ở bàn sau Tổ Cửu Linh cung cung kính kính nói: "Vạn bối chắc bất phàm, phong hào ánh sáng tôn nhân, gặp qua hồn thấy tôn nhân." Giống vậy thân là tôn nhân, chắc bất phàm có thể cảm nhận được, hồn thấy tôn nhân Tổ Cửu Linh trên người thật sự thả ra ngoài cường đại dục vọng muốn biết. Chương 183, nguyên thần khó khăn lúc chắc bất phàm bị Tổ Cửu Linh yêu cầu, ở tại hắn trong phủ. Từ Tổ Cửu Linh trong miệng biết được, chắc bất phàm thứ không gian khiêu dược nhảy gần nửa cái tu tiên giới. Từ Tây Đại Lục trực tiếp nhảy đến Đông Đại Lục, lần này nữ nhân kia không thể nào tìm lại được ta đi. Chắc bất phàm có thể cảm nhận được, cùng Bạch Tố thần hồn thượng cái loại này dính dấp quan hệ đã biến mất. Không gian khiêu dược, để cho hắn cùng với Bạch Tố chém cắt hết thể liên lạc. Chắc bất phàm coi như là một con cá, chạy đến trong biển. Bạch Tố không thể nào lại đem hắn từ trong biển rộng vớt ra nhờ có tiểu hắc tôn vũ chui. Ta mới có thể thành công tránh được cái đó nữ ma đầu ma chảo. Bất quá ta luôn có một loại cảm giác, nữ nhân kia nhất định còn sẽ tìm được ta. Chỉ mong lần sau gặp lại đến nàng thời điểm, ta sẽ không lại chật vật như vậy, nhất định phải có lực phản kháng. Nữ nhân kia thần hồn tu vi đang đoạt bỏ cảnh, tu tiên cảnh giới khẳng định cũng ở đây trên kim đan. Muốn ở trong tay nàng có lực phản kháng, ta đây ít nhất cũng phải mau mau bước vào giai đoạn thứ 2 tu luyện mới được. Chỉ có kết đan mới xem như giai đoạn thứ 2 đại năng tu sĩ. Mà muốn kết đan, ta thần hồn phải đạt tới nguyên thần cảnh. Nói cách khác, việc cần kiếp trước mắt, ta phải tiến vào nguyên thần cảnh. Chắc bất phàm cho tới bây giờ không có như thế khẩn cấp hy vọng có thể mau mau bước vào nguyên thần cảnh. Hắn biết, thần hồn tu luyện khó khăn nhất đóng một cái, chính là nguyên thần. Cái gọi là nguyên thần, chính là ta. Hiểu ra ta, tẩy tận duyên hoa, làm cho mình thần hồn ở ước vạn bạn đục ngầu mà bẩn thỉu thần hồn trong đại dương, bộc lộ tài năng, lấy được thăng hoa, một bước lên trời. Cho nên, tu tiên giai đoạn thứ 2 cũng bị trở thành đăng tiên tam bộ. Nhưng là, muốn lên trời, nói dễ vậy sao? Muốn hiểu ra ta, tẩy tận duyên hoa, há là thuận miệng nói một chút là có thể làm được. Đoạn tinh hà phụ thân đoạn nguyện phòng, là bước vào nguyên thần chi cảnh, giết vợ chứng đạo. Vừa nghĩ tới giết vợ chứng đạo bốn chữ, chắc bất phàm liền tê cả da đầu. Thủ đoạn này, cần gì phải tàn nhẫn, chặt đứt tư tình, đoạn tuyệt dục niệm. Là bình thường người thật sự có thể làm được không? Đây là ma đầu. Cái gọi là để cho nguyên thần tẩy tận duyên hoa, làm như vậy chẳng qua chỉ là đi một cái khác cực đoan. Huống chi, hắn không thể có thể giết, độc thân cầu một cái a. Lão gian thương cho ta trong bí tịch, không có đánh vào nguyên thần cảnh tu luyện công pháp. Xem ra nguyên thần cảnh tu luyện công pháp tương đối khó khăn đạt được. Không học được công pháp, không tìm chuẩn phương pháp, không sở tới môn pháp. Khó khăn khó khăn khó khăn, nan bu thượng thanh thiên a. Chắc bất phàm than phiền một tiếng, sau đó từ trên bồ đoàn ngồi dậy, ha 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 ha, tiểu chắc a. Đúc nguyên thần, tựa như cùng tiên nước chảy đá mòn, không phải là một ngày công sẽ thành. Nghĩ lúc đó, lão phu đúc nguyên thần, dùng suốt 10 năm dài, đi qua vô số lần cẩn thận từng ly từng tí thử, cuối cùng mới chứng đạo nguyên thần. Ngươi còn nhỏ tuổi, đã là thần du cảnh, đúng là hiếm thấy, các không thể nóng nội a. Ngay tại chắc bất phàm than phiền đang lúc, sau lưng chuyển tới tổ lão thanh âm. Chắc bất phàm quay đầu nhìn lại, đội vàng không người nói: "Xin chào tổ lão có thể có cần gì phải tâm đắc, có thể chuyển thụ tiểu tử một, hai." Ở bàn Long Thành ngây ngốc mấy ngày nay, chắc bất phàm cũng hỏi thăm được trước mắt vị lão giả này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tổ Cựu Linh có thể là một vị truyền kỳ, trời sinh tuyệt mạch không thể tu hành, lại dựa vào thiên phú cường đại, đem thần hồn tu luyện tới thể xác phàm tục cực hạn, nguyên thần cảnh. Có thể nói, Tổ Cựu Linh đúc nguyên thần kinh nghiệm, tuyệt đối là có ý nghĩa nhất. Tổ Cựu Linh nghe xong, cười nói: "Đúc nguyên thần, coi trọng là tâm ý tương thông, tìm đúng pháp môn." Nói như vậy, nguyên thần công pháp đều là một ít không có con đường thứ hai. Dĩ nhiên, mỗi người thật sự thích hợp đúc nguyên thần pháp môn bất đồng. Lão phu tu luyện nguyên thần công pháp, tên gọi Thái Thanh Tồn Thần Công. Này công coi trọng chính là hết sức công phu, nước chảy đá mòn. Năm lúc bảy sau khi, mỗi ngày một luyện. Đợi một thời gian, không cần thiết đột phá, tự nhiên làm theo liền có thể để cho nguyên thần thăng hoa, bước vào nguyên thần cảnh giới. Chắc Bất Phàm nghe xong, chậm rãi gật đầu, sau đó hỏi: "Này công rất mất thời gian phí sức chứ? Tối phí là kiên nhẫn. Kia có hay không tới nhanh hơn nguyên thần công pháp?" Chắc Bất Phàm có thể chờ không 10 năm dài, hắn có thể đủ cảm giác được, Bạch Tố lấy mạng lưỡi hái đã tại bay tới trên đường. Tổ Cựu Linh nghe một chút, trả lời: "Nguyên thần công phu, từ mà mưu tính, tức là vương đạo. Nhanh mà cầu xin chi, tức là bá đạo. Bá mà cầu xin chi, tức là ma đạo. Nhanh công phu có, nhưng là rất dễ dàng để cho người tẩu hỏa nhập ma, hoặc lục thân bất nhận. Ở tu tiên giới, lưu truyền một môn mạnh nhất nguyên thần công pháp Thái Thượng Vòng Tình Công. Cái gì giết vợ chứng đạo, sát thân cầu thần, chẳng qua chỉ là Thái Thượng Vòng Tình Công cựu lưu nhất mao. Ngươi nếu luyện này công, không ra nửa tháng, liền có thể bước vào nguyên thần chi cảnh. Nhưng mà ngươi lại phải vì vậy mà quên mất thất tình dục dụng, thế tục phàm trần, làm một cái siêu nhiên ở thế tục gia thần tiên." Chắc Bất Phàm nghe Tổ Cựu Linh lời nói, khẽ cau mày, thở dài nói: "Thái Thượng Vong Tình, quên hết thể cảm tình công pháp sao?" Chắc Bất Phàm yên lặng, không có cảm tình, không có sinh động thân thể, kia còn sống còn có ý nghĩa gì có thể nói? Thì nộ ai nhạc, thất tình lục dục, những thứ này cũng không có, kia cùng một khối ngàn năm bất hủ, vạn năm bất hủ thạch đầu có lông cá khu biệt ta. Ta môn công phu, không luyện. Chắc Bất Phàm quả quyết đáp lại. Hắn còn muốn khoai y ân cửu, khóc lớn cười to, tìm đàn bà, song tu chứng đạo. Sinh con dưỡng cái, mỗi ngày rung giường đây. Tổ lão, có hay không cái loại này dương khí rất vượng tu luyện công pháp? Truyền thuyết thượng cổ có một cái Cửu Dương Thần Tông, bọn họ có một bộ đặc biệt thần hồn công pháp, bọn họ nguyên thần tu luyện công pháp là cái gì chứ? Chắc Bất Phàm đến nay mới thôi, ở nhập dương cảnh tu luyện là Thiên Chiếu Kinh, đang đi vào coi thần tiền cảnh tu luyện Đại Nhật Phá Bích Kinh, hai loại công pháp cũng xuất thân từ Cửu Dương Thần Tông một bộ kia luyện hồn công pháp chính giữa. Cho nên hắn đang nghĩ, Cửu Dương Thần Tông nhất định cũng có một bộ thích hợp ở nguyên thần cảnh tu luyện công pháp. Tổ lão nghe một chút, suy ngẫm dâu, sau đó khẽ gật đầu nói: "Đúng là có. Thật có." "Là công pháp gì?" Chắc Bất Phàm thất kinh hỏi. Hắn biết Tổ Cựu Linh là hồn phụ chú sư, cho nên hắn đối với thần hồn nghiên cứu so với người bình thường càng nhiều. Hắn nắm giữ thần hồn tu luyện công pháp tự nhiên không là người bình thường có thể biết. Kia Tổ Cựu Linh bị Chắc Bất Phàm hỏi lên như vậy, đúng là nghĩ đến một bộ trong truyền thuyết công pháp. Cựu Dương Thần Tông đúng là có một bộ thích hợp nguyên thần tu luyện công pháp, này công tiểu tiêu là Cựu Dương Nguyên Thần Công. Chỉ tiếc, công pháp này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đã sớm theo Cựu Dương Thần Tông hủy diệt mà biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Cựu Dương Nguyên Thần Công hủy diệt ấy ư, thật là đáng tiếc a. Chắc Bất Phàm thở dài. Ai, đúng vậy. Tuế Nguyệt vô tình, có thể đem hết thể tồn tại phai mờ. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, quay đầu lại cũng là bộ xương mỹ nữ. Mặc cho ngươi một đời thiên tiêu, tuyệt thế võ công, cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Cảm khái, đối với Tuế Nguyệt cảm khái, Tổ Cựu Linh so với ai khác cũng có thể cảm nhận được. Kia Tuế Nguyệt tan mòn. Chương 184, chỉ điểm. Tổ Cựu Linh đã sống đem gần 100 tuổi, hắn lôi kéo một cụ thể sát phản tụ, có thể sống đến 100 tuổi, đã gần như đến cực hạn. Bị Tuế Nguyệt tan mòn 100 năm thân thể, đã là hành tương tự mục, tứ chi cứng ngắc lao hóa. Cho nên bây giờ Tổ Cựu Linh chỉ có thể dựa vào lúc đêm khuya vắng người sau khi thần hồn xuất hiếu, thần du thiên địa, tới cảm thụ cái loại này đi như gió tuyệt vời. Đặc biệt là làm Vân Mộng Giới mở lại sau, Tổ Cựu Linh thật là giống như là phát hiện tân đại lục, ở Vân Mộng Giới là phong sinh thủy khởi. Trong một ngày, có phần lớn thời gian ở tại Vân Mộng Giới, giống như là một vị người đến già năm bị vong du xâm hại không biết gì lao ra ra. Không có nói hay không, tiểu chắc chắc đi qua Vân Mộng Giới chứ. Chúng ta đi Vân Mộng Giới đi dạo một chút như thế nào? Lão phu này là yếu đuối thân thể là ra không xa nhà nhi. Ngày thường rảnh rỗi vô sự cũng chỉ có đi Vân Mộng Giới ngao du. Ha ha, không nghĩ tới tổ lão còn có loại này yêu thích, nhưng mà, tổ lão ở Vân Mộng Giới lời nói, không sợ thần hồn tăng trưởng sao? Vân Mộng Giới là thần hồn tu luyện thế giới, nhưng mà Tổ Cựu Linh thần hồn đã không thể lại tiếp tục tu luyện đi xuống, nếu không lời nói hắn thể xác rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ mạnh. Tổ Cựu Linh nghe xong, cười nói, ta ở Vân Mộng Giới, càng nhiều là hưởng thụ sinh hoạt, ngươi theo ta đi đi liền biết. Có ý tứ, tốt lắm, ta theo tổ lão đi xem một chút. Chắc Bất Phàm đi theo Tổ Cựu Linh đi tới phòng tu luyện, sau đó hai người khoanh chân ngồi xuống. Ta ở Vân Mộng Giới ngoại tầng hướng đông nam Thơm Tho Hải Chi Tân. Ngươi có thể truyền tống đến Thơm Tho Hải Chi Tân tòa kia hồn đàn. Tòa kia hồn đàn đã bị lão phu chiếm lĩnh. Tổ Cựu Linh nói cho Chắc Bất Phàm hắn ở Vân Mộng Giới vị trí tọa độ, Chắc Bất Phàm nghe xong, gật đầu một cái. Sau đó hai người cùng thần hồn xuất hiếu, tiến vào Vân Mộng thế giới. Trở về lại Vân Mộng Giới, cảm thụ Vân Mộng Giới đặc biệt cay độc mà nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ. Chắc Bất Phàm mở ra hồn điện, nhìn một chút Vân Mộng đồ. Khi tìm được Tổ Cựu Linh lời muốn nói Thơm Tho Hải Chi Tân sau, hắn trực tiếp truyền tống đến Thơm Tho Hải Chi Tân hồn đàn. Mới vừa đi ra khỏi hồn đàn, Chắc Bất Phàm đã nghe đến một cổ say lòng người hương thơm, mang theo đại dương mùi vị. Chắc Bất Phàm thật mắt như thế, nhìn thấy tươi cười rạng rỡ Tổ Cựu Linh, cùng với Tổ Cựu Linh phía sau mênh mông bắt ngát biển hơi. Tiểu Trác, hoan nên tới đến lão phu vạn thọ vô cương. Chắc Bất Phàm nhìn một chút hồn đàn tên, mới phát hiện tòa này trận doanh tên là Vạn Thọ Vô Cương. Đây cũng là đại biểu tổ lão gia tử một loại kỳ vọng đi. Tổ lão tức giận sắc ca. Vân Mộng giới tổ cựu linh, hiển nhiên khí sắc bao mãn, ánh mắt quýnh nhưng có thần, làm cho người ta một loại lao đương lích trắng, ra những vẫn cường mánh khỏe mạnh cảm giác. Ha 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 ha, tiểu Trác ngươi xem, ta đây Vạn Thọ Vô Cương bố trí được như thế nào. Chắc Bất Phàm phát hiện, tổ cựu linh ở tòa này hồn đàn trung quanh, xây lên từng ngọn biệt cụ phong cách hải tân kiến trúc, treo chân lầu các. Lao gia tử một người, cơ hồ thành lập một cái thành nhỏ. Xem ra hắn đem thật sự có chỗ lợi hồn lực, đều dùng ở mua sắm kiến trúc trên. Thật ra thì lão phu chiếm lĩnh 4 tòa hồn đàn, trừ Thơm Tho Hải Chi Tân Vạn Thọ Vô Cương ra, còn có ở vào Khôi Kỳ Sâm Lâm Thanh Tùng Không Giả, Nam Hà Nội Hải Phúc Như Nam Hải, cùng với trăm dặm mẫu đơn tiên đảm bảo chính như. Sáng sớm ở Thơm Tho Hải Chi Tân câu cá, sau giờ ngọ ở Khôi Kỳ Sâm Lâm săn thú, sau giờ ngọ ở Nam Hà Nội Hải nghỉ một chút, ban đêm ở trăm dặm mẫu đơn ngắm trăng. Mỗi ngày như thế, chìm đắm trong đó, để cho lão phu cũng thì không cách nào tự kiềm chế a. Tổ Cửu Linh say mê nói. Chắc Bất Phàm nghe một chút, có thể tưởng tượng ra được cái loại này quên mình mà thong thả sinh hoạt. Tổ lão, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi nên là sáng sớm ở Vạn Thọ Vô Cương câu cá, sau giờ ngọ ở Thanh Tùng Không Già săn thú, sau giờ ngọ ở Phúc Như Nam Hải nghỉ một chút, ban đêm ở Thiên Đảm Bảo Chín Như ngắm trăng. Tâm tính cho phép, vui biết mệnh, đây mới là hướng tới sinh hoạt ta. Ô Nha lão đạo đã từng nói với Chắc Bất Phàm qua, ở nơi này tu tiên giới, có người tu tiên là lực lượng, có người tu tiên là vì trường sinh, có người tu tiên là vì siêu thoát, mà có người tu tiên là thuần túy vì sinh tồn. Vậy mà hôm nay Chắc Bất Phàm mới phát hiện, có người tu tiên cũng là vì sinh hoạt. Nhìn thấy tổ lão như thế bừa bãi nhân sinh, Chắc Bất Phàm sinh lòng hướng tới. Đi, chúng ta đi câu cá. Tổ lão xuất ra lưỡng căn cần câu, mang theo Chắc Bất Phàm bước lên một con thuyền nhỏ, phủ thêm áo tơi nó lá, mang theo giỏ cá mồi câu, đi thuyền câu cá. Hai người thật là giống như là anh em kết nghĩa, mới gặp mà như đã quen từ lâu, Chắc Bất Phàm cũng là rất lâu không có như thế ung dung tự tại. Hắn từng cho là tu tiên giới là hổ lang huyện, lòng người hiểm ác, thần hồn không chiếm được giải thoát, cả ngày đang rẽ rủa bên trong cầu sinh tồn. Bây giờ nhìn lại, kia là mình sống phương thức không đúng, thuận theo tự nhiên, tùy theo hoàn cảnh, khổ bên trong làm vui. Mỗi người có mỗi người mà pháp. Ở người người kêu đánh tiếng kêu giết vân một giới, tất cả mọi người là tranh đoạt hồn đàn mà ra tay đánh nhau, thậm chí là ngươi chết ta sống. Nhưng mà đồng dạng là ở cái thế giới này, tổ lão lại sinh hoạt được như thế thích ý, thân thể của hắn ở tu tiên giới dần dần thối giữa suy sụp, nhưng mà hắn thần hồn nhưng ở vân mộng giới bừa bãi an nhiên. Tâm cảnh rất tốt đẹp, tâm cảnh có thể làm cho người ở cái thế giới này sống rất tốt. Đi câu một giang vô, bọn họ câu một ngày cá, cuối cùng là thắng lợi trở về, thu hoạch rất phong phú. Thông thả tự đắc một ngày sau, tổ lão cùng Chắc Bất Phàm trở lại tu tiên giới. Lúc này tổ lão hỏi lại Chắc Bất Phàm, tiểu Trác, ngày này có gì cảm thụ? Tổ lão đột như kỳ lai hỏi, để cho Chắc Bất Phàm có chút không biết nên nói như thế nào lên. Chắc Bất Phàm trả lời là, ta cảm thụ tổ học sinh cũ sống rất thông thả, đây là ta hướng tới sinh hoạt. Tổ lão nghe xong cười nhạt, không có nói gì nhiều, chỉ nói ngày mai cùng ta cùng đi Khôi Kỳ Sâm Lâm săn thú. Ngày thứ hai, bọn họ quả nhiên đi vân mộng giới Khôi Kỳ Sâm Lâm, có ý tứ là tổ lão chuyên giết hung con mồi lớn. Lại vừa là đầy đủ một ngày, ngày này Chắc Bất Phàm cảm nhận được một loại cơ roi mục săn vui vẻ. Tiểu Trác, ngày này lại có gì cảm thụ? Cách rơi sau, tổ lão lại hỏi cùng một cái vấn đề. Chắc Bất Phàm lần này vẫn trả lời, lòng này hướng tới, thong thả tự đắc. Tổ lão vẫn là không có hỏi nhiều. Đến ngày thứ ba, bọn họ ở trong đỉnh giữa hồ uống rượu đánh cờ, ngắm hoa làm tháng, càng là tự tại. Ba ngày sau, Chắc Bất Phàm rốt cuộc không có cùng cảm thụ. Lần này tổ lão không có hỏi nhiều, ngược lại là Chắc Bất Phàm trả lời, cảm tạ tổ lão mấy ngày nay ngạch chỉ điểm, ta thật giống như minh bạch. Minh bạch cái gì? Tổ lão tăng nói, nguyên thần công phu, từ mà mưu tính, tức là vương đạo. Nhanh mà cầu xin chi, tức là bá đạo. Bá mà cầu xin chi, tức là ma đạo. Tiểu tử bởi vì thần hồn thần trương, chỉ cầu mau vào, chấp niệm quá nặng, không được ma cũng được bá. Nguyên thần công phu là hết sức công phu. May mắn được tổ lão dừng cương ngựa trước bờ vực, để cho ta thần hồn được an bình cùng thở dốc. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, tùy theo hoàn cảnh, tiểu tử không hề bạc bạo. Chắc Bất Phàm lần này trả lời, rốt cuộc để cho tổ lão hài lòng gật đầu một cái. Tổ lão vỗ râu, hài lòng cười nói, đẹp thay, trẻ con là dễ dạy. Tiểu Trác, lão phu muốn đem hồn thấy phù chú truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể nguyện học. Chắc Bất Phàm người bảo, hoảng sợ cả kinh, liền vội vàng ôm quyền túi người chào nói. Tiểu tử thụ sủng nhược kinh, mời tổ lão, không, mời sư phụ chỉ điểm. Chương 185, linh hồn cộng hưởng. Chắc Bất Phàm không nghĩ tới tổ lão sẽ vào lúc này truyền thụ cho hắn hồn thấy phù chú. Hồn thấy phù chú, tứ trọng hồn phù chú, có thể đọc lên đối phương tâm tư, một loại thần kỳ phù chú. Loại năng lực này đối với Chắc Bất Phàm mà nói, thật là quá hữu dụng. Chắc Bất Phàm bây giờ bị Thiên Vũ Minh Bạch Tố để mắt tới, đến nay mới thôi, Chắc Bất Phàm cũng không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào tìm được hắn. Nếu như mình có thể nghe được nàng thần hồn sâu bên trong ý tưởng lời nói không chừng là có thể phát hiện bí mật trong đó mật. Hơn nữa, có hồn thấy phụ chú, Chắc Bất Phàm có thể nghe được người khác lời thật lòng, sau này cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy bị hãm hại. Chắc Bất Phàm đi theo tổ lão, thật ra thì tới thì có ý tưởng phải học tập hồn thấy phụ chú. Mặc dù Chắc Bất Phàm trong đầu chứa đủ loại phong phú vật lý học kiến thức, có thể trợ giúp hắn ở mỗi cái lĩnh vực mở ra phụ chú đại môn, nhưng là hồn phụ chú, nhưng là Chắc Bất Phàm hoàn toàn không hiểu. Linh hồn, nếu là trên địa cầu cũng không có bao nhiêu khoa học gia có thể đúng là trong đó chân lý. Toàn bộ đối mặt hồn phụ chú, chắc bất phàm chính là một thuần túy tân nhân. Hắn ôm thành kính học đồ lòng, muốn từ tổ cựu linh chỗ ấy học được hồn thấy phụ chú chân lý. Ở chúng ta phụ chú giới, hồn phụ chú, vũ phù nguyên rủa, chủ phụ chú, ba loại phụ chú nhất là khó học, chớ nói chi là có thể phát hiện trong đó mới phụ chú. Ta phát hiện hồn thấy phụ chú, chính là tứ trọng phụ chú. Đến nay tu tiên giới nắm giữ đùa này nguyên rủa người, tuyệt đối không vượt qua 5 cái. Mà đem lúc nóng thành phụ bảo, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồn thấy phụ chú không có hủy thiên diệt địa đại uy lực, nhưng là nó nhưng có thể nghe được người khác sâu trong linh hồn chân thực cảm thụ với ý tưởng. Có thể nói hữu dụng, cũng có thể nói vô dụng. Có phải hay không hữu dụng, vậy phải xem người sử dụng phương pháp. Như vậy hiện tại, ngươi thật nguyện ý học tập sao? Tổ Cửu Linh hí mắt, nhìn nói với Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nghe xong, cơ hồ không chút do dự trả lời, mời sư phụ dạy ta. Thân hồn huyền bí, rốt cuộc là bí mật gì? Trác Bất Phàm rất muốn biết. Tổ Cửu Linh là hồn thấy phụ chú người phát hiện, không có ai so với hắn thích hợp hơn làm Trác Bất Phàm sư phụ, cho nên người sư phụ này, Trác Bất Phàm là nhận định. Bất quá Tổ Cửu Linh lại cũng không định trở thành Trác Bất Phàm sư phụ. Ta ngươi đều là phụ chú thần điện tôn nhân, ngươi là quang phủ nguyên rủa người dẫn đường, ta là hồn phụ chú dẫn đạo giả. Ta ngươi là ngồi ngang hàng, không cần thầy trò tương xứng. Như vậy sao được, ngươi truyền cho ta hồn thấy phụ chú, ngươi chính là sư phụ ta, xin ngài thụ ta xá một cái. Tiểu Trác, không cần như thế. Ngươi cũng đã biết ta vì sao phải truyền cho ngươi hồn thấy phụ chú. Tổ Cửu Linh hỏi. Là không phải là bởi vì trẻ nhỏ dễ dạy? Trác Bất Phàm tự tin trả lời. Tổ Cửu Linh nghe một chút, vui cười ha ha, nói. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, ngươi xác thực thiên tư hơn người. Còn nhỏ tuổi có thể trở thành quang phù nguyện rủa tôn nhân, ngươi đúng là khó gặp phụ chú thiên tài. Dĩ nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Kia là nguyên nhân gì? Sư phụ. Trác Bất Phàm không tính đổi lời nói. Tổ Cửu Linh nhìn Trác Bất Phàm, trong mắt thỉnh thoảng có tiếc nuối thoáng qua, cuối cùng hắn thở dài, nói: Ta đã ngày giờ không nhiều, trước khi rời đi, phải đem hồn thấy phụ chú truyền xuống. Có thể truyền một là một cái, cho dù không thể đem đùa này nguyện rủa phát huy, vậy cũng ít nhất chứng minh lão phu đã từng tồn tại qua. Nói đến đây lời nói, liền hơi lộ ra thương cảm. Trác Bất Phàm khẽ cau mày, hắn có thể đủ cảm nhận được, Tổ Cửu Linh thân thể đã là hoàng hôn hoàng hôn. Sống suốt 100 năm, 10 năm này, hắn cơ hồ đều dựa vào phù chú thần điện kéo dài cánh mạng thần dược ở kéo dài sinh mạng. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được, ở vân mộng giới bên trong Tổ Cửu Linh, tiêu giao tự tại, khoáng đạt tự nhạc. Nhưng mà vừa về tới tu tiên giới, hắn thần hồn trở lại kia giống như gỗ mục một loại trên thân thể, hắn trở nên thập phân bi quan. Mâu thuẫn, Tổ Cửu Linh tràn đầy mâu thuẫn. Hắn một bên hưởng thụ thần hồn ngao du thiên địa mang đến khoái cảm, một bên quấn quýt thân thể hành tương tiểu mục mang đến bất đắc dĩ. Quá nặng nề, không nói cái này. Ta còn là tới dạy ngươi lĩnh ngộ hồn thấy phụ chú không có con đường thứ hai đi. Tổ Cửu Linh tự mình cảm giác đề tài nặng nề, vì vậy vội vàng rẽ ra lời nói. Ta xem qua ngươi phát hành quang ảnh phụ chú báo cáo, ngươi có thể phát hiện ánh sáng là một loại ba, đây là rất không khởi sự tình. Ở trước khi bắt đầu, Tổ Cửu Linh vẫn không quên tán dương một phen Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm nghe một chút, vui vẻ với kẻ ngu như thế. Sư phụ đừng nói như vậy, ta chính là không cẩn thận, liền phát hiện. Trác Bất Phàm bắt đầu trăng bước, nói cái gì không cẩn thận phát hiện ánh sáng là một loại ba, quỷ mới sẽ tin tưởng. Tổ Cửu Linh không có xuyên phá Trác Bất Phàm lời nói dối, mà là tiếp tục cười nói. Thật ra thì hay cùng ngươi không cẩn thận phát hiện ánh sáng là một loại ba như thế, lão phu cũng là không cẩn thận, liền phát hiện linh hồn cũng là một loại ba. Lời vừa nói ra, Trác Bất Phàm lúc này sửng sốt một chút. Linh hồn cũng là một loại ba. Trác Bất Phàm đối với linh hồn biết rất cạn, hoặc có lẽ là căn sẽ không biết. Ngươi cũng có thể lý giải là một loại năng lượng, trên thực tế thiên địa vạn vật cũng là một loại năng lượng, do vô số phần năng lượng tạo thành. Lượng tử thế giới. Trác Bất Phàm bất ngờ phát hiện, tổ lão đối với thế giới hiểu đã đến vi mô lượng tử mức độ. Đáng tiếc tổ lão một mực ở điều nghiên với linh hồn nghiên cứu, nếu như hắn tiếp tục nghiên cứu vi mô lượng tử lời nói, nói không chừng có thể khai sáng đệ nhất thiên hạ. Nói nhiều, chúng ta hay lại là đến nói một chút hồn thấy phụ chú cơ nguyên lý đi. Theo ta tổ lão nói xong, mang theo Trác Bất Phàm đi vào một tòa phòng nhỏ. Phòng nhỏ rất tinh xảo, cũng là hình sáu cạnh, tổ lão trong phủ có rất nhiều loại này giống như tổ ong kết cấu như thế đơn độc gian phòng nhỏ. Từng cái trong phòng nhỏ đều có bày ra bất đồng vật phẩm. Mà lần này, tổ lão mang Trác Bất Phàm sở chứng kiến, là một cái kỳ lạ thí nghiệm trang bị. Cái đó trang bị rất kỳ lạ, ở một cái đầy đặn cơ tòa trên, để hai cái cách nhau rất gần âm thoa. Chỉ thấy tổ lão cầm lên trên bàn một cái tiểu mục truy, nhẹ nhàng gõ một chút bên trái âm thoa. Con 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 con. Cái kia âm thoa nhất thời phát ra ông minh âm thanh, ngay sau đó, chỉ thấy bên phải cái đó không có bị gõ âm thoa, lại cũng bắt đầu rung rung, cũng phát ra âm thanh. Âm tần cộng hưởng. Trác Bất Phàm lúc này nói, cái này thí nghiệm lại đơn giản bất quá, mà nguyên lý cũng không khó hiểu. Tổ lão nghe xong, hài lòng gật đầu một cái, nói, không sai, đây chính là nốt nhạc nguyên rủa lĩnh vực thanh âm cộng hưởng. Mà trên thực tế ta phát hiện, cộng hưởng không chỉ có phát sinh ở thanh âm lĩnh vực, hoặc có lẽ là trên thực tế sở chứng kiến bất luận lĩnh vực gì. Loại này cộng hưởng phát sinh ở bất kỳ địa phương nào, bao gồm linh hồn. Mà hồn thấy phụ chú cơ nguyên lý, liền là linh hồn cộng hưởng. Làm tổ lão nói ra linh hồn cộng hưởng thời điểm, Trác Bất Phàm trong đầu thật run rẩy động một cái, giống như là phát sinh nào đó chấn động. Linh hồn cộng hưởng. Trác Bất Phàm ngơ ngác nói, không phải là hắn không hiểu, mà là hắn cảm giác mình đã đến gần chân tướng. Không sai, linh hồn cộng hưởng. Lão phu cho ngươi đánh phổ thông tất phương. Câu có cách ngôn gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi hiểu thế nào những lời này? Trác Bất Phàm nghe một chút, tao mày nói, đồng hồ ý là, đến gần đỏ, ngươi sẽ thành đỏ, đến gần hắc ngươi sẽ thành hắc. Thật ra thì cũng chính là cùng ưu tú người chung một chỗ, ngươi cũng sẽ ưu tú, cùng tính tình sai người chung một chỗ, ngươi cũng sẽ trở nên kém. Trả lời rất tốt, nhưng là tiểu Trác ngươi nói cho ta biết, tại sao với ưu tú người đồng thời sẽ ưu tú hơn, với tính tình sai người đồng thời liền sẽ trở nên kém hơn. Nghe được cái này nhi, Trác Bất Phàm càng ngày càng cảm thấy, chính mình thật giống như đã đến gần nào đó chân tướng. Ta đem hiểu thành, linh hồn cộng hưởng. Ngươi với ưu tú người chung một chỗ, như vậy linh hồn ngươi sẽ cùng người ưu tú linh hồn phát sinh cộng hưởng, hai người linh hồn bắt đầu đến gần, ngươi sẽ càng ưu tú. Ngược lại cũng vậy. Ngươi nghe nói qua vợ chồng lẫn nhau đi. Hai người tướng mạo hoàn toàn bất đồng hai người, sinh hoạt lâu sau, dung mạo lại sẽ từ từ đến gần, sinh ra vợ chồng lẫn nhau loại thuyết pháp này. Thật ra thì trong mắt của ta, liền là bởi vì bọn hắn linh hồn sinh ra cộng hưởng. Linh hồn cộng hưởng, thân thể cộng hưởng, hết thể cộng hưởng, không chỗ nào không có mặt. Chương 186, Ngân Đan, linh hồn cộng hưởng, hồn thấy phụ chú chân lý. Tổ Cách Ngôn không ngừng đánh thẳng vào Trác Bất Phàm nhận thức, Trác Bất Phàm nhưng bừng tỉnh đại ngộ. Lượng tử dây dưa, chẳng lẽ là lượng tử dây dưa? Trác Bất Phàm trong đầu nhớ tới vật lý học bên trong một cái thần kỳ định lý, lượng tử dây dưa. Lượng tử dây dưa định nghĩa, nó miêu tả hai cái hạt lẫn nhau dây dưa, cho dù cách nhau xa khoảng cách xa, một cái hạt hành động đem sẽ ảnh hưởng một trạng thái khác. Trong khi bên trong một viên bị thao tác mà trạng thái phát sinh biến hóa, một viên khác cũng sẽ lập tức phát sinh tương ứng trạng thái biến hóa. Tổ lão linh hồn cộng hưởng, cùng vật lý học lượng tử dây dưa ở phương diện này thật là tương thông. Trác Bất Phàm càng nghĩ như vậy, càng phát hiện cảm giác mình thần hồn đã đến gần chân lý đại môn. Ở môn trung thế giới, có một cái thần kỳ phụ chú đang chờ đợi hắn đến, cái gọi là hồn thấy phụ chú, chính là nghe được đối phương sâu trong linh hồn thanh âm. Muốn nghe được đối phương sâu trong linh hồn thanh âm, ngươi liền muốn làm cho mình thần hồn cùng đối phương thần hồn từ từ đạt thành cộng hưởng với đồng hóa. Chờ ngươi thần hồn cùng đối phương thần hồn hoàn toàn đạt tới cộng hưởng thời điểm, ngươi liền tự nhiên làm theo có thể nghe được đối phương trong đáy lòng thanh âm. Tiểu Trác, linh hồn cộng hưởng nhưng mà hồn thấy phụ chú cơ sở nguyên lý. Chỉ cần ngươi minh bạch linh hồn cộng hưởng chân lý, ngươi tự nhiên làm theo liền có thể lãnh ngộ được hồn thấy phụ chú. Lão phu luôn tận bu thử, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Tổ lão nói xong, xoay người rời đi, lưu lại Trác Bất Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, lĩnh ngộ đến hồn thấy phụ chú áo nghĩa. Linh hồn cộng hưởng, linh hồn cộng hưởng. Trác Bất Phàm ngơ ngác đứng trên mặt đất, hắn cầm lên cái đó tiểu mục truy, một lần nữa gõ bản tọa trên kệ âm toa. Con 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 con. Từng trận ông minh nghiêm thành, để cho hắn thần hồn hỗn loạn. Hắn yên lặng nhắm hai mắt lại, cảm thụ thần hồn thượng phát hiện mới. Muốn nghe được người khác trong linh hồn thanh âm, liền muốn cùng người khác linh hồn đồng hóa cộng hưởng. Như vậy như thế nào mới có thể cùng người khác linh hồn đạt tới cộng hưởng đây? Lượng tử dây dưa, ta điểm đột phá ở lượng tử dây dưa. Ta nhớ được lượng tử dây dưa có một cái công thức, phải nghĩ thế nào biết. Trác Bất Phàm mau ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào linh hồn cộng hưởng nghiên cứu bên trong. Chỉ biết là nguyên lý thì không cách nào khai thác ra chân lý. Thì tương đương với ngươi nhưng mà nắm giữ công thức tính toán, ngươi lại không hiểu cái này công thức phát hiện được đấy có ý nghĩa gì, nó tồn tại chân lý là cái gì, cho nên Trác Bất Phàm bây giờ chính là muốn đánh vỡ linh hồn cộng hưởng định lý, đi tìm linh hồn cộng hưởng phía sau chân tướng. Hắn lần ngồi xuống này chính là bảy ngày. Theo Trác Bất Phàm không ngừng đi sâu vào tìm tòi, hắn thần hồn đã đến gần vô hạn cùng chân lý chi môn. Rốt cuộc, ở một ngày sáng sớm, cửa sổ ngoài chuyển tới một tiếng thanh thúy tiếng chim hót. Trong nháy mắt đó, Trác Bất Phàm phát hiện mình đứng ở một tòa kim quang vạn trượng, cao không thể chạm to bên ngoài cửa. Ung ung long. Tòa kia cửa lớn màu vàng nóng, từ từ mở ra, một đạo phù chú thần ấn hóa thành một luồng kim quang. Đạo kim quang kia là do vô số tự phù tạo thành, chui vào Trác Bất Phàm mi tâm, in dấu thật sâu khắc ở hắn thần hồn sâu bên trong. Làm Trác Bất Phàm lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, bên hai chuyển tới một đạo dễ nghe thanh âm. Buổi sáng khỏe, buổi sáng khỏe, buổi sáng khỏe. Thanh âm kia chính là ngoài cửa sổ con chim kia nhi chuyển tới. Nhưng mà nó dịu ra dịu rít thanh âm, ở mở ra hồn thấy phù chú sau Trác Bất Phàm nghe tới, lại hóa thành một đoạn hắn có thể đủ nghe hiểu thanh âm. Hồn thấy phù chú không đơn thuần chỉ tác dụng với người, nếu như ngươi thần hồn có thể cùng dã thú linh hồn đạt thành cộng hưởng lời nói, như vậy ngươi cũng có thể nghe hiểu những dã thú này thanh âm, thậm chí có thể cùng chúng nó trao đổi. Một điểm này cũng là Trác Bất Phàm ở lĩnh ngộ được hồn thấy phù chú sau mới phát hiện, trước tổ Cửu Linh cũng không có nói cho Trác Bất Phàm một điểm này. Có thể cùng dã thú, thậm chí toàn bộ có linh hồn sinh mạng trao đổi, hồn thấy phù chú, quá tuyệt. Trác Bất Phàm hiểu ý cười một tiếng, hắn cảm thấy đây là hắn đến nay mới thôi lĩnh ngộ được hữu dụng nhất một cái phù chú. Làm Trác Bất Phàm mở cửa phòng, đi ra ngoài sân thời điểm, đúng dịp thấy tổ lão, hắn cầm trong tay một cái truyền âm loa, mới vừa cùng người liên lạc qua. Tổ lão vừa nghe đến Trác Bất Phàm có động tĩnh, lúc này xoay người nhìn về phía Trác Bất Phàm, hắn không có hỏi, nhưng là lại nhạc khởi không hổ là ta phù chú thần điện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tôn nhân, không nghĩ tới vẫn chưa tới 8 ngày, ngươi liền đem hồn thấy phù chú hoàn toàn lĩnh ngộ. Chúc mừng ngươi. Tổ lão dĩ nhiên là thông qua hồn thấy phù chú, lắng nghe Trác Bất Phàm sâu trong linh hồn thanh âm. Trác Bất Phàm linh hồn nói cho tổ lão, hắn đã lĩnh ngộ được hồn thấy phù chú. Cái loại này đến từ sâu trong linh hồn bụi dưỡng, thì không cách nào chạy thoát hồn phát giác thấy. Trác Bất Phàm nghe xong, từ từ đi về phía tổ lão, sau đó ôm quyền cúi người, đạo: "Sư phụ, đa tạ ngài thụ nghiệp ân." Tổ Cửu Linh chậm rãi thở dài, nói: "Ai, có thể ở sinh mạng cuối cùng thời gian, tướng hồn thấy phù chú truyền thụ ra ngoài, lão phu không tiếc. Ngươi không cần cảm tạ lão phu, ngược lại là lão phu thập phần cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi, ở lão phu hấp hối trước, có thể học được hồn thấy phù chú." Lời ấy trầm trọng vô cùng, Trác Bất Phàm nghe xong, nội tâm vô cùng khó chịu. "Sư phụ, chẳng lẽ..." Trác Bất Phàm chưa có hoàn toàn hỏi ra, nhưng là hắn có thể đủ cảm nhận được,
tổ cựu linh đại hạn buông xuống, hắn tuổi thọ lập tức đến đầu. Ha ha, lão phu đã không tiếc. Lão phu cả đời này đều tại với thiên đấu. Trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành, nhất định cả đời phàm phu tục tử. Có thể lão phu không cam lòng, càng muốn nguyên tiên, khai thần hồn, ngưng âm thần, biến hóa hình người, nhập dương quan, thông thần du, chứng nguyên thần đại đạo. Lão phu đem thần hồn luyện đến phàm thể có thể cực hạn chịu đựng. Vào phu bảo, học phụ chú, đến kinh điển, thấy hồn thấy, thành đệ nhất tôn nhân. Lão phu thành tựu phụ chú thần điện vinh dự cao nhất. Thật, không tiếc. Ai cả đời có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại? Ai cả đời lại có thể đạt tới thành tựu như vậy? Sống tạm ngàn vạn trở, không phụ thốn quang âm. Sinh mạng thành tựu, chưa bao giờ là lấy sống được bao lâu độ lượng. Tổ Cửu Linh phát ra lần này gióng giạc lời nói, rung động thật sâu đến Trác Bất Phàm tâm linh. Trác Bất Phàm cho tới bây giờ không có cảm thấy, còn sống cũng có thể có như thế ý nghĩa. Nắm giữ lưu lại môn hắn, không sợ tử vong, bởi vì hắn không sợ chết. Nhưng là, không người có thể không chết, tuổi thọ có cô ấy. Cho dù là nắm giữ lưu lại môn Trác Bất Phàm, cũng sẽ sống đến hắn không cách nào sử dụng lưu lại môn ngày hôm đó. Nhưng là sống được lại lâu, thì có ý nghĩa gì chứ? Chính mình, cho cái thế giới này lưu lại cái gì? Sư phụ, thật không có biện pháp sao? Trác Bất Phàm không tin, hắn tin tưởng tổ cựu linh vẫn có thể sống lâu hơn, cái thế giới này yêu cầu hắn đi tìm tòi càng nhiều chân lý. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được, tổ cựu linh còn có càng nhiều nghiên cứu chưa hoàn thành, hắn tiếc nuối, chỉ là không có biểu lộ ra. A tổ cựu linh nghe xong, yên lặng chốc lát, sau đó nói: "Vừa mới hồn phụ chú điện chủ cùng ta nói chuyện điện thoại. Hắn nói nếu như ta có thể có được một tên ngân đan cảnh cường giả ngân đan, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Chỉ cần ta nguyện ý, hắn lập tức thay ta giết một tên ngân đan cường giả, đem ngân đan đưa đến trước mặt của ta. Nhưng là, cứu ta một cái mạng, lại ý nghĩa muốn hại chết ngoài ra một cái mạng, lão phu cuối cùng là không làm được. Ta đây hành tương tựu một thân thể, không đáng giá lại giết hại những sinh linh khác." Tổ Cửu Linh lời nói, càng làm cho Trác Bất Phàm cảm động không thôi, hắn ở tổ Cửu Linh trên người, nhìn thấy nhân tính huy hoàng. Có thể cứu hắn biện pháp duy nhất, chính là muốn sát hại một cái khác cái sinh mạng. Đổi thành những người khác, khẳng định không chút do dự lựa chọn làm cho mình sống sót, sát hại người khác. Nhưng mà tổ Cửu Linh lại lựa chọn hy sinh chính mình. Không phải là hắn, cuối cùng không phải là. Mỗi một cái sinh mạng đều đáng giá tôn kính. Tổ Cửu Linh tôn kính sinh mệnh khác, Trác Bất Phàm tôn kính tổ Cửu Linh. Ngân đan cường giả ngân đan, vân vân. Ngay tại Trác Bất Phàm cho là cùng đường, chớ không có cách nào khác thời điểm, hắn nhưng nhớ tới cái gì, chỉ thấy Trác Bất Phàm tay trái mở ra, ngón giữa nạp giới đột nhiên linh quang chợt lóe, ngay sau đó, một viên màu bạc như thủy ngân hạt châu hiện lên Trác Bất Phàm trong tay. Sư phụ, ngân đan.